Trên người hắn bán bảo khí giáp mềm mỏng, mặc dù là toàn thân kiểu, nhưng là tại phần đông thiết nguyệt thi trùng căn xé xuống, một chút nghiền nát. Mấy cái hô hấp, Trần Vũ trên người bán bảo khí giáp mềm mỏng, biến thành tên ăn mày rách dưới, sắp sửa mệt rã rời. Nếu không có hắn có đồng tượng công hộ thể, đổi lại bình thường luyện tạng, thậm chí hóa khí cảnh, chỉ sợ đã hải cốt không còn rồi. Đáng sợ hơn chính là, những thể tích càng lớn, phát ra kim loại sáng bóng thiết nguyệt thi trùng, có thể cắn nát Trần Vũ làn da, môi cắn thoáng một phát, lưu một cái tiểu vết máu. May mắn, loại này côn trùng số lượng rất ít, Trần Vũ thân thể tự lành lực, còn có thể kháng trụ. Nhưng bình thường thi trùng, số lượng phần đông, môi cắn thoáng một phát, cũng có thể lưu một cái thanh vết tích. Lập tức, càng ngày càng nhiều côn trùng, leo đến Trần Vũ trên người. Thùng thùng, đông đông đông. Trần Vũ trái tim, nhanh chóng nhảy lên, đột phá một cái điểm tới hạn, toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra một luồng rực rỡ đồng phát lực lượng. Vèo bành. Trần Vũ lực lượng tốc độ bạo tăng, giống như một con buộc phát sàn báo, một tháo chạy nhiều trượng, bằng tốc độ kinh người xuyên qua thi trùng bầy. Chỉ là, côn trùng số lượng quá nhiều, đã vây quanh Trần Vũ. Trần Vũ trên người bò lên 100-200 con côn trùng, hai tay của hắn cuốn vũ, không cho côn trùng tiếp cận trên cổ. Một khi khiến côn trùng tiến vào cái mũi, lỗ tai, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Khải. Trần Vũ trong lòng bàn tay, một quả âm hỏa châu, xuống phương mặt đất một đập. Đập. Bộc phát pháp môn xuống, trái tim của hắn tụ lực đến mức tận cùng, toàn thân lực lượng rực rỡ kích phát, như đạn pháo bay tán loạn xuất ra 6-7 trượng. Ầm ầm. Một đoàn đỏ thấm sâu kín diễm quang, tại mặt đất oanh tạc hai, nhấc lên một mảnh đáng sợ u ngọn lửa hồng sóng cùng âm hắc quang phong. Bá. Cái kia diễm sóng gió lạnh mang tất cả phía dưới, phạm vi gần 10 trượng côn trùng, bị lập tức tan chảy đốt diệt. Cứng rắn mặt đất, tạc xuất ra một cái mấy trượng hố, quanh thân tầng nham thạch, đều hiện ra một mảnh tan chảy dấu hiệu. Không hổ là âm hỏa châu, có thể uy hiếp hóa khí hậu thiên đòn sát thủ. Trần Vũ áp lực chợt giảm. Nhưng bốn phía bầy trùng, vẫn là có tổ chức về phía quanh hắn khép, kiên nhẫn. Chẳng lẽ trên người của ta, có đồ vật gì đó, làm cho những này côn trùng nguyện nhất định phải có. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Loại tình huống này, khiến hắn nghĩ đến Lý Đại Khuê từng trộm hung điểu vương trứng, bị bầy điểu chết truy không bỏ. Đồng nhiên, phía trước khu vực, xuất hiện một tia kim loại phản quang, đúng là năm kiếm gãy thi hải. Đã có. Trần Vũ con mắt sáng ngời. Kiếm gãy thi hải có thể còn tồn đến nay, tương đối nguyên vẹn, khẳng định có được khiến quặng mỏ nội còn lại hung vật nhiếp lui lực lượng. Vèo. Trần Vũ ra tốc, nhanh chóng tới gần thi hải kiếm gãy. Ông. Tiếp cận một cái điểm tới hạn lúc, kiếm gãy vù vù một tiếng, phát ra một luồng ngập trời kiếm ý, chung quanh cuồng phong kiếm khí tiêu tiêu. Thoáng chốc. Phu cận vây quét Trần Vũ trung bày, thân hình đều là cứng đờ, sợ hãi run rẩy, không dám tới gần. Thật tốt quá. Trần Vũ trước kia bởi vì cùng thi hải kiếm gậy đã từng quen biết, có thể đem nắm một cái đại khái gây ra điểm tới hạn. Giờ phút này, Trần Vũ đứng thẳng khu vực, hình thành một mảnh trạng thái chân không khu vực. Trung quanh ngàn vạn côn trùng đều bảo trì một khoảng cách, không dám nhận gần. Coi như Trần Vũ hơi buông lỏng một hơi thời điểm. Hí. Một luồng toàn tâm đau nhức ý cũng phần bụng khu vực truyền đến. Trần Vũ hoảng hốt, chỉ thấy một con ngón cái lớn hiện ra nhàn nhạt ngân trạch thiết nguyệt kỳ trùng. Đơn giản cắn nát chính mình đồng tượng công phòng ngự tầng. Lại mà, một tia bê tắc mở tối hàn ý chuyển đến. Thung thùng. Thung thùng. Nơi trái tim trung tâm, một hồi trầm trọng mạnh mẽ nhảy lên, kỳ dị nhiệt lưu vào tới, ngăn cản được vẻ này làm cho người bế tắc mở tối kỳ trùng thi độc. Đổi lại bất kỳ một cái nào luyện tạng kỳ, khả năng đã bị lập tức hạ độc được rồi. Trần Vũ vừa mới chuẩn bị dùng tay đi cầm này trùng, kế tiếp một màn, khiến hắn tâm kinh đẳng hàn, không tốt. Phốc phốc. Kỳ trùng trên người, sắc bén ngân trạch lóe lên, vậy mà theo phần bụng miệng vết thương, thoáng một phát tiến vào Trần Vũ thân thể. A. Trần Vũ kêu rên một tiếng, cực độ trong sự sợ hãi, trái tim lại lần nữa kinh hoàng, tiến vào buộc phát pháp môn trạng thái. Mà cái kia hiện ngân thiết nguyệt kỳ trùng, tiến vào trong cơ thể về sau, ra sức phá hư cắn xé bắt đầu. Nếu không có Trần Vũ này là thể chất, từ trong tới ngoài mạnh mẽ, lại có đồng tượng công gia thân, con sợ sớm liền chết ngất. Lập tức, cái kia ngân nguyệt kỳ trùng hướng phía Trần Vũ tạng phủ, thậm chí trái tim khu vực phá hư mà đi. Đông đông đông. Đông đông đông. Nơi trái tim trung tâm, dồn dập mãnh liệt nhảy lên, vọt tới một luồng trầm trọng như núi mạch đập thắng, phảng phất cùng mảnh không gian này, hình thành tối tăm cộng hưởng. Đồng nhiên, tiến vào trong cơ thể thiết nguyệt kỳ trùng, thân thể cứng đờ, lạnh run, phảng phất bị nào đó cổ lực lượng, chấn áp e rằng pháp lúc đích. Hô. Trần Vũ trì hoãn khẩu khí, lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Đồng thời, trong cơ thể bên ngoài cơ thể miệng vết thương, ở trái tim chấn động xuống, nhanh chóng tự lành bắt đầu. Côn trùng. Côn trùng. Trần Vũ chứng kiến dần dần khép lại phần bụng miệng vết thương, không khỏi thấp giọng hô, khóc không ra nước mắt. Cẩn thận cảm ứng. Cái kia kỳ trùng đứng thẳng bất động trong người, bị trái tim trong tuân ra lực lượng thần bí khí tức, chấn động vẫn không nhúc nhích. Sàn sạt. Sàn sạt. Lúc này, bốn phía phô thiên cái địa trùng biển, tựa hồ mất đi cái gì chủ đạo, trở thành chia rẽ, trở về to như vậy quặng mỏ tất cả hẻo lánh. Trần Vũ trong đầu, không hiểu sinh ra một cái danh từ, trùng vương. Chương 99, tin đồn cùng trùng sủng. Thời gian qua một lát, chung quanh mấy vạn thiết nguyệt thi trùng, tứ tán mà đi, chỉ để lại một ít chúng độc trùng thi. Tại chỗ, đầu hàng cái chết. Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, toàn thân cao thấp thật nhỏ thương thế, tại cường đại tự lành lực xuống, thời gian dần trôi qua khép lại. Nhưng mà, Trần Vũ sắc mặt, nhưng lại một hồi âm tình bất định. Trùng bầy là đi rồi, nhưng trong cơ thể hắn, hư thực để lại một con thiết nguyệt trùng vương. Cho dù không phải trùng vương, cũng cái gì biến dị trùng. Cũng may, cái kia hiện ngân thiết nguyệt kỳ trùng, tại thần bí trái tim chấn áp xuống, trong người hoàn toàn đứng thẳng bất động rồi. Mơ hồ trong đó, Trần Vũ cảm giác trái tim trong tuân ra thần bí khí tức, mang theo một tia nhiệt lưu, đem đứng thẳng bất động kỳ trùng bao trùm. Bá. Rồi đột nhiên, Trần Vũ sinh ra một tia kỳ dị cảm ứng, cùng trong cơ thể kỳ trùng tương liên. Cùng lúc đó, trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh, một con trôi nổi chuyển động lờ mờ ngân trạch ngân ban kỳ trùng, bị một cái huyết sắc thịt kén bao bọc, một bộ run rẩy bộ dạng. Tựa hồ cảm ứng được Trần Vũ tồn tại, cái kia kỳ trùng một đôi mắt kép, đáng thương chớp. Chẳng biết tại sao, Trần Vũ phát giác cái này con côn trùng, cùng mình sinh ra một loại huyết nhục tương liên quỷ dị cảm giác. Trên trực giác, cái này con kỳ trùng, không nữa một tia uy hiếp cảm giác, thậm chí có như vậy một tia cảm giác thân thiết. Trần Vũ ánh mắt lập lòe, trên mặt trầm tư. Nơi đây không nên ở lâu. Trần Vũ đứng người lên, cảnh giới nhìn về phía bốn phía. Cỏ. Hắn lách qua kiếm gãy thi hải, cuối cùng nhìn một cái kia kiếm gãy, phi thân ly khai. Trên đường trở về, Trần Vũ thần kỳ đấy, không có gặp được bất luận cái gì một con côn trùng, ngược lại là còn lại các loại hung vật, như bò cạp, con rết, con nhện các loại, lúc mà xuất hiện. Cái này dưới mặt đất quặng mỏ, khu vực rất lớn, thiết nguyệt thi trùng có thể là trong đó đáng sợ nhất một cái bầy tộc. Trần Vũ trong nội tâm phân tích. Trở về trên đường, hung vật phần đông, nhưng tựa hồ cũng có chút thương hoảng sợ, có thể là bị vừa rồi bầy trùng kinh động. Trần Vũ đi khu vực, chỉ là dưới mặt đất quặng mỏ ở bên trong một phần nhỏ. Khu vực khác, không biết còn có bao nhiêu hung vật. Ngoài ra, cùng cái kia hóa khí cảnh hung vật ngắn ngủi gặp nhau lúc, Trần Vũ phát hiện lực lượng của đối phương, tựa hồ không có hoàn toàn bị giam cầm. Theo Trần Vũ biết, một ít hung vật đạt tới hóa khí cảnh về sau, có được cùng loại chân khí lực lượng, ở chỗ này lẽ ra sẽ phụ thuộc ảnh hưởng, nhưng tại đây bản thổ hung vật, lại giống như bất đồng. Nửa nén hương sau, Trần Vũ trải qua chém giết, trong túi áo khối thịt dùng hết, mới khó khăn lắm trở về tại chỗ. Trên đường trở về, hắn thậm chí bị mấy cái độc vật căn qua, cũng may hắn khí lực phòng ngự mạnh mẽ, giống như kịch độc cũng không có sợ. Đương Trần Vũ trở về miệng giếng ngọn nguồn lúc, y phục trên người đã là một mảnh rách dưới. Về phần cái kia bán bảo khí giáp mềm mỏng, tại kinh nghiệm trùng bầy về sau, sớm đã vỡ vụn. Người không sao chớ. Mao trưởng lão ba người, cầm lấy xích sắt, đem Trần Vũ kéo đi lên. Hô! Trần Vũ thở phào một hơi, tiếp nhận một bộ quần áo thay đổi. Tam lão mở ra túi trữ vật, chứng kiến bên trong tràn đầy một túi, trọn vẹn hơn 300 cân nguyệt linh khoáng, đều là một hồi cuồng hỉ. Bị trung bầy nhìn chằm chằm vào, thiếu chút nữa bị khống trụ. Hai khỏa âm hỏa châu đều dùng, bán bảo khí hộ giáp. Trần Vũ nói đơn giản dưới tình huống. Ở trong đó, hắn che giấu thần bí trái tim, trùng vương chi tiết, tỉ mỹ. Trừ lần đó ra, Trần Vũ trái tim bên trong là nhạt ngân tinh thể trong không gian, để đó một khỏa âm hỏa châu, một khối nguyệt linh tinh thể mỏ. Cái này lưỡng vật bị hắn tư giữ lại đến. Dù sao, Trần Vũ lần này mạo hiểm, có thể nói cựu tử nhất sinh, đổi lại bất luận cái gì một người hóa khí cảnh đi vào, đều có chết không về. Hắn tự nhiên không có nửa điểm áy náy tâm. Vũ Nhi, ngươi làm rất khá, vậy mà lấy tới nhiều như vậy nguyệt linh khoáng. Mao trưởng lao trên mặt ánh sáng màu đỏ. Dựa theo trước đó ước định, nguyệt linh khoáng, mỗi vượt qua 10 cân, tiểu phân cho Trần Vũ 1 cân. Trước sau 2 lần nguyệt linh khoáng, tổng số lượng có 350 cân tả hữu. Như thế, Trần Vũ có thể phân đến 35 cân nguyệt linh khoáng. Mao trưởng lão ha ha cười cười, cũng mặc kệ hai người khác đồng ý hay không, trực tiếp trước tiên đem Trần Vũ cái này một phần phân cho hắn. Rồi sau đó, còn lại 9 thành nguyệt linh khoáng, mặt khác 3 người làm sao chia, Trần Vũ không quan tâm. Nhưng Trần Vũ nhìn ra được, Mao trưởng lão có lẽ chiếm được đầu to. Lợi ích phân phối hết sau, Tam lão mới bắt đầu hỏi thăm quặng mỏ ở bên trong một ít chi tiết, tỉ mỉ. Trần Vũ trấn tại trận pháp kia đài, cùng với gặp được hóa khí cảnh cấp độ thần lằn vân vân huống, đều nói tỉ mỉ một lần. Cái kia thần lằn, hẳn là Hắc Nguyệt tích dịch. Bởi vì là nơi đây sinh trưởng ở địa phương hung vật, nó không quá phụ thuộc lực trường ảnh hưởng, có thể phát huy hóa khí cảnh 7-8 phần lực lượng. Phan lão trầm tư nói, hắn trấn thủ nơi đây nhiều năm, đối với U Nguyệt giếng mỏ tình huống, biết đến thêm nữa. Chút ít. Trận pháp kia đài, vậy là cái gì? Trần Vũ dò hỏi. Hắn không có đề cập cái kia nghiêm chỉnh mặt nguyệt linh khoáng vết tường, để tránh bị Tam lão bắt buộc xuống dưới tiếp tục mạo hiểm. Trận pháp đài. Tam lão hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Đó là chuyện tống trận. Phan lão ngữ khí khẳng định, lại thán âm thanh nói, xem ra nghe đồn không giả a. Trần Vũ nghi hoặc lúc, Phan lão giảng thuật một đoạn nghe đồn. Nghe đồn, cái này tấm mỏ đấy, chính là một cái thượng cổ kiếm tu tông phái tài nguyên trọng địa. Tại nào đó đoạn thời gian, nơi đây một cái chấn thủ tông môn cường giả, ít nhất là nên kiếm tông trong cao tầng, phát hiện lòng đất chứa nguyệt linh khoáng. Lúc ấy, cái kia nguyệt linh khoáng số lượng chất lượng, khẳng định hơn xa hôm nay. Nhưng là, cái này tông môn cường giả, cũng không có đem quặng mỏ tin tức, báo cáo cho tông môn. Hắn lựa chọn dấu giếm, nuốt riêng khoản này khổng lồ nguyệt linh khoáng. Nuốt riêng. Trần Vũ có thể tưởng tượng, trên mặt như thế ích lợi thật lớn, đổi lại bất cứ người nào, đều có thể làm như vậy. Không chỉ có là nuốt riêng, cái kia tông môn cường giả thông qua khoản này nguyệt linh khoáng lợi ích, nhanh chóng tăng thực lực lên, cũng cùng ngoài tông cấu kết. Cũng lợi dụng lòng đất tự nhiên trận thế, bố trí xuống cổ trận pháp, hình thành hôm nay lực trường hoàn cảnh. Hắn làm như vậy, là đề phòng dừng lại nguyệt linh khoáng tiết lộ. Phan lão cười nói, cuối cùng đâu này? Cái truyền tống trận kia lại là chuyện gì xảy ra? Trần Vũ cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái kia, chức, có kiếm gây hài cốt, không biết là ai thi thể. Cuối cùng, tin tức hay là bị để lộ. Nhưng gã cường giả kia, ở chỗ này kinh doanh nhiều năm, nghe nói sớm chuẩn bị đường lui, thậm chí tại quặng mỏ ở chỗ sâu trong đã thành lập nên một cái chuyện tống trận, đem Nguyệt Linh khoáng vận đến rất xa quốc gia, bồi dưỡng thế lực của mình. Lúc ấy, nước sở đều không tồn tại đây này. Phan lão nói đến đây, dừng một chút. Hơn hết. Người nọ cuối cùng sinh tử, thì là một điều bí ẩn. Nhưng cũng không lâu lắm, cái kia kiếm đạo tông phái bị diệt, người kia một ít hậu đại, nghe nói còn trên phiến đại lục này. Phan lão nói xong, mang theo cảm khái lắc đầu. Cái này nghe đồn, ít nhất là mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm trước sự tích rồi. Sắc trời dần dần sáng, ánh mặt trăng ảm đạm. Lúc này, U Nguyệt cổ tỉnh chung quanh lực trường, cường thịnh trở lại thêm vài phần, mà lại vọt tới một cổ vô hình trọng lực, cất bước duy gian. Trần Vũ vẻ mặt giật mình. Sau một khắc, liền nhìn thấy cái kia giếng cổ ở bên trong, truyền đến ào ào sóng nước thanh âm, bên trong nổi lên một tầng máu mực sắc bọt nước. Đi thôi. Mao trưởng lão mở miệng nói, chỉ có trăng tròn lúc, mới có thể tiến vào nơi đây. Mà mỗi kinh, trải qua, nửa năm, giếng mỏ hấp thu nguyệt hoa chi lực, mới có thể sinh ra mới đích nguyệt linh khoáng. Trở về trên đường, Trần Vũ vẫn đang cưới Nam Cung trưởng lão Diều Hâu phi cầm, Phan lão liền ở lại U Sơn khu vực khai thác mỏ. Nam Cung trưởng lão, cái này con phi cầm với tư cách ngài linh sủng, các ngươi tầm đó, phải chăng có cái loại này thần bí liên hệ? Ặc, tự là sách cổ ghi lại bên trong là linh sủng khế ước. Trần Vũ tò mò hỏi. Giờ phút này, trong cơ thể hắn cái kia kỳ trùng, liền cùng mình bảo trì thần bí liên hệ. Trần Vũ tùy thời có thể cảm ứng được côn trùng trạng thái. Không có. Nam Cung trưởng lão lắc đầu, loại này cấp bậc linh sủng, đều là đi qua tuần thú sư thuần hóa về sau, mới có thể chấp hành đơn giản mệnh lệnh. Như là chó săn, ngựa giống như. Muốn đạt tới cái loại nảy tâm linh phù hợp linh sủng khế ước, cần linh sủng bản thân có linh trí, mới có thể ký kết. Hơn hết, thường thường cần hóa khí cảnh trở lên yêu thú cổ thú, mới có thể ký kết loại này khế ước. Hóa khí cảnh trở lên. Trần Vũ minh bạch, giống như hung thú, đều là tương đối thấp, dai, hung tính giấu kín hung vật. Các loại chúng sinh ra linh trí, đạt tới cấp bậc nhất định, sẽ trở thành yêu thú. Giếng cổ ở bên trong gặp được chính là con thằn lằn. Hẳn là vừa bước vào yêu thú cánh cửa. Yêu thú, có loại trời sinh tu luyện bản năng. Cùng hóa khí cảnh cường giả đồng dạng, chúng có thể có được cùng loại chân khí lực lượng hệ thống, thí dụ như yêu linh chi khí. Về phần cổ thú, thì là thượng cổ kéo dài mà đến cường đại giống. Nghe nói, hôm nay yêu thú hung thú, hoặc nhiều hoặc ít, có một ít cổ thú huyết mạch. Hóa khí cảnh phía dưới, tiểu hoàn toàn không thể ký kết khế ước. Trần Vũ truy vấn, cũng không phải hoàn toàn không thể. Có chút cổ thú. Hoặc là biến dị chủng, phẩm cấp tương đối cao, linh trí khai được sớm, hóa khí cảnh trước kia, cũng có thể ký kết linh sủng khế ước. Nam Cung trưởng lão kỳ quái nhìn về phía Trần Vũ. Trần Vũ không dám nhiều hơn nữa hỏi, chỉ phải bổ sung nói, mình cũng muốn biết một con phi cầm tọa kỵ. Ngươi nếu là muốn phi cầm tọa kỵ, hoặc là vật phẩm khác, có thể dùng trong tay ngươi Nguyệt Linh khoáng, cùng lão phu giao dịch. Nam Cung trưởng lão vẻ mặt vui vẻ, trong mắt có vài phần cực nóng. Hắc hắc, Nam Cung lão đầu, giao dịch có thể, ngươi không thể lừa bịp đệ tử của ta. Mao trưởng lão cười nói. Trần Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta muốn đổi lại hơi lớn hơn một chút túi chữ vật, còn cần, bách niên thổ linh sâm. Giống như túi chữ vật, cũng tiểu lớn như vậy, có phần hơi lớn hơn, giá trị đều là gấp bội, lại lớn gấp đôi bên trên đấy, giá trị đều là hiện lên mấy lần, gấp 10 lần tăng lên. Nam Cung trưởng lão cười khổ nói. Cuối cùng, Trần Vũ dùng 4 cân nguyệt linh khoáng, cũng Nam Cung trưởng lão tại đây, giao dịch một cái lớn tí túi chữ vật. Túi lượng đồ này, bên trong không gian, hiện lên quan tài hình dáng hình hộp chữ nhật. Hắn dung tích so với bình thường túi chữ vật vạc nước lớn không gian, muốn lớn hơn một ít, giá trị ít nhất gấp bội. Quan trọng là, này túi có thể chứa nạp Trần Vũ huyền trọng kiếm. Còn có hơn 30 cân nguyệt linh khoáng, Trần Vũ ý định chính mình đồ dự bị. Một phương diện, này mỏ có thể tăng lên vũ khí uy lực đẳng cấp. Một phương diện khác, hắn cảm giác, cảm thấy nguyệt linh khoáng, ở đâu bài kiến, có chút quen thuộc, có lẽ đối với chính mình hữu dụng. Nội môn nơi đóng quân. Trần Vũ trở về nơi cư trú, nghỉ ngơi thật tốt cả đêm. Sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất, Trần Vũ cảm ứng được cái kia thiết nguyệt kỳ trùng, tại máu kén ở bên trong, đáng thương bộ dạng. Cảm ứng được Trần Vũ chú ý, này trùng một bộ hai mắt đấm lệ bông bông bộ dạng. Như thế nào khiến nó đi ra? Trần Vũ đại khái xác định, này trùng tại thần bí trái tim dưới tác dụng, không hiểu cùng mình sinh ra một loại cùng loại linh sủng khế ước hiệu quả. Như thế nào đi ra? Cũng không thể bắt nó biến ra a. Đột nhiên, Trần Vũ linh cơ khẽ động, ý niệm tập trung ở thiết nguyệt kỳ trùng chỗ máu kén. Bá. Sau một khắc, cái kia máu kén xuất hiện tại nhạt ngân tinh thể trong không gian, thứ ba thốn độ dày, vừa vặn đến hắn dung nạp. Đi ra. Trần Vũ ý niệm khẽ động, cái kia máu kén xuất hiện tại trên bàn tay. Giang giác. Thiết nguyệt kỳ trùng vẻ mặt mừng rỡ, một ngụm cắn nát máu kén, cũng đến hắn nuốt mất. Rồi sau đó, nay trùng thân mật cọ lấy Trần Vũ tay, một bộ nhu thuận ỉ lại bộ dạng. Con sâu nhỏ, ngươi có cái gì năng lực? Trần Vũ tinh tường nhớ rõ, cái này côn trùng nhẹ nhõm cắn nát chính mình đồng tượng công phòng ngự, cắn xé lực có thể nói khủng bố. Chương 100, khinh trọng kiếm pháp. Con sâu nhỏ, ngươi có cái gì năng lực? Vừa dứt lời, vèo. Tại chỗ nhạt ngân hư tuyến lóe lên, thiết nguyệt kỳ trùng đã bắn ra mấy trượng ngoài. Tốc độ thật nhanh. Trần Vũ cơ hồ không thấy rõ hắn quy tích, không chỉ có là này trùng tốc độ nhanh, cũng bởi vì côn trùng thể tích quá nhỏ. Phốc một tiếng, hơn một xích dày tương thể, bị thiết nguyệt kỳ trùng biến thành nhạt ngân hư tuyến, một xuyên qua mà qua, cơ hồ không có gì trở ngại. Trên mặt tường, lưu lại một chỉnh thể, chân nhắn lô nhỏ, quanh thân không có bất kỳ vết rách. Cảm giác kia, phảng phất xuyên thấu không phải lớp kín tường, mà là một lớp giấy. Phốc phốc xíu. U. Thiết nguyệt kỳ trùng tại trong phòng ngoài, mấy cái xuyên thẳng qua, cơ hồ bỏ qua các loại vật thể cách trở. Không muốn làm phá hư. Trần Vũ lên tiếng ngăn lại. Cái này trong sân, còn có người hầu nữ tỷ. Nếu không cẩn thận, này trùng nháy mắt, có thể xuyên thủng giống như luyện tạng kỳ thân thể. Ồ! Trần Vũ đột nhiên cảm ứng được, thiết nguyệt kỳ trùng tiến xuống dưới đất tầng nham thạch ở bên trong, rất thông thuận đào đất mà đi. Kỳ dị chính là, Trần Vũ có thể cộng hưởng thiết nguyệt kỳ trùng tại dưới mặt đất giác quan thị giác. Không tệ! Năng lực này, khiến Trần Vũ rất là mừng rỡ. Tương lai, này trùng sẽ trở thành Trần Vũ thứ hai thị giác, mai phục tập kích, đến thập phần tiện lợi. Sau đó nửa ngày, Trần Vũ đối với cái này trùng năng lực trải qua nhiều phiên nghiệm chứng. Cái này thiết nguyệt kỳ trùng, thân thể cứng rắn hơn thiết, so với Trần Vũ phòng ngự đều chỉ mạnh không yếu. Càng kinh người phải, thiết nguyệt kỳ trùng đối nội tức, chân khí có mạnh phi thường sức chống cự. Trần Vũ dùng vân sát nội tức thử qua, vận chuyển 6-7 thành, này trùng cơ bản có thể không xem, hắn kết cấu thân thể khác lạ tại thông thường sinh vật. Nghe Phan lão nói, thiết nguyệt thi trùng tại đêm trăng xuống, thực lực càng mạnh hơn nữa, thậm chí có được tự lành lực. Xem ra này trùng năng lực, cần phải chậm rãi khai quật. Trần Vũ trên mặt vui vẻ. Cái này con biến dị trùng sủng, xem như lần này mạo hiểm niềm vui ngoài ý muốn a. Từ nay về sau mấy ngày, Trần Vũ khiến thiết nguyệt kỳ trùng tại dưới mặt đất tự do hoạt động, nhưng là không thể ly khai phạm vi một dặm khu vực. Chính hắn, lại bắt đầu tu tập cùng xác minh kiếm pháp. Tu vi phương diện, Trần Vũ không nóng không nổi, thời gian dần qua tích lũy. Trong tay hắn tuy có hai khỏa thượng phẩm ẩn thể đan, nhưng là không có ý định hiện tại dùng, đợi đến lúc thông mạch kỳ đỉnh phong, cần trùng kích luyện tạng kỳ lúc lo lắng nữa. Lần trước huyết chỉ sự kiện, cho Trần Vũ đã mang đến không nhỏ bóng mờ. Linh thể của hắn tư chất, bản cũng không bằng giống như nội môn đệ tử, nếu như căn cơ sẽ không ổn, nội tức không đủ tinh thuần, như vậy cuộc đời này chỉ sợ thực vô vọng tấn chức hóa khí cảnh rồi. Về phần đồng tượng công phụ trợ tu luyện, Trần Vũ trong tay có một cây bách niên thổ linh sâm, ba khỏa hùng xà vương gan. Những này tự nhiên không đủ. Trần Vũ tiếp tục tại tông vụ đường, sưu tập hung xà vương gan các loại chân tài. Duy nhất khó tìm đấy, đều là bách niên thổ linh sâm. Mừng rỡ chính là, mấy ngày về sau, Mao trưởng lão cùng Nam cung trưởng lão, cùng một chỗ tìm được Trần Vũ, mang đến bách niên thổ linh sâm, cùng Trần Vũ giao dịch Nguyệt Linh khoáng. Hai vị hóa khí cảnh trưởng lão, đối với Nguyệt Linh khoáng khao khát, rất lớn. Cuối cùng, Trần Vũ dùng 5 cân Nguyệt Linh khoáng, giao dịch đến 4 gốc bách niên thổ linh sâm, trong đó lượng gốc, đều là 120 năm. Phải biết rằng, hiện tại bối cảnh xuống, bách niên thổ linh sâm các loại chân tài, giá trị hơn xa tầm thường một nửa không nớt. Như thế, Trần Vũ trong tay bách niên thổ linh sâm, nhiều đến 5 gốc nhiều. Có 5 gốc bách niên phần thổ linh sâm, phối chế 5 bình tôi thể nước thuốc, không có vấn đề. Trần Vũ trong nội tâm trầm tư. Dù sao, những thứ khác tài liệu, đều không tính rất khó khăn tìm. Không bao lâu, Trần Vũ đem 5 bình tôi dịch thể, phối chế tốt về sau, lại không ý định duy nhất một lần phục dụng xong. Hắn biết rõ, tại tấn chức đồng cốt cấp độ về sau, cái này linh sâm xà đảm tôi thể phương thuốc hiệu quả, cũng đến giảm bớt đi nhiều. 5 bình tôi dịch thể, không có khả năng khiến hắn ngắn hạn tấn chức đồng cốt tiểu thành. Nếu như thế, còn không bằng thời gian dần qua phục dụng, mỗi 10 ngày phục dụng một lọ, đại khái 3 ngày tả hưu uống một ngụm. Loại này tích lũy tháng ngày tăng lên, khiến Trần Vũ cảm giác an tâm. Một ngày này, Trần Vũ tại xác minh thiết cương kiếm cùng trạm phong kiếm hai môn kiếm pháp, lại gặp bình cảnh. Hai môn kiếm pháp, đều đã đạt đến đỉnh phong viên mãn. Thông qua ngược diễn luyện, Trần Vũ lĩnh ngộ ra bản thân chỉ có chân ý, có thể nói lô hỏa thuần thanh. Hơn hết, muốn hai môn kiếm pháp, tiến thêm một bước xác minh tăng lên, hoặc là dung hợp lẫn nhau, gặp không ít lực cản. Đồng nhiên, Trần Vũ đã có một cái ý niệm trong đầu, mình không thể tại trên một thân cây treo cổ A. Kết quả là, hắn tiến về trước Thiên Vũ Các, bỏ ra 10000 điểm cống hiến, hối đoái tam môn phong cách xấp xỉ kiếm pháp võ học, hắn phong cách đều là hoặc trọng hoặc nhẹ, hoặc vừa hoặc đu. Kể từ đó, Trần Vũ trong tay điểm cống hiến, tăng thêm thu mua tài liệu, còn thừa không nhiều lắm rồi. Dù sao tại luyện tạng hậu kỳ hoặc là tân chức chân truyền trước kia, cũng hối đoái không đến nguyên sắt thần công. Trần Vũ nghĩ đến rất mở. Trong tương lai tam tông cùng cốt ma cung đại quyết trước khi chiến đấu, tận khả năng xúc tích thực lực, sinh tồn tự bảo vệ mình, mới được là vương đạo. Nhiều hơn tam môn kiếm pháp võ học. Trần Vũ kiếm pháp xác minh, có thể khai thác tầm mắt, gia tăng thêm nữa. Hiệu nghiệm tí. Đã có trước hai môn đỉnh phong viên mãn kiếm pháp võ học căn ngồi, dùng Trần Vũ thể thuật thiên phú, mặt khác phong cách gần mấy cửa kiếm pháp võ học, thoải mái nhập môn, thậm chí tiểu thành. Tại rồi sau đó, Trần Vũ nhẹ, trọng kiếm pháp lĩnh ngộ, thật đúng là bắt đầu một chút tiến triển. So sánh rõ ràng chính là, Trần Vũ thông qua huyền trọng kiếm, có thể thoải mái ở nhẹ. Trọng hai loại phong cách kiếm pháp bên trên chuyển đổi, mà lại càng ngày càng không câu nệ tại nguyên kiếm pháp chiêu thức. Thậm chí, tại nháy mắt xuất kiếm ở bên trong, kiếm pháp của hắn, có thể tại nhẹ, trọng phong cách ở bên trong, liên tục biến hóa 2-3 lần. Mấy ngày về sau, trong sân, chạm, Trần Vũ trong tay trọng kiếm từ từ vẽ một cái, giống như lông hồng lóe lên, có loại mờ ảo không giấu vết cảm giác. Ken xùy, một kiếm sau khi hạ xuống, lại mở ra dài 2 trượng, hơn một thước sâu chiến hào. Bụi bặm cuồn cuộn, như là dừng lại đậu hủ giống như. Ngay sau đó, Trần Vũ lại cương mãnh bá đạo một kiếm trùng trùng điệp điệp chém ra, cương phong quanh quẩn, cũng một mảnh lá rụng lên, vượt qua. Bá. Cái này tấm lá rụng, bị gọt sạch móng tay mỏng một tầng, khắp lá cây khác bộ vị, lại hoàn hảo không rảnh. Nhìn như trầm trọng vô cùng một kiếm, so lưới dao còn nhẹ. Cái này mới đích kiếm pháp, tự gọi khinh trọng kiếm pháp ta hiện tại chỉ là lĩnh ngộ xuất ra một cái hình thức ban đầu. Trần Vũ trên mặt sắc mặt vui mừng. Khinh trọng kiếm pháp, dung hợp trọng kiếm, nhẹ kiếm hai loại phong cách, chính thức làm được cử trọng lực khinh. Đến nhất định cấp độ về sau, kiếm pháp nặng nhẹ tốc độ, tại nhất niệm ở giữa chuyển đổi, thậm chí lại phân không rõ là nhẹ, trọng, đều là nhanh, chậm. Kiếm pháp này, kỳ thật không tính là tự nghĩ ra. Hán thuộc về, là Trần Vũ đối với hai loại kiếm pháp quy nạp cùng dung hợp, thanh kiếm pháp ý cảnh, lực lượng khống chế, phát huy đến càng cực hạn. Nhưng đối với tại nhập môn tam giai mà nói, đã là khác biệt khó được. Trần Vũ có loại tin tưởng, mình bây giờ lĩnh ngộ khinh trọng kiếm pháp, uy lực ý cảnh lên, đã vượt qua giống như đẳng cấp cao võ học đỉnh phong cảnh giới. Xế chiều hôm đó, tông vụ đường bên kia truyền đến tin tức, thế tục xin giúp đỡ nhiệm vụ, muốn bắt đầu. Trần Vũ đình chỉ tu luyện. Lần này thế tục nhiệm vụ, hắn chủ yếu là muốn tránh miễn nguy hiểm nhiệm vụ, thắng được phát triển thời gian, thuận tiện hồi gia tộc một chuyến. Tông vụ đường. Một gian bên cạnh nội điện, đứng đấy không ít tông môn thành viên, có tân tú đệ tử, có tiền bối thành viên. Lâm đường chủ cùng mấy gã chấp sự, đến mấy cái nhiệm vụ trình đi ra ngoài. Trần Sư Điệt. Chứng kiến Trần Vũ, Lâm đường chủ rất thân thiện chào hỏi. Trần Vũ lúc này hỏi ý kiến hỏi nhiệm vụ của mình tình huống. Trần Sư Điệt, ngươi nhiệm vụ này, hơi có chút biến hóa. Lâm đường chủ hơi có vẻ chần chờ mà nói. Biến hóa. Trần Vũ nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này an nhàn nhiệm vụ, làm không được. Kỳ thật, thì ra là nhiệm vụ độ khó gia tăng lên một điểm. Vốn là nhiệm vụ này, từ ngươi một người đi làm, hiện tại tông vụ đường tăng số người hai người. Tổng cộng ba người. Lâm đường chủ có chút không có ý tứ mà nói. Một người nhiệm vụ, biến thành ba người chấp hành, độ khó khẳng định có gia tăng. Lâm đường chủ giải thích nói, chủ yếu là lưỡng nguyên nhân. Cái thứ nhất, chu sát bảng bài danh thứ hai vô gian đại đạo tại Yến Gia Trấn phụ cận xuất hiện, có lẽ sẽ nguy hiểm cho Yến Gia Trấn. Thứ hai, Yến Gia Trấn phụ cận, toát ra thế lực đối địch, hư thực có cốt ma cung bên ngoài môn đồ, tại gây sóng gió. Nếu như chỉ là cốt ma cung bên ngoài môn đồ, đang gia tăng nhân thủ dưới tình huống, cũng không coi vào đâu. Nhưng là cái kia vô gian đại đạo. Trần Vũ nhíu mày. Hắn liền cốt ma cung bí truyền đệ tử, đều đấu thắng, tự nhiên không sợ bình thường môn đồ. Chính thức đáng sợ đấy, là vô gian đại đạo. Nay tặc, tại Vân Nhạc môn chu sắt trên bảng, bài danh thứ hai, gần với ác ma tiểu sửu. Cái này ngươi yên tâm vô gian đại đạo này tặc, đã từ bổn môn chân truyền đệ tử Côn Lăng cùng một danh khác nội môn tinh anh liên thủ đối phó, đó là cái khác sai khiến nhiệm vụ. Lâm đường chủ cười nói. Nếu như là như vậy, ta không có ý kiến. Trần Vũ nhẹ nhàng thở ra. Cái kia vô gian đại đạo, uy danh thật sự thái thịnh, nghe đồn từng xâm nhập xuất ngoại hoàng cung, hiếp dâm nước Sở một vị vương phi cùng công chúa. Phạm phải bực này lớn án, đối phương còn có thể tiêu diêu tự tại, có thể thấy được. Lúc này, có một nam một nữ, hướng lâm đường chủ bên này đi tới. Trần Sư Điệt. Hai người bọn họ, là sau gia nhập đấy, cùng ngươi cùng một chỗ tham gia lần này thế tục viện trợ nhiệm vụ. Lâm đường chủ giơ tay lên nói. Ghé mắt xem xét. Đi ở phía trước đấy. Là một vị 17-18 tuổi mày rậm thiếu niên, một bộ chính phái bộ dạng. Đằng sau, là một vị thanh mỹ thoát tục thiếu nữ, một trương yêu kiểu nhan, như mưa sau mẫu đơn, dáng người xảo xinh đẹp. Mục Tuyết Tình. Trần Vũ hơi sững sờ. Mục Tuyết Tình trên mặt, đồng dạng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trần Vũ, Mục Tuyết Tình, Phương Hạ Phi. Các ngươi ba người, đến với tư cách tông môn sứ giả, tiến về trước Yến Gia Trấn, ổn định nên địa trật tự. Lâm đường chủ chính thức tuyên bố. Ba người nhẹ gật đầu, lẫn nhau nhận thức xuống. Trong đó Phương Hạ Phi, luyện tạng trung kỳ, là một người nội môn đệ tử. Hơn hết, Lâm đường chủ ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía ba người, nhiệm vụ này vụ có ba người, cần xác lập một vị lĩnh đội. Lĩnh đội? Cái kia tự nhiên hẳn là ta rồi. Ở đây ba người, tu vi của ta, tư lịch cao nhất. Phương Hạ Phi một bộ đương nhiên mà nói. Lĩnh đội người chọn lựa, có thể không nhất định bằng tu vi luận ổn định. Cái này lĩnh đội, ta muốn tranh giành thoáng một phát. Mục Tuyết Tình hừ nhẹ một tiếng, không phục mà nói. Mỹ nhân nghi vấn, khiến Phương Hạo Phi hơi lộ một tia xấu hổ. Cái gọi là thứ tự đến trước và sau, lĩnh đội hãy để cho ta đương A kính xin nhị vị thành toàn thoáng một phát. Trần Vũ sờ lên cái mũi. Ngươi một cái thông mạch kỳ, cũng tương đương lĩnh đội. Phương Hạo Phi trong mắt chừng. Vẫn thạch đổ chiến hậu, Trần Vũ ở bên trong trong môn, cũng coi như có chút danh tiếng. Nhưng Phương Hạo Phi tuyệt không cho rằng đối phương có thể đương cái này lĩnh đội. Huống chi, cái này lĩnh đội chất béo cùng quyền lợi cũng không nhỏ. Kỳ thật, Trần Vũ muốn làm cái này lĩnh đội, không phải muốn ham điểm này chất béo, chủ yếu là muốn đạt được nhiệm vụ lần này tự do chấp hành lực. Trở thành lĩnh đội, là hắn có thể khống chế lộ tuyến, muốn đường vòng đi thành Tương Dương dừng lại xuống. Không được. Mục Tuyết Tình cùng Phương Hạ Phi, đồng thời lắc đầu, không đồng ý Trần Vũ đương lĩnh đội. Chương 101, lĩnh đội dẫn tới tranh giành. Tông vụ đường, bên cạnh nội điện. Lâm đường chủ hơi có chút đau đầu, vốn là một cái đơn giản thế tục nhiệm vụ. Nhưng ba người, thậm chí nghĩ tranh giành lĩnh đội. Hết lần này tới lần khác ba người này, bối cảnh đều không đơn giản. Dù sao tại hôm nay bối cảnh xuống, người bình thường đoạt không đến loại này thoải mái lại có chất béo nhiệm vụ. Mục Tuyết Tình, là Hạ Vũ tiên tử đệ tử, thân là trưởng lão môn đồ, tư chất không tầm thường, tâm tính rất cao. Phương Hạo Phi, 17-18 tuổi, đã có luyện tạng trung kỳ tu vi. Bối cảnh cũng không đơn giản, hắn sau lưng một cái chú bác, là tông môn ở bên trong đường chủ. Trần Vũ, lại càng không cần phải nói, sau lưng có hai vị thâm niên trưởng lão chỗ dựa. Ha ha, đã đều không phục, vậy tỉ thí là chính xác. Phương Hạo Phi tự tin cười cười. Trong ba người, tuổi của hắn lớn nhất, tu vi tư lịch càng sâu. Còn nữa, tại Mục Tuyết Tình cái này một nội môn nổi tiếng mỹ nữ trước mặt, hắn tự nhiên muốn biểu hiện tiếp theo nam tử đảm đương cùng cường thế. Phải biết rằng, Mục Tuyết Tình lúc này trước, từng bị người cùng Thu Hinh Nhi đặt song song, xưng là nội môn song yêu kiều. Ngày nay, cái kia Thu Hinh Nhi bạn tông mà đi, Mục Tuyết Tình ẩn ẩn đến trở thành Vân Nhạc môn đệ tử đệ nhất mỹ nữ. Cho nên, mặc kệ vì lợi ích hư vinh, đều là lấy được mỹ nhân thân lãi, cái này lĩnh đội, hắn phải một tranh giành. Các người ai lên trước? Phương Hạo Phi trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt lườm qua hai người, thực tế tại Mục Tuyết Tình nhỏ nhắn mềm mại dáng người lên, nhiều dừng lại một sát. Ta đến. Mục Tuyết Tình sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nào khiến. Kỳ thật, nàng tranh giành lĩnh đội, nghĩ cách cùng Trần Vũ cùng loại, cũng là muốn thuận tiện về nhà một chuyến, có thể càng tự do một điểm. Không bao lâu, ba người dịch bước tông vụ đường đại viện, một khối trên diễn võ trường. Vụt, vụt. Hai người một đao một kiếm, tại trên diễn võ trường, rất nhanh giao phong cùng một chỗ. Thiên thương đao. Phương Hạo Phi trong tay hậu bối đao, từ từ mấy hoa, đã có chủng mênh mông bao la mở mịt đại khí, vài đạo kéo dài không ngớt đao mang, phách chạm tầm đó, xoay tròn khởi sâu kín quang sóng. Đỉnh giai võ học. Trần Vũ hơi kinh hãi, Phương Hạo Phi đao pháp, là đỉnh giai đao pháp. Mặc dù nhưng cái này đỉnh giai võ học, là tương đối nhập môn tam giai cấp độ mà nói, nhưng có thể xưng là đỉnh giai, tự nhiên tại nơi này cấp độ là gần như mạnh nhất. Cho dù là hóa khí cảnh ta võ học, tại nhập môn giai đoạn, cũng không gì hơn cái này. Thiên Vũ kiếm. Mục Tuyết Tình tay cầm một thanh xanh lam óng ánh bảo kiếm, một sát điểm ra trên trăm đạo mát lạnh u lam quang điểm, khi thì có vũ tuyến giống như hết sức nhỏ kiếm hà, qua lại xuyên thẳng qua, như lạnh như băng pháo hoa. Trần Vũ nhiều hứng thú nhìn xem. Mục Tuyết Tình kiếm pháp cũng nhập môn đỉnh giai võ học. Đối với trưởng lão môn đồ mà nói, thu hoạch một môn đỉnh giai chủ tu võ học tương đối dễ dàng hơn nhiều. Hai người giao phong, phong cách khác lạ. Phương Hạo Phi thế công rầm rộ, tĩnh mịch không nớt. Mục Tuyết Tình kiếm pháp lại lạnh như băng như đầy sao, huyền mị bao la băng ác. Nhưng Trần Vũ ẩn ẩn cảm giác Mục Tuyết Tình nội tức rất tinh thuần, phát ra một tia thanh bẩn chi ý, cùng kiếm pháp ý cảnh phù hợp cực cao. Ngoài ra, tại thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt lên, Mục Tuyết Tình hơi chiếm thượng phong. Nhưng thắng bại còn khó nói. Dù sao Phương Hạo Phi nội tức hùng hậu, vũ kỹ hỏa hầu cũng cực cao, đón đánh cứng hay là hắn chiếm cứ ưu thế. Trong nháy mắt, hai người giao phong trên trăm chiêu, rõ ràng bất phân thắng bại. Xem ra nghe đồn không giả. Tuyết Tình sư điệt, mặc dù chỉ là hạ phẩm linh thể, nhưng nghe nói hắn linh thể có đủ hiếm thấy hàn thủy thuộc tính, tu luyện phù hợp võ học, không chỉ có tiến độ có thể so với trung phẩm linh thể, mà lại uy lực càng có tăng phúc. Lâm Đường Chủ lại cười nói. Lâm Đường Chủ cho rằng, hai người này ai có thể thắng đâu này. Trần Vũ không đếm xỉa tới mà nói. Mục Tuyết Tình tư chất tương đối cao, hắn sớm có dự liệu, nếu không sẽ không sớm tiến vào nội môn, bị trưởng lao thu làm môn đồ. Hẳn là 5 năm số lượng. Hai người bọn họ ở giữa, ai thắng ai thua ta không cách nào xác định, nhưng nghĩ đến cái này lĩnh thủ hướng tới tranh giành, Trần Sư Điệt chiến thắng, có lẽ không có lo lắng. Lâm Đường Chủ suy nghĩ một chút, lại như có thâm ý mà nói. Cũng ngoại môn thi đấu, vẫn thạch đổ chiến, lại đến Bắc Sơn linh viên mở dịch, Trần Vũ từng bước một quật khởi, có thể nói kỳ tích. Thi đấu thứ nhất, lực áp Nam Cung Lễ cùng Đoạn Kiều Long, lớn kết quả bất ngờ. Vẫn thạch đổ chiến, lực áp tán công thời kỳ, cùng cảnh giới Phí Nhạc Tiên. Đây là giống như đệ tử khó có thể với tới đấy. Khó khăn nhất, đều là Bắc Sơn linh viên cái kia một dịch. Một cái thông mạch kỳ đệ tử, vậy mà có thể ở Xà Đà Quỷ Ảnh cùng Cốt Ma Cung đánh lén ban đêm hai trọng nguy cơ xuống, ương ngạnh sống sót. Lâm Đường Chủ đã cho rằng ta không có lo lắng, không bằng trực tiếp để cho ta đương lĩnh đội A. Trần Vũ nháy thoáng một phát con mắt. Lâm Đường Chủ. Rất nhanh. Trên trận hai người, giao phong qua 200 chiều, ý nguyên đánh cho khó phân thắng bại. Hai vị cân sức ngang tài, thắng bại khó phân. Không bằng, đem lĩnh đội vị trí tặng cho ta, miễn tổn thương hòa khí. Trần Vũ lại cười nói. Mơ tưởng. Trên trận hai người, khuôn mặt run rẩy thoáng một phát, đánh cho mạnh hơn liệt. Trần Vũ không khỏi lắc đầu. Thở dài. Bá. Hắn chậm rãi khẽ vươn tay, cũng trong túi chữ vật, lấy ra huyền trọng kiếm. Lâm Đường Chủ khẽ giật mình, giống như nội môn đệ tử, đều là khó được có được chữ vật đạo cụ. Xem ra, Trần Vũ túi chữ vật, so với bình thường còn lớn hơn. Ngay tại sau một khắc. Trước mắt một cái mơ hồ, Trần Vũ dùng loại quỷ mị thân pháp tốc độ, dừng lại nhập diễn võ trường. Khai. Trần Vũ trong tay trọng kiếm, giống như lông hồng giống như, bay bổng một sát chém ra vài kiếm. Chỉ thấy ám ngân tàn phong giống như kiếm quang xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh được kinh người. Đây là cái gì kiếm pháp? Lâm đường chủ trong lòng, sinh ra không hiểu mâu thuẫn cảm giác. Ken ken ken. Trong khoảng khắc, Trần Vũ nhìn như bay bổng huyền trọng kiếm, cùng Phương Hạo Phi liền đụng mấy kiếm. Đệ nhất kiếm. Phương Hạo Phi bàn tay tê dần, trong tay hậu bối đao thiếu chút nữa rời tay. Kiếm thứ hai. Lực lượng càng trầm trọng, làm hắn khí huyết sôi trào, hổ khẩu đánh rách tả tơi, tràn ra vết máu. Kiếm thứ ba. Len ken một tiếng, Phương Hạo Phi hậu bối đao, rời khỏi tay. Phương Hạo Phi sắc mặt xanh trắng luân chuyển, thất thanh nói. Điều này sao có thể? Vẫn thạch đổ thời gian chiến tranh. Phương Hạo Phi xem qua Trần Vũ chiến đấu. Nhưng này lúc quyết đấu, chỉ là thông mạch kỳ chiến đấu, hắn cũng không có để ở trong lòng. Hôm nay, dùng hắn luyện tạng trung kỳ thực lực, lại bị đối phương ba kiếm đánh bay vũ khí. Tuyết tình, còn muốn tranh giành sao? Trần Vũ xông mục Tuyết tình, cười nháy mắt. Phốc phốc xùy. Mục Tuyết tình khuôn mặt đỏ lên, cắn răng, trong tay bảo kiếm điểm ra đầy sao giống như ưu lam quang điểm, hàn khí bốn phía. Chạm. Trần Vũ trong tay trọng kiếm đột nhiên chấn động, mang theo quét ngang núi sông trầm trọng khí thế, ngân lập loè cường phong quanh quẩn, hung hăng chém trúng Mục Tuyết tình bảo kiếm. Một bên Phương Hạo Phi, thấy tâm thần dùng mình. Nhưng kết quả, lại một cách không ngờ. Cái kia nhìn như trầm trọng như núi một kiếm, thoáng một phát đem Mục Tuyết tình bảo kiếm vén lên, phảng phất thanh gió thổi qua liễu cảnh. Đinh. Bá. Cương manh trầm trọng đại kiếm, nhìn như trầm trọng chậm chạp, lại bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc, cái kia trọng kiếm sai khai Mục Tuyết tình bảo kiếm, tàn ảnh một lướt ở giữa, chuyển đến thiếu nữ vai chỗ, cách tuyết trắng cái cổ, chỉ có một tấc khoảng cách. Ngươi. Mục Tuyết tình trên mặt đẹp một mảnh kinh sợ, khó có thể tin bộ dạng. Tốt rồi. Lĩnh đội thuộc về ta. Trần Vũ một tay nhoáng một cái, đem trọng kiếm thu vào trong túi chữ vật. Một bên Lâm đường chủ, cũng trên mặt một tia kinh ngạc. Nhưng là đối phương có thể cũng xả đà quỷ ảnh liên thủ bảo vệ tánh mạng, thực lực như vậy, cũng không tính ngoài ý muốn. Chính là vì điểm này. Trần Vũ không có ở Lâm đường chủ trước mặt, quá tận lực ít xuất hiện thu liễm. Tại tông môn ở bên trong, thứ nhất cần chỗ dựa, thứ hai thích hợp triển lộ thực lực, tăng lên địa vị danh khí, người khác muốn đối phó ngươi, đều muốn kiêng kỵ vài phần. Hơn nữa, tại U Nguyệt cổ tỉnh mạo hiểm về sau, Trần Vũ còn nắm giữ lấy cường đại hơn, không muốn người biết át chủ bài. Ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh mẽ. Nhưng là, thừa dịp chúng ta đánh nhau thật lâu, sau lực bất lực lúc xuất thủ, có mưu lợi thành phần. Mục Tuyết tình thu kiếm về sau, hừ nhẹ một tiếng. Trần Vũ liền cười mà không nói, hắn tự nhiên biết rõ Mục Tuyết tình cao lạnh tâm tính, nếu không trước kia truy nàng này lúc, sẽ không mệt mỏi như vậy. Cũng may, hắn hiện tại một lòng tu hành, không lo lắng phía dưới, tâm tính càng thêm tiêu diêu tự tại. Ngược lại là bên kia Phương Hạo Phi, không rên một tiếng. Hắn một cái luyện tạng trung kỳ, bại bởi Trần Vũ một cái thông mạch hậu kỳ, bất kỳ cớ gì đều là tái nhợt đấy. Phương Hạo Phi là thật phục, không giống Mục Tuyết tình, tâm phục khẩu không phục. Cứ như vậy, Trần Vũ thành là nhiệm vụ lần này lĩnh đội, hai người khác liền ở một bên sinh hờn dỗi. Ba người sẽ xảy đến lên đường, ly khai Vân Nhạc Môn. Hai ngày sau, Trần Vũ ba người, thẳng bước thành Tương Dương chỗ khu vực. Ôi chao! Trần Sư Đệ, tại đây lộ tuyến tựa hồ không đúng. Đi đến ra trấn từ nơi này vừa đi, sẽ vượt xa đấy. Phương Hạo Phi nói. Ta là lĩnh đội. Đi trước thành Tương Dương, sưu tập một ít tình báo. Trần Vũ mặt không biểu tình mà nói. Thành Tương Dương. Thu thập tình báo. Phương Hạo Phi bó tay rồi, thành Tương Dương giống như không phải cái gì trung tâm khu vực quận thành, đi vào trong đó thu thập tình báo. Ta đồng ý. Mục Tuyết tình mỉm cười ủng hộ. Nàng sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này vụ, chủ yếu là rất lâu không có trở về thành Tương Dương rồi. Mặt khác, gia tộc đưa tin, tựa hồ có tí phiền phải gì. Cũng không lâu lắm. Trần Vũ ba người đến thành Tương Dương. Mục Tuyết tình, trải qua Trần Vũ đồng ý, xin chỉ thị về nhà trước một chuyến, mà lại cự tuyệt thả Phương Hạo Phi đi theo. Phương Hạo Phi buồn rầu không vui, đành phải đi theo Trần Vũ. Trần gia phủ chỗ ở trong. Lần này, Trần Vũ hồi gia tộc về sau, liền hưởng thụ đến sao quanh trăng sáng giống như đãi ngộ. Hiền chất, ngươi có thể cuối cùng trở về rồi, ngày ấy tại ẩn hồ hội lên. Đều không có cơ hội tìm ngươi nói chuyện với nhau. Gia chủ Trần Thiên Uy cùng vài tên tộc lão, khuôn mặt tươi cười tương bồi. Vũ Nhi, ngươi hôm nay trở thành nội môn đệ tử, trưởng lão cao đồ, dương danh tam tông. Cái này thật làm cho ta Trần gia hãnh diện, tại thành Tương Dương càng có lực lượng rồi. Vài tên tộc lão cao tầng, vẻ mặt lấy lòng mã thí tân bốc. Trong thính đường, Trần phụ Trần Thiên Đức, Trần mẫu Liêu Nhạ, trên mặt ánh sáng màu đỏ đi tới đến. Vài tên tộc lão cao tầng là Trần Vũ mặt không biểu tình bộ dạng, liền nhao nhao đi qua, quá khứ, truy phủng Trần phụ Trần mẫu. Không bao lâu, một người áo vải tóc trắng lao giả đi vào phòng. Trần tổ, Trần tộc trưởng. Vài tên gia tộc cao tầng, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Vị này áo vải bạch phát lão giả, đúng là tọa trấn Trần gia, ngày thường không lộ ra sơn thủy cái vị kia lão tổ. Vũ Nhi, đây là ngươi tộc trưởng ông ngoại. Trần Phụ vội vàng giới thiệu nói. Trần Vũ đứng dậy chào. Vị này Trần gia lão tổ, hắn khi còn bé bái kiến. Nghe nói niên và già trên 80 tuổi, ít nhất hơn 80 tuổi. Áo vải lão tổ, vui mừng nhìn xem Trần Vũ, ta Trần gia, có thể xuất ra ngươi người như vậy kiệt, thực khó được. Thiên Uy bọn hắn chỗ phạm sai lầm, ta đã răn dạy qua, về sau cần gì, gia tộc sẽ to lớn tương trợ. Áo vải lão tổ dứt lời, hung hăng chừng Trần Thiên Uy bọn người vài lần. Trần Thiên Uy cùng vị kia dâu bạc trắng tộc lão, trực tiếp đánh cho một cái run rẩy, không dám lên tiếng. Vị này chính là áo vải tộc trưởng, bỗng nhiên phát giác được Trần Vũ bên cạnh Phương Hạo Phi. Tập trung nhìn vào, Trần lão tổ lại càng hoảng sợ. Cái này một mực không lên tiếng mày rậm thiếu niên, tu vi tựa hồ so với chính mình còn cao sâu. Hắn ẩn ẩn phát ra nội tức chấn động, khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh. Thiếu niên này, tuyệt đối là tông môn ở bên trong có lớn bối cảnh nhân vật thiên tài. Nhìn đối phương đứng tại Trần Vũ sau lưng, một mực không lên tiếng, lúc đầu còn tưởng rằng là tùy tùng. Trần lão tổ kinh hãi không thôi, các ngươi cái này mấy cái, mắt chó không nhìn được thái núi, nhanh cho vị thiểu hiệp kia ghế trên. Chương 102, Trang Viên. Các ngươi cái này mấy cái, mắt chó không nhìn được thái sơn, nhanh cho vị thiểu hiệp kia ghế trên. Trần lão tổ một tiếng khiển trách, gia chủ Trần Thiên Uy bọn người, nguyên một đám sợ hãi thất thố, khiếp sợ thất sắc nhìn về phía Phương Hạo Phi. Trần Vũ sau lưng người này thô lông mày thiếu niên, lại bị Trần lão tổ kính như khách quý, thậm chí nghiêm nghị bắt đầu kính nể bộ dạng. Trần lão tổ sắc mặt nghiêm trọng, nội tâm một mảnh kinh sợ. Cái này thô lông mày thiếu niên, thoạt nhìn 17-18 tuổi, hắn cao thâm tu vi, liền hắn đều có chút nhìn không thấu. Không đến 20 tuổi, lại chí ít có luyện tạng trung kỳ tu vi. Cái này thả ở thế tục ở bên trong, có thể nói là kinh thế hai tục, căn bản khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, Trần lão tổ hơn 80 tuổi, cũng mới luyện tạng kỳ tu vi, bởi vì tư chất quá bình thường, chỉ là bình thường linh thể, tại 3-40 tuổi, khó khăn lắm đột phá luyện tạng kỳ. Quá trễ đột phá luyện tạng, tiềm lực đã hết, tại về sau vài thập niên, cơ bản khó hơn nữa có cái gì tiến bộ. Cùng thiếu niên này so sánh với, Trần lão tổ điểm này thành tựu, xấu hổ khó có thể tự lập. Xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh, hàn xá chiêu đại không chu toàn, mong được tha thứ. Trần lão tổ ôm quyền, trên mặt áy náy. Rất nhanh. Trần gia mấy vị tộc lão, cấp cho Phương Hạo Phi chuyển cái ghế. Trần Thiên Uy bọn người, trong nội tâm sợ hãi tâm thần bất định, có thể làm cho Trần lão tổ cung kính đối đãi người, thiếu chút nữa bị bọn hắn trở thành tùy tùng. Có thể tưởng tượng. Cái này mày rậm thiếu niên tu vi, ít nhất là luyện tạng kỳ, tuyệt đối là tông môn ở bên trong đích thiên tài tinh anh. Các vị chú bác, không cần khách khí. Ta thật sự một cái tùy tùng đấy. Phương Hạo Phi khoát tay cười cười. Tùy tùng hay sao? Nói đùa sao? Trần lão tổ như thế nào sẽ tin, trong nội tâm ngược lại bất an, rất sợ đối phương không vui, nói rất đúng nói mát. Thiếu hiệp. Ngài đừng nói giỡn. Gây sát chúng ta. Trần gia một đám cao tầng, tâm thần bất định bất an. Phương Hạo Phi dở khóc dở cười, lần này ngoài làm nhiệm vụ, Trần sư đệ mới được là lĩnh đội. Hết thể hành động, còn phải nghe hắn đấy. Chư vị chú bác, không cần khách khí. Cái gì? Trần Vũ là lĩnh đội. Cái này tông môn thiên tài thiếu niên, thật sự là tùy tùng hay sao? Trần gia một đám cao tầng tộc lão, ngây ra như phỗng, nguyên một đám cái cằm đều nhanh đến rơi xuống rồi. Trần tròn mắt. Trần lão tổ, Trần Thiên Uy, kể cả Trần Phụ Trần Mẫu, đều một bộ kinh nghi cổ quái bộ dáng. Cái này, thật sự khiến người khó có thể tiếp nhận. Trần Vũ tại nửa năm trước, không phải là một cái ngoại môn biên giới đệ tử. Khi đó, gia tộc đều buông tha cho đối với hắn tài nguyên bên trên ủng hộ. Cũng gần đây mấy tháng, Trần Vũ mới tiến vào nội môn, dần dần tại Vân Nhạc môn quật khởi. Hơn hết, xem mày rậm thiếu niên thần thái ngữ khí, không giống như là đang diễn trò. Phương Sư Minh, ngươi tiểu an tâm ngồi a, nếu như cảm thấy không được tự nhiên, có thể bốn phía đi dạo thoáng một phát. Trần Vũ cười nói. Ân. Phương Hạo Nhiên nhún vai đi ra phòng. Trần gia nội vụ, hắn một ngoại nhân không tiện tham dự. Thẳng đến Phương Hạo Nhiên ly khai, Trần gia một đám cao tầng tộc lao nhóm, mới hoảng hốt tới. Trần lao tổ bọn người, nhìn về phía Trần Vũ trong thần sắc, càng có một loại phức tạp không hiểu hương vị. Bọn hắn cho dù có ngốc, cũng có thể hiểu rõ một chút, Trần Vũ hôm nay tại Vân Nhạc Môn, tuyệt đối không còn là một người bình thường đệ tử. Vũ Nhi, lần này ngoài làm nhiệm vụ, ngươi thật là lĩnh đội. Vừa rồi cái kia một thiên tài đệ tử, chỉ sợ có luyện tạng kỳ tu vi, tựa hồ đối với ngươi cầm đầu là xem bộ dạng. Mẫu thân Liễu Nhạ, trong mắt mang theo vui sướng chờ đợi, kìm lòng không được mà hỏi. bởi vì Hải Nhi muốn thuận tiện trở về thành Tương Dương, lúc này mới nghĩ cách đem lĩnh đội nắm bắt tới tay. Theo như nguyên tắc nói, lĩnh đội hoàn toàn chính xác nắm giữ nhiệm vụ quyền chủ động. Trần Vũ đáp. Đối mặt mẫu thân, hắn cũng không dám lãnh đạm. Sẽ không biết, hắn tại vẫn thạch đổ trong chiến đấu, chân đạp vị hôn thê sự tình, phải chăng bị cha mẹ biết rõ. Đạt được Trần Vũ hoàn toàn chính xác nhận thức. Trần Phụ Trần Mẫu, mừng rỡ quá đỗi. Trần Lao Tổ cũng trên mặt khoe khoả, là Trần Gia Gia người như vậy kiệt, cảm thấy tự hào. Mà gia chủ Trần Thiên Huy, tên kia dâu bạc trắng tộc lão, liền sắc mặt hổ thẹn, khó chịu nổi cực kỳ. Trước đây, hai người bọn họ, thế nhưng mà đối với Trần Vũ tạo áp lực bức hồn, thậm chí đoạn tuyệt đối với Trần Vũ tài nguyên tương trợ. Ngày xưa sự tình, tạm thời không đề cập tới. Lần này ngoài làm nhiệm vụ, cố ý đường vòng trở về đến xem, một trong số đó, là được là cái kia hôn ước. Trần Vũ lời nói xoay chuyển. Hôn ước này, không phải của hắn bản nguyện. Hơn nữa, theo Trần Vũ cũng tông môn giới lấy được tin tức nho nhỏ, Dịch Vân Phi ái mộ Sở Huyền Ngọc hồi lâu, giữa lẫn nhau tựa hồ đã sinh tình tố. Cho dù Trần Vũ mạo hiểm đắc tội Dịch Vân Phi phong hiểm, cưới vợ Sở Huyền Ngọc, đó cũng là dưa hái xanh không ngọt. Tại Trần Vũ nói rõ nguyên nhân về sau, Trần gia tộc lao nhóm, hai mặt nhìn nhau. Như lúc trước, những này tộc lao nhóm, nói không chừng đã vô án. Liên hôn, là lợi ích của gia tộc, hy sinh tí cá nhân lợi ích tính toán cái gì. Huống chi tại trước kia xem ra, Trần Vũ có thể lấy Sở Huyền Ngọc, đều là trèo cao được rồi. Vũ Nhi A. Việc này hơi có chút phiền toái. Phụ thân Trần Thiên Đức, đột nhiên mở miệng. Phiền toái. Trần Vũ nhìn về phía phụ thân. Giờ phút này, trên trận câm như hến. Còn lại tộc lao nhóm, không dám đơn giản mở miệng. Một người, sở ra chính là bổn quốc đều biết đại tộc, kỳ thật thực lực so với chúng ta Trần gia, không biết mạnh bao nhiêu, nghe nói gia tộc kia, thậm chí có hóa khí hậu thiên cường giả tòa chấn. Trần Phụ thán âm thanh nói. Trần Vũ nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, sở ra thế lớn, cạnh mình chủ động đoạn hôn ước, sẽ đắc tội cái này bảng nhiên đại tộc. Thứ hai, hôm nay cốt ma cung xâm lấn. Ký môn đồ nhanh vuốt ngã vào Bắc Vân 6 quận bên này rồi, chúng ta thành Tương Dương gần đây đều không yên ổn, cái kia cốt ma cung thế tục nhanh vuốt, thậm chí đến đây uy bức lợi dụ, để cho chúng ta phụ thuộc. Nếu không, các loại cốt ma cung xâm lấn ở đây, sẽ diệt tộc. Trần Phụ vẻ mặt tối nghĩa. Cốt ma cung đối với thế tục thẩm thấu, đã đến nước này. Trần gia đều bị cảnh cáo cùng uy hiếp. Trần Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì có ngươi cùng Sở Huyền Ngọc hôn ước, chúng ta Trần gia cùng Sở gia tạo thành đồng minh. Sở Phong Vân thậm chí hứa hẹn, Trần gia nếu có nguy cơ, Sở gia sẽ dành cho che chở. Gia chủ Trần Thiên Uy bổ sung nói. Nói như vậy, chúng ta cái này nhất tộc, cần dựa vào cái này miệng hôn ước, tại Sở gia che chở phía dưới sinh tồn. Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Theo hắn biết, mạnh mẽ như Sở gia như vậy gia tộc thế lực, bị cốt ma cung đã diệt mấy cái. Cốt ma cung thực đánh đến nơi đây, hết thể là mây bay. Nho nhỏ hơn nước, có thể khởi cái tác dụng gì? Đến lúc đó, chỉ có buông tha cho cái này thế tục sản nghiệp, xa chạy cao bay. Nước Sở trốn không được. Có thể đi nước láng giềng. Thiên hạ to lớn, còn sợ không có dung thân chi địa. Cuối cùng, Trần Vũ giải quyết dứt khoát. Dù sao hôn sự này, được hết hiệu lực. Chủ yếu là, cái môn này mua bán, quá không có lợi nhất rồi. Như cưỡng ép lấy Sở Huyền Ngọc, không biết sẽ đưa tới Dịch Vân Phi, thậm chí Thủy Nguyệt phái bao nhiêu cửu thị. Mấu chốt là, người khác nam nữ hoan ái. Trần Vũ căn bản là bên thứ ba, còn chân đạp qua cái kia trên danh nghĩa vị hôn thê. Xế chiều hôm đó, Trần Vũ mang theo Phương Hạ Phi, tại cha mẹ cùng đi xuống, đi vào thành Tương Dương Nam thuộc ngoại ô một mảnh trang viên. Trước mắt cái này tấm trang viên, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Trang viên ở giữa, có một ngụm hồ nước, có thể thấy được lá sen cùng con cá nhỏ trôi nổi chuyển động bọt nước. Hồ nước bên cạnh, thành lập lấy một tòa nông thôn phong cách phủ chỗ ở. Phủ chỗ ở bốn phía thì là một mảnh hoa và cây cảnh tương đám lâm viên, cách xa nhau gần dặm, cũng có thể nghe thấy được đập vào mặt hương hoa. Ở tại đây hoàn cảnh không tệ. Nếu có thể lúc này tĩnh tu một thời gian ngắn, ngược lại cũng không tệ. Phương Hạo Phi tán thán nói. Cái này tấm trang viên, là Trần Vũ tư nhân lãnh địa. Ngày đó, hắn chém giết Hồng Hồ Tam Sát, ngoại trừ lãnh địa, còn có một vạn kim khen thưởng, phần lớn dùng cho cải tạo thành lập cái này tấm trang viên. Bái kiến thiếu gia. Tiến vào hồ nước bên cạnh nông thôn phủ chỗ ở, có 8 buộc 8 tỷ, ở một bên xin đợi lấy. Tổng cộng, 16 cái hạ nhân, phụ trách quản lý cái này tấm trang viên. Vũ Nhi, cái này trang viên ngươi có thể thỏa mãn. Cái kia một vạn kim khen thưởng, còn không có sử dụng hết đây này. Mẫu thân Liễu Nhạn lại cười nói. Cũng không tệ lắm. Có được một khối tư nhân trang viên, là ta trước kia tâm nguyện. Trần Vũ nhìn chung quanh hết thảy, có loại sung túc cảm giác. Cái này tấm trang viên, thổ địa rất phì nhiêu, hữu sơn hữu thủy, ngoại trừ sân nhỏ phụ cận hoa và cây cảnh, chung quanh còn có vườn trái cây cùng cây lương thực, có thể tự cấp tự túc. Nếu như xem nhẹ cốt ma cung xâm lấn nguy cơ, người bình thường có thể ở chỗ này bình yên không lo qua cả đời. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ làm bạn cha mẹ, tại trong trang viên qua đêm. Trần gia những thứ khác tộc lao nhóm, cũng rất thức thời đấy, cũng không đến quấy rầy Trần Vũ. Lúc đêm khuya, thành Tương Dương, vương gia phủ chỗ ở. Một gian trong mật thất. Vương gia chủ, các ngươi cân nhắc như thế nào? Nếu có thể sớm đầu nhập vào, phụ thuộc cốt ma cùng, với tư cách nội ứng. Đợi cho nhất thống nước sở, các ngươi đến được hưởng công thần đãi ngộ. Một người mũi ứng thanh niên, bắt chéo hai chân. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một nam một nữ, một luồng tà âm chi khí. Ba người đều là luyện tạng kỳ. Đối diện vị trí. Một người dâu quai nón trung niên, cắn răng nói, chỉ cần các ngươi có thể bắt giết Trần Vũ, chúng ta cân nhắc gia nhập quý cung. Kẻ này chính là con ta mất tích lớn nhất thủ phạm. Con ta Vương Lăng Vân, cơ bản chín thành vững tin, không trên đời này rồi. Dâu quai nón trung niên, đúng là Vương gia chủ. Trần Vũ, là các ngươi đề cập qua chính là cái kia Vân Nhạc môn đệ tử. Kẻ này đang ở tông môn, như thế nào ra tay? Cống ngầm mũi thanh niên hử lạnh nói. Vương gia chủ bên cạnh, một người thất tuần lão nhân mở miệng nói, chúng ta vừa nhận được tin tức, Trần Vũ đã trở về thành Tương Dương. Kẻ này tại thành Tương Dương. Thông mạch kỳ nội môn đệ tử. Cống ngầm mũi thanh niên trong tới cười, mang theo vài tia nghiền ngẫm, cùng bên cạnh một nam một nữ bèn nhìn nhỏ cười. Cái này thật đúng là ngủ gật vừa tới, đã có người tiễn đưa gối đầu. Ba người bọn họ, với tư cách cốt ma cung thành viên vào ngoài, nếu là có thể chém giết một vị tam tông nội môn đệ tử, đây chính là một phần công lao. Huống hồ. Một khi có thể bắt giết Trần Vũ, có thể đem vương ra, lôi kéo đến cốt ma cung trận doanh. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai con nhạn cơ hội tốt ta. Chính là thông mạch kỳ, không coi vào đâu vấn đề. Nhưng nếu chúng ta bắt giết kẻ này, các ngươi muốn cam đoan, với tư cách cốt ma cung ở thế tục nội ứng, cung cấp mạng lưới tin tức. Mùi ưng thanh niên mỉm cười. Quý cung nếu có thể bắt giết kẻ này, tự nhiên giữ lời. Dù sao hôm nay, chúng ta vương ra tại thành Tương Dương, đã khó dừng chân, bị trần, màn hai nhà đuổi kịp và vượt qua. Vương gia chủ lạnh nhạt nói. Bên cạnh thất tuần lão tổ, cũng gật đầu hứa hẹn. Các ngươi cần phải cẩn thận. Cái kia Trần Vũ thực lực chân chánh, nghe nói có thể chống lại luyện tạng, bên người tựa hồ có một vị luyện tạng kỳ đồng môn. Vương gia chủ cường điệu nói. Yên tâm. Đêm nay, chúng ta tiểu để cái kia tiểu nhi đầu lâu tới. Mùi ưng thanh niên cười một tiếng dài. Bá siêu siêu. Gió lạnh khí lãng một cuốn, ba đạo thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô, dung nhập trong bóng đêm. Đưa mắt nhìn cốt ma cung ba người rời đi. Vương gia chủ cùng vương lão tổ, nhìn nhau, đều là thở dài. Xem hôm nay thế cục. Tam Tông sớm muộn khó có thể chống cự cốt ma cung. Nghe nói vài thập niên trước, cốt ma cung suýt nữa tiêu diệt Tam Tông, nếu không có nước láng giềng nhìn xem, sớm đã thực hiện được. Hôm nay, cốt ma cung tĩnh dưỡng vài thập niên, chắc có lẽ không phạm đồng dạng sai lầm, chắc chắn thật lớn phần thắng. Vương lão tổ thán âm thanh nói, khiến này cung đối phó Trần Vũ, là Vân Nhi báo thủ là một phương diện, đồng thời cũng cần xem này cung thành ý dù sao cốt ma cung là Tà Tông, hơi có sai lầm, chúng ta nhất tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 103, Trung Uy. Ngoại ô trang viên, một gian nông thôn phong cách trong sương phòng. Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, lấy ra một cái bình nhỏ, uống xong một ngụm bách niên phần tôi thể nước thuốc, liền bắt đầu vận chuyển đồng tượng công. Linh sâm xà đảm tôi thể nước thuốc, hắn phối chế 5 bình. Trong đó, bách niên dược 3 phần bình, 120 năm 2 bình, chậm gì gì sử dụng, đầy đủ Trần Vũ dùng hơn 1 tháng. Trần Vũ tính ra, đại khái 2-3 tháng, đồng tượng công có hy vọng tiến giai đồng cốt tiểu thành. Đến lúc đó, tại hóa khí cảnh cấp độ xuống, ngoại trừ số rất ít đạt trình độ cao chân truyền đệ tử, hiếm có dấu người có thể uy hiếp được hắn. Đồng nhiên, Trần Vũ cảm ứng được, cũng thiết nguyệt kỳ trùng bên kia chuyển đến dị thường. Sàn sạc, sàn sạc, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ xuống, tiên tĩnh trang viên chung quanh, mơ hồ chuyển đến nhẹ vô cùng hơi thanh âm. Đêm khuya, trống trải trang viên, có một luồng lãnh tịch tiêu sát chi khí. Thông qua thiết nguyệt kỳ trùng, Trần Vũ có thể cộng hưởng hắn chứng kiến hình ảnh. Trước mắt khoảng cách này, tại một dặm ở trong, rõ ràng hữu hiệu. Hừ. Trần Vũ khoe miệng, câu dẫn ra một vòng nịa mai cùng lệnh ý. Cũng không lâu lắm. Người nào? Một tiếng kinh uống, cũng Phương Hạo Phi chỗ xương phòng chuyển đến. Cỏ. Phương Hạo Phi thân hình phi nhảy lên mà ra, đã thấy hơn 10 người hắc y nam tử, mắt lộ ra sắc cơ, đến phụ cận vài tòa xương phòng vây quanh. Khanh khách, không hổ là Vân Nhạc môn nội môn đệ tử, nhanh như vậy cảm thấy được chúng ta. một người mặc lụa đen đầu nhọn mặt nữ tử, lắc mông chi, trong lúc cười khẽ đầu ngón tay khó có thể phát giác run lên. Vèo. Đinh xùy. Phương Hạo Phi thân hình gấp sáng ngời, một căn trôi nổi chuyển động u lam hắc châm, cơ hồ sát góc áo của hắn mà đi, đến sau lưng gỗ thật cửa phòng thấu xuyên qua. Người tiện nhân này. Phương Hạo Phi dọa xuất ra một thân mồ hôi lạnh, sắc mặt tâm trầm, cơ lấy bảo khí hậu bối đao. Đổi lại phản ứng chậm bình thường đệ tử, rất có thể trúng chiêu rồi. Cái kia lụa đen nữ tử, luyện tạng sơ kỳ tu vi, trên người phát ra một luồng lạnh lạnh tà khí, một chiêu không nhẹ, lại không chút nào để ý. Chậc chậc, tiểu tử này thật sự có tài. Một người áo tơi nam tử, tay cầm một thanh hắc sâu kín liêm đao, suy một tiếng, vài đạo âm hàn đám gió đen khí nhận, mang theo bén nhọn đâm rít gào, cách không chạm đến Phương Hạo Phi hạ bản. Phá. Phương Hạo Phi sắc mặt dùng mình, trong tay hậu bối đao kéo lên một đạo mênh mông lâu dài đao mang, ánh sáng âm u sóng gợn, một lần hành động phá vỡ đối phương cách không chém ra đám gió đen khí nhận. Cái này áo tơi nam tử, tu vi đạt đến luyện tạng trung kỳ, trong tay hắc u liêm đao, là một kiện kỳ lạ bảo khí. Cái kia liêm đao chém ra đám gió đen khí nhận, nhanh được kinh người, tại trong đêm chẳng khó có thể bắt. Vèo ba ba. Tên kia lụa đen đầu nhọn mặt nữ tử, tay cầm một căn tử hắc trường tiên, chém ra lấm lấm gió lạnh mạch nước ngầm, cùng bên cạnh phương dây dưa Phương Hạo Phi. Trong lúc nhất thời, áo tơi nam cùng lụa đen nữ, liêm đao cùng trường tiên giao thoa, đến Phương Hạo Phi gắt gao bao lại. Tên kia lụa đen nữ, mặc dù là luyện tạng sơ kỳ, lại khi thì xảo trá phát ra một lượng căn lũ lam độc châm, khiến Phương Hạo Phi hận đến nghiến răng ngứa. Nếu là đơn đả độc đấu, trong hai người là bất luận cái gì một người, cũng không phải Phương Hạo Phi đối thủ. Nhưng liên thủ về sau, hai người trong thời gian ngắn ẩn ẩn áp chế Phương Hạo Phi. Lúc này, phòng trên nóc nhà, một cái lanh khốc thanh âm truyền đến, những người còn lại xuất động, giết sạch trong trang viên sở hữu tất cả người sống. Đem Trần Vũ bắt được đến. Phương Hạo Phi trong lòng trầm xuống. Chỉ thấy, đối diện trên nóc nhà, xuất hiện một vị hắc áo choàng mùi hương thanh niên. Hắn trên người lóe lên rồi biến mất nội tức chấn động, gần như tới gần luyện tạng hậu kỳ, chỉ sợ so áo tơi nam còn cường đại hơn một bậc. Trần Vũ, người còn không ra. Phương Hạo Phi bị một nam một nữ dây dưa ở, không khỏi mang thầm. Hiển nhiên, cái này nhóm người mục tiêu, hẳn là Trần Vũ, cũng công pháp khí tức bên trên xem, có lẽ cùng cốt ma cung có chút liên quan. Ngoại trừ mũi ương ba gã thủ lãnh, còn có hơn 10 người thông mạch kỳ hắc y nhân, tu vi đều là thông mạch trung kỳ trở lên. Nguyên một đám sắc mặt lênh khốc, sắc ý tiết ra ngoài. Vụt vụt cỏ. Một đám hắc y nhân, phân tán các nơi, chuẩn bị tìm tòi Trần Vũ. Các ngươi là đang tìm ta. Nào đó gian phòng ốc, ngọn đèn đột nhiên thắp sáng, truyền đến một cái chậm gì gì thiếu niên thanh âm. Thoáng chốc. Cái này gian xương phòng, tại toàn bộ trong đêm tối, lộ ra như vậy sáng ngời. Cách. Phòng ốc cửa mở ra, một thiếu niên 15-16 tuổi, ngồi ở trên mặt ghế. Là Trần Vũ, đúng vậy. Mùi lương nam. Con mắt sáng ngời, hắn xem qua Trần Vũ bức họa. Nhưng mùi ứng trên mặt, lại hiện ra một tia chần chờ. Thiếu niên kia, ngồi ở trên mặt ghế, rất có dỗi danh tình ngâm vào nước bên trên một bình trà, trong miệng ăn lấy bánh ngọt. Một màn này, quá bình tĩnh nhàn nhã rồi. Thật sự là quái dị. Bên ngoài sát phạt nổi lên bốn phía, nguy cơ tứ phía, đối phương một người thông mạch kỳ, còn có dỗi danh tình uống trà ăn điểm tâm. Vũ Nhi. Bên ngoài giống như có ba gã luyện tạng kỳ, phần đông thông mạch kỳ. Thật sự không có chuyện gì sao? Trần phụ Trần mẫu, từ phía sau lộ ra mặt, trên mặt lo lắng. Nguyên lai. Cái này xương phòng, là Trần Vũ cha mẹ gian phòng. Trần Vũ đã sớm thông qua thiết nguyệt kỳ trùng, xác định tình hình quân địch. Hắn phản ứng đầu tiên, là tới thủ hộ ở cha mẹ, rồi sau đó thì không trô lo lắng. Lên. Bắt giết kẻ này. Mùi ương thanh niên, lệ nhưng vung tay lên. Vụt. Vụt. Cỏ. Hơn 10 người hắc y nhân. Nhanh chóng xuống lại Trần Vũ chỗ xương phòng, những ánh mắt lạnh như băng, vô hình sắc ý, khiến Trần Phụ Trần Mẫu chịu hít thở không thông. Trong đó hai gã hắc y nhân, thậm chí lấy ra tên nỏ. Nhưng mà, hai gã nỏ thủ còn không có gì động tác, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Phúc! Phúc! Hai gã thông mạch kỳ nỏ thủ trên cổ họng, tất cả xuất hiện một cái đầu ngón cái lớn lỗ thủng, tiếp theo máu tươi phun ra, ngã xuống đất mà vong. Cái gì? Phu cận hắc y nhân, hoảng sợ nghẹn ngào. Bọn hắn đều không thấy rõ, hai gã đồng bạn là cái gì cái chết. Coi chừng. Là ám khí. Mùi ưng nam đứng tại trên phòng ốc, mơ hồ bắt đến điểm đen một tháo chạy. A a. Tiếp theo sát, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. Lại có hai gã hắc y nhân, ngực chỗ bắn ra xuất ra hai đạo máu tươi, ngã xuống đất bỏ mình. Cái kia là vật gì? Trên phòng ốc mùi ưng nam, động dung thất sắc. Kế tiếp. Hắn mắt thường chỉ thấy mơ hồ điểm đen, tóe lên thật nhỏ máu chạch, lập tức xuyên qua còn lại hắc y nam. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngớt không dứt. Xương phòng chung quanh sở hữu tất cả hắc y nam tử, không đến năm tức thời gian, nguyên một đám chết thảm tại chỗ. Bọn hắn cộng đồng đặc thù là trái tim hoặc nơi cổ họng có một cái đầu ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng. Tất cả mọi người đều không hề phản kháng, liền cái bóng địch nhân đều không thấy rõ. Khí. Mùi lương nam hít một hơi lãnh khí, lưng chỗ phát lạnh. Còn đối với mặt trong phòng, thiếu niên thong thả uống trà, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía hắn. Đúng lúc này, bên kia chiến đấu xuất hiện một tia nghịch chuyển. Thương Hải phá lãng đao. Phương Hạo Phi kinh quát một tiếng, trong tay bảo khí đại đao chém ra một mảnh hạo nhiên bao la mở mịt vòng tròn đao sóng, nương theo một cổ cuồng phong khí cuốn, xông mạnh phạm vi một lượng trượng. Suy bông đồng. Áo tơi nam cùng lụa đen nữ ngay ngắn hướng biến sắc, thân hình liền lùi lại. Trong đó, lụa đen nữ cánh tay cùng trên bờ vai, tất cả lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Áo tơi nam quần áo, vỡ tan mấy khối, trên gương mặt xuất hiện một đạo vết máu. Hảo cường. Hai người hoảng sợ nghẹn ngào, bị Phương Hạo Phi một vết đao đến. Lúc mới bắt đầu, hai người liên thủ, dốc sức chiến đấu, Phương Hạo Phi còn hơi chiếm ưu thế cảm giác. Nhưng rồi sau đó, hai người phát hiện Phương Hạo Phi công pháp nội tức hùng hậu, vũ kỹ cao thâm không tầm thường, căn bản ép không được. Tại thích hướng hai người công kích về sau, Phương Hạo Phi bắt đầu phản công. Nhìn thấy Trần Vũ, thoải mái giết chết 10 cái hắc y nhân, tuy nhiên không thấy rõ ràng chi tiết, tỉ mỉ, nhưng Phương Hạo Phi không chịu quá yếu thế. Hắn rốt cục phát động đao pháp sát chiêu, một lần hành động làm bị thương hai người. Mau bỏ đi. Gặp tình hình này, mái nhà bên trên mùi ứng thanh niên không khỏi thất sắc. Đến bây giờ, hắn cái đó vẫn không rõ. Nhóm người mình, lần này là đã trung thiết bản rồi. Quang Phương Hạo Phi thực lực, chỉ sợ đều tiếp cận tam tông chân truyền cấp bậc, mà Trần Vũ, đều không gặp đối phương chính thức xuất thủ. Muốn chạy. Phương Hạo Phi cười lạnh, thân hình như gió táp bay vút, hậu bối đao lại lần nữa vận chuyển, chém ra một mảnh mênh mông kéo dài đao mang u sóng. Bành phốc phốc. Cái kia lụa đen nữ hơi rớt lại phía sau một bước. Trên lưng lưu lại một đạo hơn một xích sâu đao mang, đâm thẳng tạng phủ. Bịch. Lụa đen nữ kêu thảm thiết ngã xuống đất. Cháy mau. Mùi ưng thanh niên cùng áo tơi nam, hoàn toàn không để ý lụa đen nữ, bỏ mạng mà trốn. Nhất là mùi ưng thanh niên, trong lòng còn có một luồng mãnh liệt cảm giác nguy cơ, nhớ tới thiếu niên kia trên mặt nhàn nhã dáng tươi cười, cùng mười mấy tên thủ hạ chết thảm. Trong sương phòng, Trần Vũ đặt chén trà xuống, nhìn qua bỏ chạy hai người, thấp lẩm bẩm nói, thực lực này so cốt ma cung bí chuyện đệ tử, trên lệch quá xa rồi. Lúc trước, tại Bác Sơn Linh Viên, cái kia hồng sa nữ tử cùng tóc tím thanh niên, thực lực cường đại cỡ nào? Giao phong qua tóc tím thanh niên, đồng dạng là luyện tạng trung kỳ, có thể đơn giản hành hạ đến chết ba người này rồi. Trần Sư Đệ, ngươi không đi truy cường địch sao? Phương Hạo Phi đánh chết tên kia lụa đen nữ về sau, không khỏi mời đến đằng sau Trần Vũ. Trong lòng của hắn có chút biệt khuất. Cũng những người này đuổi giết bắt đầu, hắn bị hai gã luyện tạng kỳ dây dưa. Mạo hiểm không nhỏ, mà Trần Vũ một mực tại uống trà ăn điểm tâm. Một người một cái. Trần Vũ mỉm cười, phủi tay, đứng dậy. Vừa mới lúc này, cái kia mùi ưng thanh niên cùng áo tơi nam, chia nhau chạy đi. Hai người, đều là luyện tạng trung kỳ. Hơn hết, cái kia mùi ưng thanh niên, thực lực rõ ràng hiếu thắng chút ít. Ngươi là lĩnh đội, ta lựa chọn cái này. Phương Hạo Phi cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào thực lực kia hơi yếu áo tơi nam. Đi. Trần Vũ thân hình chậm gì gì đấy. Truy về phía tên kia mùi ưng thanh niên. Lĩnh đội. Chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng mùi ưng, trong lòng phát lạnh. Hắn tự nhiên minh bạch lĩnh đội hai chữ hàng nghĩa. Phương Hạo Phi thực lực, đều là mạnh như thế hung hãn, tiếp cận một ít chân truyền đệ tử, khiến hắn kiên kỵ. Còn chân chính lĩnh đội, nhưng lại hắn từng tin tưởng tràn đầy, muốn bắt giết Trần Vũ. Vèo cỏ. Phương Hạo Phi đuổi theo áo tơi nam, càng đi càng xa, dung nhập trong bóng đêm. Mà Trần Vũ. Chậm gì gì đi một hồi. Không có vội vã đuổi theo mùi ưng thanh niên bộ dạng. Ân. Mùi ưng thanh niên nghi hoặc, đối phương vì cái gì không có truy hắn. Hơn nữa, trong lòng ẩn ẩn cảm giác nguy cơ, lại tràn ngập trong lòng, lái đi không được. Chạy ra trăm trượng khoảng cách thời gian. A. Mùi ưng thanh niên, đột cảm giác ngực đau xót, một vòng điểm đen dùng khó có thể né tránh tốc độ, tập, kích, đến trước người. Hô ông. Hắn vô ý thức vận chuyển nội tức hộ thể. Kết quả, vội vàng vận chuyển hộ thể nội tức. Vẹn vẹn khiến cái kia điểm đèn hơi chút trì trệ, liền lập tức cắn xé, đâm thủng hắn trái tim. Trùng. Côn trùng. Mùi ưng thanh niên, thân thể đứng thẳng bất động, một cái lô ngó thấu mặc trái tim của hắn. Tiếp theo. Một con đầu ngón cái lớn nhỏ màu gỉ sét côn trùng, nổi lên một tia nhạc ngân, veo một tiếng, dung nhập cảnh ban đêm, biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, Trần Vũ chậm gì gì đi đến mùi ưng thanh niên thi thể trước, hắn trên bàn tay thiết nguyệt kỳ trùng, thân mật cọ lấy lòng bàn tay. Rất nhanh, mấy thứ chiến lợi phẩm, sửa sang lại mà ra. Một thanh mảnh khảnh hắc ban bảo khí trường kiếm, 20-30 khối chính phẩm nguyên thạch, vài cuốn sách sách, kể cả một quả quỷ dị âm trầm cốt chất lệnh bài, còn lại vật lẫn lộn thứ phẩm linh thạch một số. Chương 104, diệt trừ tận gốc. Ha ha, lấy tới một kiện bảo khí, ngược lại cũng không kém. Lệnh bài kia. Trần Vũ trước suy nghĩ thoáng một phát trôi này hắc ban trường kiếm, vừa cẩn thận xem kỹ một cái khác khối cốt chất lệnh bài. Vụt vụt. Lúc này, xa xa một nam một nữ, bay vọt mà đến. Đó là cốt ma lệnh. Một cái quen thuộc nữ tử âm thanh truyền đến. Ghé mắt xem xét, đó là một vị xinh đẹp động lòng người kiểu mỹ thiếu nữ. Đồng sư tỷ. Trần Vũ vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Đồng Ngọc Linh, như thế nào lại đột nhiên đuổi tới chính mình trang viên? Tại nàng bên cạnh, còn có một vị luyện tạng kỳ khôi ngô trung niên. Người này khí tức hùng hậu, hẳn là tông môn tiền bối thành viên, tu vi tựa hồ đạt tới luyện tạng hậu kỳ. Trần sư đệ quên. Đồng Ngọc Linh dịu dàng cười cười, ta đã sớm xin nhiệm vụ, tại phụ cận một khu vực, điều tra thế tục ở bên trong thẩm thấu cốt ma cung nhanh vuốt môn đồ. Đến gần sau, Trần Vũ chợt phát hiện, Đồng Ngọc Linh lại đột phá luyện tạng trung kỳ rồi. Không chỉ có như thế, Đồng Ngọc Linh da thịt, tuyết trắng mềm nhắn ở bên trong, lộ ra một tia nhàn nhạt ôn hồng, vẻ này rực rỡ vũ mị phong độ tư thái, càng phát ra mê người. Nguyên lai, Đồng Ngọc Linh chố khu nhiệm vụ vực, vốn là tại Bắc Vân 6 quận, bao gồm Vũ Dương Thành, Phong Dương Thành các loại. Gần đây, nhiệm vụ của bọn hắn tiểu đội, điều tra một luồng đối với thế tục thẩm thấu cốt ma cung nhanh vuốt, một đường truy tung đến thành Tương Dương. Nhưng cái này cổ nhanh vuốt thế lực, thập phần che giấu khó tìm. Trùng hợp hôm nay, nhóm này nhanh vuốt tập thể hành động, nhân số khá nhiều, rốt cục bị Đồng Ngọc Linh bọn người theo dõi tung tích. Chỉ là không nghĩ tới, tại đây sẽ là Trần sư đệ nạp thiếp chỗ a. Đồng Ngọc Linh trêu ghẹo nói. Nạp thiếp? Nếu thật có mấy vị như đồng sư tỷ như vậy kim ốc tiểu nữ, sư đệ ta cũng không cự tuyệt tuyệt. Trần Vũ ha ha cười cười, không yếu thế trêu chọc nói. Ngươi? Đồng Ngọc Linh trừng mắt liếc hắn một cái, tươi đẹp tú kiểm, tại dưới bóng đêm nổi lên một tia ửng đỏ. Người này, là ngươi giết. Cùng Đồng Ngọc Linh đi theo Khôi Ngô trung niên, chằm chằm vào mùi ưng thanh niên thi thể, sắc mặt nghiêm nghị. Nhất là, mùi ưng thanh niên ngực chỗ lô máu, nhìn như là bị đầu ngón tay xuyên thủng mà qua, nhìn kỹ lại có chút không giống. Nhưng có thể xác định một điểm. Này trên thân người không có cái khác vết thương, phụ cận cũng không có đánh nhau dấu vết, hẳn là bị không hề phản kháng đánh chết. Cái này tựa hồ rất tầm thường, Trần sư đệ sớm đã có lực gáp giống như luyện tạng thực lực. Đồng Ngọc Linh thấy nhưng không thể trách. Người này hẳn là cốt ma cung chưa đủ nặng nhẹ lâu la, bị ta lúc này mai phục, thoải mái tập sát. Trần Vũ nhún vai. Không đúng. Ta có người này tư liệu. Hắn là Bắc Vân 6 quận bên này nhanh đuốt thủ lĩnh một trong, đại khái có thể đứng vào top 5. Khôi Ngô trung niên bỗng nhiên cầm lấy một cái sách nhỏ. Hắn lật đến một loại trang, trên mặt có một cái bức họa, cùng mũi ương thanh niên có 7 phần rất giống. Người này giảo hoạt cẩn thận, trước đây có vị luyện tạng hậu kỳ bổn môn chấp pháp giả, cùng hắn đã giao thủ. Kết quả khiến hắn thong dong đào tẩu. Khôi Ngô trung niên như có thâm ý nhìn Trần Vũ liếc. Vị này là của chúng ta lĩnh đội, Bùi Sư Minh. Đồng Ngọc Linh giới thiệu bắt đầu. Nguyên lai ngươi chính là cái Trần Vũ. Bùi Sư Minh rõ ràng nhận thức Trần Vũ, sắc mặt đột nhiên thẫn thờ, thở dài nói, ta tại trong bổn môn một cái hảo huynh đệ, sẽ chết tại Bắc Sơn Linh Viên một dịch. Trần Vũ sâu bề ngoài đồng tình, cái kia một dịch quá thảm thiết rồi. Hóa khí cảnh phía dưới, chỉ có Trần Vũ cùng Đoạn Kiêu Long giết ra lớp lớp vòng đây. Bùi Sư Huynh rất nhanh thu hồi cảm xúc, kiểm tra mùi ưng thanh niên trên người còn sót lại vật, trọng điểm là trong đó một quyển sách sách. Sách lên, dùng đặc thù bút pháp, mịt mờ ghi lại một ít cơ mật tin tức. Chiến lợi phẩm ta thu, người này chém đầu, tiểu tặng cho nhị vị rồi. Trần Vũ mỉm cười. Hắn đem mùi ưng thanh niên chính là miếng cốt ma lệnh bài, giao cho Đồng Ngọc Linh hai người. Hai người làm sơ chối tử, đều là nhận. Trần Vũ làm như vậy, cũng là có nhất định dụ ý, dù sao Bùi Sư Huynh bọn người là chuyên môn phụ trách đối phó cốt ma cung nhanh vuốt thế lực, nhiệm vụ càng hung hiểm. Bọn hắn nhân thủ khá nhiều, tại hợp lý trong phạm vi, có thể đối với Trần gia chăm sóc xuống. Đúng lúc này, cỏ. Phương Hạo Phi dẫn theo sống chết không rõ áo tơi nam, phiêu nhảy ở đây. Bùi Sư Minh. Phương Sư Đệ, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây. Phương Hạo Phi cùng Bùi Sư Minh, rõ ràng tương đối quen thuộc, cái này càng dễ nói chuyện rồi. Không có biện pháp. Phương Hạo Phi nhếch miệng. Vốn là Yến gia trấn bên kia nhiệm vụ, ai bảo hắn là lĩnh đội, tạm thời ở chỗ này ngưng lại mấy ngày. Lĩnh đội? Bùi Sư Huynh trên mặt kinh hãi, Đồng Ngọc Linh cũng là có chút ngoài ý muốn. Dù sao, Phương Hạo Phi ở bên trong cửa trong hàng đệ tử, tính toán nhân vật số má, cách chân truyền cũng còn kém một bước. Thằng này không chết. Phương Hạo Phi một cước đạp tỉnh áo Tây Nam, người sau sắc mặt tái nhợt, gân tay đều bị đánh gãy rồi. Thẩm vấn tiểu giao cho Bùi sư huynh rồi. Đồng Ngọc Linh cười nói. Sau nửa canh giờ, Bùi sư huynh cũng một gian kho củi đi ra, thấp lẩm bẩm nói, căn cứ sách bên trên tin tức, tăng thêm thằng này bàn giao, thành Tương Dương phụ cận, thiết lập một cái mới đích cứ điểm. Nghe vậy, Trần Vũ cùng Phương Hạo Phi đều cảm thấy giật mình. Bởi vì thành Tương Dương bên này, cách Vân Nhạc môn sân môn, tương đối coi như tương đối gần. Kế tiếp một ngày, Bùi sư huynh bọn người dẫn đội, Trần Vũ cùng Phương Hạo Phi hỗ trợ phối hợp tác chiến, đem thành Tương Dương phụ cận một cái cốt ma cung nhanh vuốt cứ điểm, cho nhổ tận gốc. Hơn hết, cái kia cứ điểm ở bên trong, chỉ còn lại chút ít tiểu lâu la, mạnh nhất chỉ là một người luyện tạng sơ kỳ. Theo đề ra nghi vấn, tên kia mùi ứng thanh niên, là nơi này cứ điểm thủ lĩnh. Nhổ cái này khỏa ưu ác tính về sau, Trần Vũ hơi buông lỏng một hơi. Như thế, hắn sau khi rời đi, đối với thành Tương Dương thế tục bên này, muốn thả tâm không ít. Ngoài ra, Bùi sư huynh còn kiểm tra xuất ra một ít tin tức, thành Tương Dương vương ra, rõ ràng cùng cốt ma cung có chỗ cấu kết, cho dù vẫn chưa hoàn toàn đầu nhập vào. Tin tức này, trong một mẫn cảm thời khắc, đối với vương gia mà nói, tự nhiên là đánh đòn cảnh cáo. Kết quả, trong vòng một đêm, thành Tương Dương vương gia, cũng thế tục trong xóa tên. Tốc độ kia cực nhanh, liền thành Tương Dương mục gia, Trần gia, đều không có kịp phản ứng. Trần Vũ biết được tin tức về sau, ngược lại rút một luồng lương khí. Hôm nay, Tam Tông cùng cốt ma cung giao phòng, vốn là áp lực thật lớn, liên tiếp bại lui, sĩ khí sa sút. Loại này biệt khuất xuống, đối với phía sau nội ứng, tự nhiên là không chút lưu tình. Kinh, trải qua, này dịch. Chung quanh quận thành các gia tộc, mỗi người cảm thấy bất an, không dám đơn giản cùng cốt ma cung thương lượng. Vương gia di tộc, chính là một cái tấm gương. Tại đây một dịch ở bên trong, Bùi sư huynh, Đồng Ngọc Linh bọn người, tự nhiên dựng lên một công, nhất là tiêu diệt cốt ma cung cứ điểm. Trần Vũ cùng Phương Hạ Phi, cũng bị thuận tiện nhớ một công, phân biệt ban thưởng 5.000, 3.000 điểm cống hiến. Ngoại ô trong trang viên. Trần Vũ, Phương Hạ Phi, Mục Tuyết Tình, tụ tập cùng một chỗ. Mục Tuyết Tình tại trong tộc sự vụ, đã xử lý xong rồi, chuẩn bị ngày mai cùng Trần Vũ cùng một chỗ, tiến về trước Yến Gia Trấn. Kỳ thật, cốt ma cung nanh bước, đối với chúng ta Mục Gia cũng có chút ám chỉ cùng uy hiếp. Lúc này đây, cảm tạ Vũ ca trở về, hỗ trợ nhổ cốt ma cung cứ điểm. Mục Tuyết Tình làm sơ trần trở, về phía Trần Vũ biểu đạt lòng biết ơn. Nguyên lai, Mục Tuyết Tình tranh giành lĩnh đội, tự là muốn trở về thành Tương Dương, hỗ trợ gia tộc xử lý tương quan một chút phiền thoái. Ngay tại cùng ngày, Trần Vũ trong trang viên, đã đến mấy vị khách nhân. Sở thanh chủ, bên trong mời. Gia chủ Trần Thiên Uy, cùng với Trần Phụ Trần Mẫu, khách khí tiếp đãi một vị mập gia trung niên. Sở Phong Vân. Trần Vũ thật xa tại trong sương phòng, tự nhận ra cái này lão hồ ly. Sở Phong Vân ý đồ đến, Trần Vũ tự nhiên tin tưởng. Hai ngày trước, Trần Vũ về phía gia tộc cường thế biểu đạt hiểu rõ quyết hôn ước ý nguyện, nghĩ đến cũng kinh động đến Sở Phong Vân. Bái kiến Sở bá phụ. Trần Vũ đi ra sương phòng, biểu hiện ra lễ tiết, hay là muốn duy trì. Trên danh nghĩa, cái này lão hồ ly, coi như là tương lai của hắn nhạc phụ. Sở Mô ánh mắt, quả nhiên đúng vậy. Chính là mấy tháng không thấy, Trần Hiền chất tại tông môn xuôi gió xuôi nước, thậm chí tại nước Sở tông môn giới, đều có chút danh tiếng. Sở Phong Vân dò xét Trần Vũ, không khỏi cảm khái nói. Bản thân của hắn, tu hành tư chất rất bình thường, hơn hết xem người phương diện rất ít sai. Tại tiêu diệt Hồng Hồ Tam Sát về sau, hắn tựu nhìn ra Trần Vũ bất phàm. Nếu không có như thế, hắn lúc trước, cũng sẽ không biết tự hạ thân phận, đem con gái Sở Huyền Ngọc, giao cho một cái tiểu gia tộc liền thiếu chủ đều không tính là đệ tử. Sở bá phụ nghiêm trọng rồi. Lần này trở về, là về cái kia hôn ước. Trần Vũ không nói nhảm, nói thẳng. Hắn hôm nay là tông môn đệ tử, trưởng lão cao đồ, tự nhiên không cần quá để ý thế tục ở bên trong theo một quy tắc. Ai? Sở Phong Vân cũng không có tức giận, thán âm thanh nói, là ta cái kia con gái phúc vận không đủ, không thể xứng Trần Hiền chất người như vậy kiệt. Trần Vũ trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Thầm nghĩ, là con gái của ngươi vừa ý tông chủ chi tử, chân truyền đệ tử Dịch Vân Phi được rồi. Sở thanh chủ. Đã con gái của ngươi cùng cái kia Dịch Vân Phi tình duyên đã định, gì không thành toàn bọn hắn. Cái kia Thủy Nguyệt phái tông chủ chi tử, chân truyền đệ tử, cùng Sở ra liên hôn, sao lại không làm đây này? Trần Vũ rất không minh bạch mà nói. Tốt như vậy con rể không muốn, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm lúc ấy đều là ngoại môn đệ tử Trần Vũ. Ngươi cho rằng Sở Mô mắt bị mù, chân truyền đệ tử con rể không muốn, càng muốn đem con gái gả cho một cái ngoại môn đệ tử. Sở Phong Vân đắng chát cười cười. Nghe vậy, Trần Vũ mấy người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra, trong cái này thật đúng là có cái gì ẩn tình. Thứ nhất, Dịch Vân Phi kẻ này nhân phẩm, theo ta nghe ngóng, hắn đùa bỡn qua không ít nữ tử, bội tình bạc nghĩa. Một khi đắc thủ về sau, liền phần lớn là vứt bỏ. Sở Phong Vân mặt mũi tràn đầy sầu lo. Nhân phẩm vấn đề. Trần Vũ không khỏi bĩu môi, đây là lấy cớ. Đại tộc ở giữa liên hôn, cá nhân một điểm nhỏ hy sinh không coi vào đâu, quản ngươi người nào phẩm. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là điểm thứ hai. Theo ta tra tìm tin tức cùng phân tích, cái kia Thủy Nguyệt phái rất nhiều năm trước, có chút tà tông nền tảng. Nếu là mượn nhờ Huyền Ngọc Huyền Âm mị thể cái này một thượng cổ đặc thù thể chất, với tư cách lô đỉnh, có thể trợ giúp Dịch Vân Phi, tương lai càng niềm nở đột phá hóa khí cảnh bình cảnh. Sau khi nói xong, Sở Phong Vân mặt mũi tràn đầy đắng chát cùng có thể lo. Coi như lô đỉnh. Trần Vũ trong lòng dùng mình, đây chính là tà tu thủ đoạn A. Đến lúc đó, Dịch Vân Phi hoặc có thể thuận gió hóa rồng. Nhưng Sở Huyền Ngọc Tiểu xác định vững chắc hủy, trở thành chính thức lô đỉnh phế liệu. Đối với Sở Phong Vân ẩn tình vạch chân bí, Trần Vũ không có hoài nghi. Bằng không mà nói, Sở gia sẽ không ngu như vậy, để đó tốt chân truyền đệ tử con rể không muốn, gắng phải kín đáo đưa cho Trần Vũ đã từng một cái ngoại môn biên giới đệ tử. Hừ. Trần Vũ một phen tư lượng, đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cho nên, các ngươi đang đánh chủ ý, đem con gái gả cho ta, y đồ lẩn tránh này phong hiểm. Nhưng các ngươi có thể biết rõ, nếu đổi lại bình thường một người đệ tử, đã sớm chết thảm Dịch Vân Phi chi thủ rồi. Lần thứ nhất vô tình gặp được Dịch Vân Phi lúc, nếu không có mấy cái đồng tông ở đây, đối phương đã sớm đối với Trần Vũ lớn hạ độc thủ rồi. Lần thứ hai, vẫn thạch đổ chiến. Cái kia Dịch Vân Phi cùng mẹ hắn thân tông chủ bố cục, nhằm vào Trần Vũ trong cơ thể lệ khí thai hoàng ẩm, ý đồ đem Trần Vũ khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Đổi lại bình thường đệ tử, không biết bị đùa chơi chết bao nhiêu lần rồi. Chương 105, Tiến gia bảo. Trần Vũ rồi sau đó một phen lời nói, đã lộ ra bất thiện, thậm chí có vài phần căm tức. Sở Phong Vân cười khổ không nói, đang nói minh chân tướng về sau, hắn sớm đoán được, gặp phải đối phương không khoái, thậm chí là lửa giận chút xuống. Nhưng hôm nay, Trần Vũ tại Vân Nhạc Môn, không còn là bình thường nội môn đệ tử, sau lưng có hai vị trưởng lão chỗ dựa. Nhân vật như vậy, mạnh mẽ như Sở gia đều muốn kiêng kỵ, càng không thể đắc tội. Một lúc lâu sau, Trần Vũ hơi trì hoãn một hơi, mặt không biểu tình. Đã được xuất ra này kết luận. Sao không khích lệ con gái của ngươi buông tha cho Dịch Vân Phi, hoặc là đổi lại môn đăng hộ đối người ta? Ta cái kia con gái trời sinh tính chấp nhất, bị Dịch Vân Phi bị ma quỷ ám ảnh xuống, nói nhiều hơn nữa đều không có. Mà khác giống như gia tộc, nào dám trêu chọc Thủy Nguyệt tông chủ? Sở Phong Vân lắc đầu. Trong lòng của hắn còn chưa nói, Sở Huyền Ngọc thậm chí còn ngây thơ đến, gả cho Dịch Vân Phi về sau, có thể bằng giúp gia tộc chia sẻ cốt ma cùng xâm lấn nguy nan. Sở Phong Vân đột nhiên quỳ xuống đất, bi âm thanh khẩn cầu, Sở Mộ lúc này, thỉnh cầu Trần Hiển chất tương trợ một hai, chỉ cần duy trì nguyên hô nước, ta cái kia con gái tiểu được cứu rồi. Dung Hiền chất ngày nay địa vị, cũng không sợ cái kia Dịch Vân Phi. Một màn này, dọa Trần Vũ nhảy dựng. Sở Thanh chủ mau đứng lên. Trần Thiên Uy, Trần Phụ bọn người, liền tranh thủ Sở Phong Vân kéo đến. Trần Vũ trên mặt suy tư, cân nhắc việc này. Dịch Vân Phi, hắn đã đắc tội rồi, thậm chí ngày sau như có cơ hội. Hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Dung Trần Vũ hiện tại thân phận, hai vị thâm niên trưởng lão đương chỗ dựa, hoàn toàn chính xác không cần quá sợ hãi Dịch Vân Phi cái này nhất mạch chính diện uy hiếp. Chỉ cần hiền chất đáp ứng, dù là duy trì mặt ngoài hô nước, chúng ta còn muốn nó pháp phối hợp, liền có cơ hội cứu nàng này. Như hiền chất đồng ý, ta Sở ra, tất có thâm tạ. Sở Phong Vân tiếp tục nói. Duy trì mặt ngoài hô nước. Cái kia chính là giả được đúng không? Trần Vũ cười nói. Đến lúc đó, hiền chất nguyện ý. Cái kia liền thật là, như không đồng ý, tiểu nữ gắng gượng qua nguy cơ về sau, lại hủy bỏ hôn ước là được. Sở Phong Vân chính nhưng nói, Trần Mô gánh chịu lớn như vậy phong hiểm, Sở ra cần trả giá chút gì đó. Trần Vũ ánh mắt lóe lên. Sở Phong Vân lại sớm có chuẩn bị, lấy ra một cái hộp gỗ, đến hắn mở ra. Trần Vũ xem xét. Hộp gỗ ở bên trong, để đó một cây bách niên thổ linh sâm, hai khỏa hùng xà vương gan, còn có một trường khế đất. Trần Vũ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Xem ra Sở ra đối với hắn tại tông môn chi tiết, so sánh rõ ràng, khó trách muốn bảo trụ này hôn ước. Nho nhỏ lễ mọn trước dâng. Như hiền chất chịu chính thức lấy tiểu nữ, ta Sở ra lão tổ đáp ứng, sẽ đem ngươi trở thành làm thiếu chủ đối đãi, cho tài nguyên tương trợ. Mặc dù là giả hôn ước, ta Sở ra cùng các ngươi Trần ra, tại cốt ma cung xâm lấn ở bên trong, kết thành liên minh hỗ trợ. Sở Phong Vân thẳng thắn nói. Trần Vũ vẻ mặt trầm tư hình dáng, bên cạnh Trần Thiên Uy, Trần Phụ Trần Mẫu, lại vẻ mặt tâm động. Nhất là cái kia khế đất, cùng với chính thức liên hôn, Sở Gia nguyện ý đem Trần Vũ coi như thiếu chủ đồng dạng, cho tài nguyên tương trợ. Phải biết rằng, Sở Gia, chính là có hoa khí cảnh tọa trấn đại gia tộc, nhà tư bản ngọn nguồn so Trần Gia, không biết phong phú gấp bao nhiêu lần. Hơn hết, Trần Vũ nhất động tâm đấy, đều là Sở Gia cùng Trần Gia liên minh hỗ trợ. Vô hình ở giữa, gia tộc kia cha mẹ, ở thế tục trong càng an ổn, hắn có thể ít đi một ít nỗi lo về sau. Trừ lần đó ra, ta Sở Gia tại hợp lý trong phạm vi, sẽ đáp ứng hiển chất một cái yêu cầu. Sở Phong Vân bổ sung nói. Lúc này, một cái dẫn âm, tại Trần Vũ vang lên bên tai, Trần Sư Đệ, cái kia Sở Gia thực lực nội tình không tầm thường. Nghe nói nên gia tộc, có một vị luyện khí danh tượng, là nước Sở đã từng luyện chế vượt qua phẩm bảo khí tam đại luyện khí sư một trong. A, nghe lời ấy, Trần Vũ tim đập thình thịch. Cái kia truyền âm chi nhân, đúng là Phương Hạ Phi. Kẻ này, rõ ràng ở ngoài cửa nghe lén. Tốt. Vạn bối đáp ứng trước duy trì này hôn ước. Trần Vũ rốt cục cho xuất gia trả lời thuyết phục. Hô. Sở Phong Vân như thích gánh nặng, gia chủ Trần Thiên Uy bọn người, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Vũ tiếp nhận cái kia một cây bách niên thổ linh sâm cùng hai khỏa hung xà bốn. Về phần cái kia trương khế đất, nhìn cũng không nhìn ném cấp gia chủ Trần Thiên Uy. Trần Thiên Uy tiếp nhận khế đất xem xét, lập tức vẻ mặt cuồng hỉ. Nếu như thế, Sở Phong Vân ôm quyền đứng dậy, cười nói, ta đại biểu bổn gia lão tổ, cùng quý gia tộc kết xuống liên minh. Mấy ngày về sau, sẽ có một người luyện tạng kỳ, mấy tên thông mạch kỳ, đến nơi đây, hiệp trợ Trần gia ổn định nơi đây trật tự. Kỳ thật, Sở Phong Vân lần này đại biểu chính là Sở gia, hắn tại trong tộc địa vị không tính rất cao. Sở dĩ đối với Sở Huyền Ngọc coi trọng như vậy, chủ yếu là Sở gia lão tổ, bởi vì nguyên nhân nào đó, đối với Sở Huyền Ngọc cực kỳ chịu mến, hơn xa gia tộc khác đệ tử. Tại Sở Phong Vân trước khi đi, Trần Vũ mịt mờ về phía hắn biểu đạt rồi, có thể sẽ mượn nhờ Sở gia vị kia luyện khí danh tượng, đến tinh luyện một kiện bảo khí. Trần Vũ tình hình kinh tế, còn có chút nguyệt linh khoáng, hắn giá trị so với bình thường vẫn thạch đều cao hơn nhiều. Như lại chuẩn bị mấy thứ luyện khí chân tài, có hy vọng tinh luyện xuất ra một kiện trung phẩm bảo khí. Bảo khí, mỗi tăng lên một cái giai vị, cái kia phẩm chất cùng ý lực, trên lệch thế nhưng mà không nhỏ. Tiêu giống với, đoán thể, thông mạch, luyện tạng từng giai vị ở giữa khác nhau. Sở Mỗ sau khi trở về, sẽ báo cáo việc này, nhưng không nhất định có thể thành công. Vị kia luyện khí danh tượng, bởi vì từng bị bổn tộc lão tổ cứu được một mạng, mới đáp ứng tại Sở gia sản khách liêu, mà lại đã sớm trả nhân tình. Vị này danh tượng là xuất thủ hay không, thường xuyên xem tâm tình, Sở gia đều miễn cưỡng không được. Sở Phong Vân trịnh trọng nói. Hiểu rõ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Như luyện khí sư, luyện dược sư những này đặc thù chức nghiệp, tại tông môn giới có thể là phi thường nổi tiếng đấy, địa vị rất đặc thù. Trang viên trong sương phòng. Trần Vũ đưa mắt nhìn Sở Phong Vân, Trần Thiên Đức bọn người rời đi, bên cạnh thân đứng đấy Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tỉnh. Chúc mừng Trần Huynh, được này lương duyên. Phương Hạo Phi ha ha cười cười. Một bên Mục Tuyết Tỉnh, trên khuôn mặt hơi chút lộ ra một tia mất tự nhiên. Tốt rồi. Bên này sự tình giải quyết, chuẩn bị đi làm chính sống rồi. Trần Vũ trên mặt thong thả. Bọn hắn lần này thế tục nhiệm vụ, mục đích thực sự đấy, chính là Yến Gia Bảo. Yến Gia Bảo, đã từng là phiến khu vực này, thực lực cơ hồ sánh vai Sở ra một luồng thế tục thế lực lớn. Chỉ là gần 10 năm đến. Yến Gia Bảo thời gian dần trôi qua xuống dốc, không chỉ có đã mất đi hóa khí cảnh gia tộc lao tổ tòa chấn, mà ngay cả luyện tạng kỳ cường giả, đều càng ngày càng ít. Lúc đến nỗi nay, này chấn thực lực, so với Trần Gia đều mạnh mẽ không được quá nhiều. Đoạn thời gian trước, Yến Gia Bảo bảo chủ, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chấn nội mấy cái chú bác tranh quyền, phù cận có mạnh mẽ tộc quật khởi, thậm chí hư thực có cốt ma cung nanh vuốt thẩm thấu. Cho nên, Yến Gia Bảo đương đại thiếu chủ cùng Thiên Kim, liên tiếp về phía Vân Nhạc môn phát ra xin giúp đỡ. Trần Vũ ba người, liền với tư cách tông môn sứ giả, tiến về trước Yến Gia Bảo, ổn định nên địa vực cục diện. Ngày kế tiếp, Trần Vũ ba người, đứng dậy xuất phát, đã đi ra thành Tương Dương. Hai ngày sau, một cái tọa lạc ở đồi núi dòng sông tòa thành, dần dần chiếu vào tầm mắt. Hai nam một nữ, tại trong dòng người cưỡi ngựa đến tòa thành trước. Tòa thành trước, có 3-4 danh mặc giáp da võ giả, thủ hộ tại trước cổng chính. Phu cận 10 cái thôn xóm dòng người, hội tụ lúc này. Tòa thành chung quanh, có dòng sông, cây rừng, hồ nước, quặng mỏ, ánh mắt lại xa một chút, có thể chứng kiến Vân Nguyên sơn mạch. Cái này Yến Gia Bảo, ta trước kia đã tới. Nơi đây thậm chí có một cái nhằm vào tông môn giới giao dịch phiên chợ, nguyên thạch ở trong đó là thông dụng tiền, chỉ là hiện tại lớn không bằng trước kia rồi. Phương Hạo Phi cảm khái nói. Ba người chậm gì gì đến Yến Gia Bảo trước, vừa mới chuẩn bị đi vào truyền lời. Dầu dĩ! Dầu dĩ! Lúc này, trong lâu đài đột nhiên tuôn ra một đội kỵ binh, đem phụ cận dân chúng toàn bộ đuổi xa. Ngay sau đó, mấy chiếc xa hoa xe ngựa, cũng Yến Gia Bảo ở bên trong đi ra. Thành lâu, trên cửa thành, đều có võ giả dừng tay, nhất phái xâm nghiêm khí tượng. Đây là ý gì? Trần Vũ ba người, ngồi trên lưng ngựa, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh. Mấy cỗ xe ngựa ở bên trong, đi ra mấy cái đang mặc đẹp đẽ quý giá nam nữ, già trẻ đều có. Trong đó, một người hơn 50 tuổi, mặc rượu màu đỏ trường bào khôi ngô lão giả, đoạt trước một bước đi ra, về phía Trần Vũ ba người không mình hành lễ. Lão phu Yến Hồng, đặc biệt, đến cung nghênh ba vị tông môn thượng sứ. Lão giả này thanh âm to, tinh thần quắc thước, có một luồng uy nghiêm phong phạm. Chung quanh một ít nam nữ, nhìn về phía khôi ngô lão giả Yến Hồng trong ánh mắt, có chứa vài tia kính sợ. Phản ứng rất nhanh, chúng ta vừa ở đây, tiểu đi ra đón chào rồi. Trần Vũ trên mặt dị sắc. Tại khôi ngô lão giả Yến Hồng sau lưng, lại đi tới một ít nam nữ, nhao nhao mở miệng cung nên. Trần Vũ tại nhận nhiệm vụ về sau, tình hình kinh tế có một phần tư liệu. Cái này Yến Hồng, là Yến Gia Bảo hôm nay nhất người có quyền thế, cùng chết đi bảo chủ lĩnh trưởng. Năm đó, Yến Hồng thân là con trai trưởng, kết quả bảo chủ vị, lại bị thứ hai đệ Yến Thông kế thừa, thì ra là chết đi bảo chủ. Yến Vũ Tích, bái kiến ba vị thượng sứ. Cái này là đệ đệ của ta Yến Phi. Một vị mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, chân thành hành lễ. Yến Vũ Tích. Trần Vũ làm sơ lưu ý, đây là hắn đỉnh đầu trên tư liệu, ghi chép một cái thành viên trọng yếu, chính là chết đi bảo chủ Thiên Kim. Yến Vũ Tích, thiên sinh lệ chất, sau khi lớn lên càng là trường nổi tiếng mỹ nhân. Mặc dù cùng Mục Tuyết Tình thả cùng một chỗ, nàng này cũng không kém cỏi bao nhiêu, hắn say mê hấp dẫn ở giữa. Càng nhiều mấy phần thiếu nữ mềm mại, khiến người vừa thấy mà thương tiếc. Yến Phi, bái kiến ba vị thượng sứ. Yến Vũ Tích bên cạnh, một vị 11-12 tuổi tiểu thiếu niên, kính sợ hành lễ nói. Cái này tiểu thiếu niên Yến Phi, là Yến Gia Bảo danh nghĩa tiểu thiếu chủ, bảo chủ người thừa kế. Ba vị thượng sứ, hàn xá bị lên tiệc rượu ca cơ, là ba vị mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Yến Hồng đưa tay cung nên nói. Tiệc rượu ca cơ. Mục Tuyết Tình ngay vậy, đôi mi thanh tú nhăn lại. Tựa hồ không thích loại này tác phong. Phương Hạo Phi trên mặt, liền giống như cười mà không phải cười. Ân. Trần Vũ bất động thanh sắc, khẽ gật đầu. Thượng sứ cho mời. Yến Hồng hơi chút lộ ra một tia ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong ba người tuổi nhỏ nhất Trần Vũ, sẽ là việc này lĩnh đội. Lúc này, Yến Hồng sai người tân búc, thỉnh ba vị tông môn thượng sứ đi vào. Không cần làm phiền. Trần Vũ khoát tay. Ba người cưỡi ngựa, giữa đường xá. Dễ dàng hơn quan sát Yến Gia Bảo thực tế tình huống. Dọc theo con đường này, Yến Hồng trên mặt tươi cười, ngôn ngữ cung kính, thỉnh giáo ba người tôn tính đại danh. Sau lưng trong đám người, Yến Vũ Tích cùng mấy vị Yến Gia Bảo tộc lão đều làm bạn tại trái phải. Yến Vũ Tích hơi chút rớt lại phía sau. Dầm vào hào. Một cái trong tiểu, rèm hơi chút mở ra, lộ ra một cái mỹ phụ mỹ nhân dung mạo. Mẹ, ngài nói ba vị này sứ giả, phải chăng đáng tin? Ta lo lắng. Bọn hắn sẽ bị đại bá lôi kéo. Nếu là như thế, nếu không phụ thân thù khó báo, đệ đệ cùng chúng ta, càng vô vọng dừng chân Yến Gia Bảo. Yến Vũ Tích hạ giọng, trên mặt lo lắng. Nhìn nhìn lại a, tại thích hợp thời cơ lôi kéo. Chỉ là, lần này ba gã thượng sứ, đều trẻ tuổi như vậy, chỉ sợ bị Yến Hồng đích thủ đoạn giấu kín. Mỹ phụ kia thấp thở dài một hơi, trong nội tâm rất có bất an. Đồng nhất khắc, Yến Gia Bảo phụ cận, trên một cây đại thụ, một người đeo mặt nạ nam tử. Tiềm phục tại cành lá ở giữa, nhìn Trần Vũ ba người tiên trấn, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm. Hắn ánh mắt, tại Mục Tuyết Tình, Yến Vũ Tích mỹ hảo dáng người bên trên định dạng chốc lát, lộ ra một tia tham lam dâm tả. Chương 106, hối lộ. Yến Gia Bảo. Một gian xa hoa rộng rãi trong điện đường, vài tên phương hoa nữ cơ, dáng người nhẹ nhàng, vung tay háo mềm mại múa, lộ ra tuyết trắng vai cùng nhỏ nhắn mềm mại nhìn kỹ chân, dung mạo xinh đẹp câu người. Vài tên nhạc sĩ cùng ca cơ ở một bên nhạc đệm nhẹ ca, nhất phái oanh ca yến hót cảnh tượng. Trần Vũ cùng Phương Hạ Phi ngồi ở bên trên vị trí đầu não đưa, trước người bàn dài lên, bày đầy rượu ngon món ngon, sơn chân hải vị. Không tệ. Trần Vũ cùng Phương Hạ Phi uống rượu phần thưởng ca múa, trên mặt vui vẻ. Phương Hạ Phi ánh mắt thêm nữa là dừng lại tại ca cơ vũ nữ huyền chuyển mê người dáng người bên trên. Ân. Trần Vũ một tay cầm lấy cực đại khô vàng gấu nướng trưởng, tay kia cầm không biết tên rượu ngon rượu ngon. Ngưỡng cái cổ uống một ngụm. Ánh mắt của hắn, khi thì nhìn về phía ca cơ vũ nữ, vui vẻ gật đầu. Tự tiến vào tông môn đến nay, Trần Vũ chưa bao giờ như vậy buông lỏng hưởng thụ qua, nhất là cốt ma cung xâm lấn, phảng phất là treo ở rất nhiều đệ tử đỉnh đầu một thanh lợi kiếm. Hừ. Một bên ngồi Mục Tuyết Tình, lại liền nghiêm mặt, đối với hai người phương pháp, có chút bất mãn. Bên kia, Yến Gia Bảo dùng Yến Hồng cầm đầu vài tên chú bác, khi thì về phía Trần Vũ hai người mời rượu, một phen thổi phồng lấy lòng. Yến Hồng bên cạnh, hai gã trung niên trong mắt, thấp giọng mỉm cười, tông môn thượng sứ. Hai cái non nớt thiếu niên, chỉ sợ chịu đựng không dậy nổi thế tục vinh hoa hưởng lạc, hắc, cái này sắc đẹp một cửa cũng khó khăn qua. Mấy người trên mặt cười làm lành, trong nội tâm lại xem nhẹ thêm vài phần. Cẩn thận một chút, lén chớ nói lung tung lời nói. Cái này tông môn đệ tử tu vi không tầm thường, hai lực còn hơn thường nhân. Yến Hồng hung hăng chừng hai người liếc. Hơn hết, Trần Vũ cùng Phương Hạo Phi hưởng thụ bộ dáng, khiến Yến Hồng hơi buông lỏng một hơi. Ít nhất, lần này tới tông môn thượng sứ, không phải là cái loại này đặc biệt khó chơi nghiêm khắc chi nhân, như thế thuận tiện ứng đối rồi. Cái này là cái gọi là tông môn thượng sứ. Cùng bình thường đồ háo sắc có gì khác nhau, trông gậy vào bọn hắn, đệ đệ của ta căn bản khó có thể xoay người. Yến Vũ Tích che giấu trong lòng đích thất vọng cùng chán ghét. Tại nàng bên cạnh, ngồi một vị ung dung đẹp đẽ quý giá mỹ nhân, đúng là lúc trước trong xe ngựa mỹ phụ. Cái này mỹ phụ, chợt nhìn thậm chí không đến 30, phong búi tóc lộ tóc mai, nhặt quét người đẹp mắt hàm xuân, làn da mịn nhắn như ôn ngọc, vũ mị phong tình ở bên trong, lại không mất một loại đoan trang hiền thủ. Vũ Tích, hiện tại còn khó nói. Mỹ phụ khẽ lắc đầu. Nàng vừa rồi quan sát qua, Trần Vũ hai ánh mắt của người, tuy nhiên thường xuyên lưu luyến tại ca cơ vũ nữ, có thể hơn nữa là thưởng thức, không có rõ ràng tạm niệm. Cái này Mỹ phụ, tự là Yến phu nhân, bảo chủ góa phụ. Trần Vũ uống rượu lúc, ánh mắt tại Mỹ phụ trên người, khẽ quét mà qua. Tình hình kinh tế của hắn trong tư liệu, Yến phu nhân cũng một cái nhân vật trọng yếu, là chết bất đắc kỳ tử bảo chủ phu nhân. Nghe nói, tại Yến phu nhân chưa gả trước. Trước bảo chủ Yến Thông Hòa huynh giải Yến Hồng, đều truy cầu qua Yến phu nhân. Ba ba. Yến Hồng đột nhiên vỗ tay, vài tên dung mạo xinh đẹp vũ nữ ca sĩ nữ, mang theo một luồng say lòng người làn gió thơm, nhẹ nhàng mà đến. Mấy người các ngươi, ai có thể cùng tốt nhị vị thượng sứ, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Yến Hồng lại cười nói. Lập tức. Vài tên mỹ nữ khéo cười tươi đẹp làm sao, mỹ con mắt hàm xuân, làm bạn tại Trần Vũ hai người tả hữu, một bộ đảm nhiệm quân lấy dư yêu kiểu thương tư thái. Phương Hạo Phi ha ha cười cười, trái ôm phải ấp, uống xong một người mỹ nhân tự mình uy, cho ăn, bên trên rượu nhưỡng. Còn có hai gã mặc cao nhà váy, rực rỡ không tầm thường thiếu nữ, rúc vào Trần Vũ trên bờ vai, bàn tay trắng non khẽ vướt, trong mắt sáng làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, nhộn nhạo. Trần Vũ hơi có vẻ ngoài ý muốn, Yến Hồng an bài cho mình hai cái mỹ nữ, thật đúng là không hề thông lệ tư sắc khí nghi. Còn không đợi hắn tự tay ngăn đón ôm mỹ nhân vòng eo. Phanh thông. Mục Tuyết Tình rốt cục nhịn không được, một cước đá ngã lăn trước người bàn rượu. Hai người các ngươi, còn có dội danh tỉnh ở chỗ này hưởng lạc. Mục Tuyết Tình khuôn mặt hàm xương, trong thanh âm có vài phần thấp rung động, nhất là Trần Vũ, làm cho nàng trong lòng đau xót. Chẳng bao lâu sau, Trần Vũ một lòng truy cầu nàng, cái khác nữ tử, mặc kệ thật đẹp, liền nhìn cũng sẽ không xem. Tuyết Tình sư muội, chúng ta đây chỉ là buông lỏng. Thích hợp buông lỏng. Phương Hạo Phi xấu hổ cười cười, nhún vai. Trần Vũ thì là vẻ mặt người vô tội bộ dáng, bề ngoài giống như hắn cái gì đều không có làm à, liền mỹ nhân tay đều không có khiến xuống. Ha ha! Cô nương không nên hiểu lầm, mấy vị thượng sứ đường xá mệt nhọc, lão phu chỉ là muốn khiến hai vị đại nhân tận hứng uống rượu, thư giãn một tí, không còn nói ý. Yến Hồng vội vàng tới giảng hòa. Ân, không sai biệt lắm. Nên nói chuyện tránh sự rồi. Trần Vũ nghiêm mặt, khoát tay nói. Yến Hồng liền giật mình, mặt lộ vẻ dị sắc, vội vàng phất tay. Khiến sở hữu tất cả vũ nữ ca cơ thối lui. Trong đại điện, người không có phận sự đều thối lui. Chỉ còn lại Yến Gia Bảo, vài tên trọng yếu cao tầng, ngoại trừ Yến Hồng, hai vị chú bác, còn có Yến phu nhân, Yến Vũ Tích mẹ con. Cái này tuổi nhỏ nhất thiếu niên, quả nhiên là lĩnh đội. Yến phu nhân trong đôi mắt đẹp dịu dàng, hiện lên một tia dị sắc. Tại vừa rồi ca múa tiệc rượu ở bên trong, nàng thường xuyên quan sát ba gã tông môn thượng sứ. Kết quả, duy chỉ có là nhìn không thấu Trần Vũ. Cái này, ba vị đại nhân, vừa mới lao đồ đến vậy, không bằng ngày mai nói sau. Yến Hồng cười làm lành nói. Ánh mắt của hắn lườm qua Yến phu nhân mẹ con lúc, hơi một tia cảnh giác. Mục Tuyết Tình trên mặt không vui, nói đại khái tình huống. Đối với nhiệm vụ lần này, nàng rất là để bụng. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy cái này Yến Hồng, không phải vật gì tốt. Hôm nay Yến Gia Bảo, đơn giản là hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất, ta cái kia nhị đệ Yến Thông. Thì ra là tiền nhiệm bảo chủ, chết bất đắc kỳ tử mà vong. hôm nay cái này bảo chủ vị, chưa xác lập, trấn nội nhân tâm bất an. Yến Hồng trên mặt thần sắc lo lắng. A, Trần Vũ ánh mắt chợt khẽ hiện, cái kia khiến thiếu bảo chủ kế nhiệm, chẳng phải được. Hắn hôm nay bái kiến cái kia thiếu chủ Yến Phi. Nghe vậy, Yến Phu Nhân, Yến Vũ Tích, không khỏi lộ ra chờ đợi cùng sắc mặt vui mừng. Có lẽ, vị này thượng sứ đại nhân, thật đúng là một cái theo lẽ công bằng chi nhân. Nhị nữ không khỏi muốn. Đại nhân, lời nói mặc dù như thế. Nhưng hôm nay cái kia thiếu bảo chủ, mới qua tuổi 11, tuổi còn đấu, không hiểu thế sự, không đủ để phục chúng. Đây là thứ nhất. Yến Hồng sắc mặt dùng mình, vội vàng nói. Trần Vũ gật đầu, trông cậy vào một cái tiểu thí hài đương bảo chủ, hoàn toàn chính xác không đáng tin cậy. Thứ hai, cái kia bảo chủ vị, bản thân thì có tranh luận. Dựa theo lịch đại quy củ, đều là con trai trưởng đảm nhiệm bảo chủ. Năm đó, ta cái kia nhị đệ mượn yêu nhân thủ đoạn, đầu độc lao bảo chủ, cưỡng ép đem bản quy lão phu bảo chủ vị cướp đi. Hôm nay hắn đã chết, lão phu tại Yến gia bảo huy danh cao nhất, lẽ ra có bảo chủ quyền kế thừa. Yến Hồng chính nhưng nói. Đúng vậy. Cái kia bảo chủ vị, vốn nên tiểu là đại ca đấy. Bên cạnh hai vị chú bác, vội vàng phụ hòa nói. A, Trần Vũ làm sơ trầm ngâm. Rất nhiều gia tộc thế lực, thậm chí ngôi vị hoàng đế truyền thừa, đều là lập con trai trưởng. Ba vị đại nhân, chớ để nghe bọn hắn lời nói của một bên. Yến Vũ Tích xinh đẹp trên khuôn mặt, một mảnh phẫn nộ cùng tiểu thị, đứng dậy. Người nói xem. Mục Tuyết Tình phất tay, ngăn lại Yến Hồng bọn người, khiến Yến Vũ Tích nói chuyện. Đều là nữ tử. Nàng càng thiên hướng Yến Phu Nhân, Yến Vũ Tích loại này yếu thế nữ tử. Cha ta bảo chủ vị, năm đó bản là thông qua lão bảo chủ, thì ra là ông nội của ta khâm định. Đây là không hề tranh luận sự tình. Yến Vũ Tích ngọc dung mặt hường hảo, thanh âm nhẹ dung. Năm đó, ta cái kia phu quân cùng Yến Hồng đại ca, công nhiên một trận chiến, đã định bảo chủ vị. Tiện thiếp vẫn cứ nhớ rõ, phu quân 10 chiêu nội bại Yến Hồng đại ca. Yến Phu Nhân bổ sung nói. Nàng đôi mắt dễ thương quét qua toàn trường. Cái này là năm đó công chư tại chúng sự tình. Hơn nữa, phu quân ta vài ngày trước chết, cũng phi thường kỳ quặc. Hắn tư chất không tầm thường, luyện tạng trung kỳ tu vi, thân thể cường kiện, phương hơn 40 tuổi, tại sao lại chết bất đắc kỳ tử mà vong? Ta hoài nghi, có gian nhân mưu hại. Thiện nhân, ngươi máu cho phu người, thiên thông chi tử, hoàn toàn ngoài ý muốn. Tiến Hồng nổi giận nói. Trong ngôn ngữ, trên người hắn hiện lên một luồng luyện tạng kỳ nội tức chấn động, nghiêm nhiên là luyện tạng sơ kỳ. Yên lặng. Phương Hạo Phi hừ lạnh một tiếng, một luồng mênh mông bàng bạc nội tức, thoáng một phát đem Yến Hồng bọn người ngăn chặn. Hắn không chỉ có tu vi rất cao, tu tập đều là đỉnh giai võ học, so với thế tục giống như võ giả, muốn cường hoành quá nhiều. Đều thật dễ nói chuyện. Chuyện này tạm thời lượt qua, nói rằng một kiện. Trần Vũ lạnh nhạt mở miệng. Lần này thế tục nhiệm vụ, hắn là lĩnh đội, có được thật lớn cân nhắc quyết định quyền. Chuyện thứ hai. Yến gia bảo chung quanh Ngô gia, Lâm gia. Vốn là bất quá là tiểu gia tộc. Gần đây nửa năm, lại đống nhiên quật khởi, mà lại cấu kết cường đạo. Theo tin tức nho nhỏ, cái kia vùng, có cốt ma cung môn đổ nanh vướt hiện thân. Yến Hồng Trần thuật nói. Cái kia Ngô gia, Lâm gia, có hay không công kích Yến gia bảo? Trần Vũ hỏi. Về Ngô gia, Lâm gia quật khởi, tình hình kinh tế của hắn tư liệu hơi có đề cập. Tại trước kia, Ngô gia Lâm gia, tối đa cũng tiểu là thành tương dương Trần gia tiêu chuẩn, cùng Yến gia bảo không phải một cái cấp bậc. Gần đây, bọn hắn xâm chiếm chúng ta mấy khối thế tục sản nghiệp, dù chưa chủ động tiến công Yến gia bảo, nhưng đã là nhìn chằm chằm. Yến Hồng cười khổ nói. Bên cạnh hai vị chú bác, vội vàng phụ họa, nếu không phải Yến Hồng đại ca tọa chấn, cái kia Ngô gia, Lâm gia đã sớm công tới rồi. Nếu để cho thiếu bảo chủ cầm quyền, nhân tâm tan rã, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau một lát, Trần Vũ ba người đối với Yến gia bảo thế cục, hiểu rõ không sai biệt lắm, dùng loạn trong giặc ngoài hình dung, lại thỏa đáng hơn hết. Hôm nay cứ như vậy. Đợi cho chúng ta quan sát một thời gian ngắn, làm tiếp kết luận. Trần Vũ mở miệng nói. Dứt lời. Hắn mang theo Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình, ly khai đại điện. Không bao lâu. Yến gia bảo cho Trần Vũ ba người, an bài tốt nhất xứng phòng. Trần Vũ đưa ra yêu cầu, đã muốn một cái mang một mình sân nhỏ gian phòng, cùng Mục Tuyết Tình hai người, cách xa nhau không xa. Ban đêm thời gian. Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, vận chuyển mấy lần vần sát tâm pháp, cảm giác tu vi vững vàng tinh tiến. Tiếp qua mấy tháng, liền có nhìn tới thông mạch đỉnh phong. Đại nhân có thể tại, Yến Hồng cầu kiến. Bên ngoài truyền đến một cái thương dày thanh âm quen thuộc. Trong sương phòng, Trần Vũ lần nữa gặp được Yến Hồng, vị này Yến gia bảo hôm nay có quyền thế nhất lão giả. Ban đêm quấy rầy, lão phu sợ hãi. Nho nhỏ lễ mọn đưa lên. Yến Hồng vẻ mặt cười làm lành, lấy ra một cái bỏ túi dương gỗ nhỏ. ngươi cái này là ý gì? Đem ta trở thành người nào? Trần Vũ mặt không biểu tình. Lời nói mặc dù như thế, hắn đều là mở ra hòm gỗ, mí mắt hơi nhảy thoáng một phát. Bỏ túi hòm gỗ ở bên trong, thả ở trên 100 khối chính phẩm nguyên thạch, ngoài ra, còn có một kiện tinh xảo đỏ thấm da mềm giáp. Bán bảo khí giáp mềm mỏng. Trần Vũ cầm lấy cái này giáp ra, hơi lộ dị sắc. Cái này bán bảo khí giáp mềm mỏng ở bên trong, dung nhập một loại hỏa rắn mối da lông, có thể bỏ qua giống như hỏa diễm, nghe nói đối với viêm dương thuộc tính công kích, đều có nhất định chống cự. Yến Hồng cười làm lành nói. Ân. Trần Vũ bất động thanh sắc, đem bỏ túi hòm gỗ hợp tốt. Tại hạ cáo tử. Chỉ mong Trần đại nhân, có thể là Yến gia bảo đại cục làm nhiều cân nhắc thoáng một phát. Yến Hồng không người thối lui. Nhìn thấy Trần Vũ nhận lấy thứ đồ vật, trên mặt hắn dáng tươi cười sáng lạ, trong nội tâm thở dài một hơi. Chương 107, đạo tặc hiện thân. Trong sương phòng, Trần Vũ cất kỹ Yến Hồng dâng lên chi vật, trong nội tâm không khỏi cảm khái, nhiệm vụ lần này, quả thật là một cái thoải mái chuyện tốt ta. Cũng thành tương dương chém giết mùi ưng tiểu đầu mục, đến bây giờ, Trần Vũ thu hoạch đã xa xỉ rồi. Các loại có cơ hội, đem những này thu hoạch đều biến có sẵn nguyên thạch cùng cần thiết tài nguyên, Trần Vũ tấn chức luyện tạng, đồng cốt tiểu thành, thì càng không lo lo lắng. Một phen sửa sang lại sau. Trần Vũ đem Yến Hồng cho chính là kiện bán bảo khí giáp mềm mỏng, mặc lên người, dùng quần áo một che, cái này liền nhiều hơn một tầng phòng ngự. Cho dù Trần Vũ đồng tượng công mang đến phòng ngự, đã là không tầm thường, hiệu quả còn hơn bán bảo khí hộ giáp, nhưng là nhiều một tầng phòng hộ, tuyệt sẽ không ngại ít. Sửa sang lại vật phẩm thời gian. Trần Vũ nghĩ đến cái gì, tâm thần tiến vào trái tim nội nhạt ngân tinh thể không gian. Hiện, Trần Vũ lòng bàn tay, xuất hiện một khối trôi nổi chuyển động trong suốt ánh trăng tinh thể khoáng thạch. Đúng là cung u nguyệt cổ tỉnh ở bên trong, thu hoạch chính là khối nguyệt linh tinh quáng. Đối với này mỏ, Trần Vũ một mực không biết công dụng. Luận phẩm chất cùng giá trị, nó khẳng định cao hơn bình thường nguyệt linh khoáng. Có thể đến nay, Trần Vũ không có tra tìm đến về tư liệu của nó, tông môn ở bên trong chỉ có bình thường nguyệt linh khoáng một chút ghi lại, mà lại nói không tỉ mỉ. Vèo. Màu đen điểm nhỏ nhoáng một cái, đầu ngón cái lớn hiện ngân thiết trùng, phi nhảy lên mà đến. Thiết nguyệt kỳ trùng, đối với Trần Vũ trong tay nguyệt linh tinh quáng, một mực phi thường khát vọng, đối với bình thường nguyệt linh khoáng, phản ứng ngược lại là giống như. Thiết nguyệt kỳ trùng truyền lại đơn giản tin tức, xác nhận này tinh quáng trọng yếu cùng mê người. Ân. Trần Vũ đem nguyệt linh tinh quáng thu hồi. Bá. Thiết nguyệt kỳ trùng lóe lên phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Vũ ca. Bên ngoài truyền đến Mục Tuyết Tình thanh âm. Cái này hơn nửa đêm đấy, gần đây tâm tính cao ngạo Mục Tuyết Tình, sẽ tìm chính mình làm gì? Kết quả chứng minh, là Trần Vũ suy nghĩ nhiều. Ta vừa rồi cùng Yến gia mẹ con tán gẫu qua. Vũ ca, ngươi nhất định phải giúp đỡ giúp các nàng. Mục Tuyết Tình thẳng vào chính đề. Giúp các nàng. Ngươi bởi vì đồng tình các nàng, cho nên muốn trợ các nàng cái này nhất mạch, tại Yến gia bảo cầm quyền. Trần Vũ cười nói. Hắn không là vì thu Yến hồng lễ, mới có nói như thế. Nhiệm vụ lần này mục đích, là cái gì? Mục đích, là duy trì Yến gia bảo, cùng với phụ cận thế cục cân đối. Mà Trần Vũ cho rằng, có thế lực, có uy tín Yến hồng, thích hợp hơn cầm quyền, lợi cho phiến khu vực này thế cục ổn định. Thế cục như ổn định, thiên thiên vạn vạn bình thường dân chúng cũng có thể an ổn. Nhiệm vụ, chẳng phải hoàn thành. Cùng mà so sánh với, một hai người công bình, lại được coi là cái gì? Huống chi, bảo chủ vị, vốn là có tranh luận, nếu là cường thế đẩy cái kia tiểu thiếu niên thượng vị, ngược lại có loại vi phạm quy luật, nghịch thế mà đi cảm giác. Vũ ca đã hiểu lầm. Mục Tuyết Tình lắc đầu, chính nhưng nói, ta cũng yến ra mẹ con nơi đó giải đến, Yến Hồng có cấu kết cốt ma cung hiểm nghi, thậm chí cùng gần đây quật khởi Lâm ra, Nô ra, có chút chặt chẽ liên hệ. Hơn nữa, tiền nhiệm bảo chủ Yến Thông chi tử, hoàn toàn chính xác có kỳ quặc. Cốt ma cung. Trần Vũ trong mắt lệ mang lóe lên. Tuy nhiên dùng lý tính suy nghĩ, hắn cảm thấy ủng hộ Yến Hồng thượng vị, càng lợi cho thế cục cân đối. Hơn hết, như Yến Hồng thực cùng cốt ma cung có cấu kết, vậy khác luật rồi. Có chứng cứ gì? Không có chứng cứ. Đây là Yến phu nhân nhất mạch điều tra phân tích kết quả. Hơn hết Vũ ca ngươi có thể muốn, nếu không có ngoại lực tham gia, tiền nhiệm bảo chủ Yến Thông, như thế nào sẽ chết bất đắc kỳ tử mà vong? Người này từng là Yến gia bảo đệ nhất cao thủ, uy trấn phụ cận vùng. Mục Tuyết Tình rất chân thành mà nói. Vừa không lâu, nàng cung Yến phu nhân, Yến Vũ Tích nói chuyện hồi lâu. Mẹ con này lưỡng, tại bảo chủ sau khi chết, lọt vào Yến Hồng nhất mạch bài xích cùng khi dễ. Ta tin tưởng, Yến phu nhân là yếu thế một phương. Nhưng tại đây, có hai cái điểm đáng ngờ. Trần Vũ trầm giọng nói. Điểm đáng ngờ. Mục Tuyết Tình nhìn về phía Trần Vũ. Thứ nhất, bảo chủ Yến Thông thi thể. Trần Vũ cười nói. Ta hỏi qua, bảo chủ thi thể tại hạ chôn cất trước, gửi phòng bị đại hỏa đốt cháy. Cái này ứng là hung thủ hủy thi diệt tích. Mục Tuyết Tình nói. Trần Vũ không có kết luận, điểm thứ hai, Yến phu nhân mẹ con, như thế yếu thế. Cái kia Yến Hồng thế lớn, lẽ ra nói, sớm đã bị diệt trừ, hoặc là khu trừ mà đi. Cái này. Đối với điểm thứ hai, Mục Tuyết Tình cảm giác nói không thông. Yến phu nhân, Yến Vũ Tích, thiếu chủ Yến Phi, đến nay đều sống phải hảo hảo đấy. Tình huống rất phức tạp. Có ngoại lực, mà lại không chỉ một khẩu ngoại lực, tại vượt nhập cái này Yến gia bảo. Trần Vũ nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Hơn hết, trên mặt hắn nhưng lại một mảnh thong thả. Trần Vũ đến Yến gia bảo, mục đích thực sự, cũng không phải đến pha án đấy. Hắn thầm nghĩ, ở chỗ này thắng được một ít sinh tồn, phát triển thời gian, tại cốt ma cung chiến tranh nguy cơ trước, xúc tích càng nhiều nữa bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Rồi sau đó một ít thời gian. Trần Vũ thực không quan tâm ngoại giới sự tình, tại nơi này độc lập trong sân, một lòng tu luyện cùng nộ kiếm. Bên ngoài Yến gia bảo cầu kiến, hết thảy không thấy. Ngược lại là Mục Tuyết Tình, cùng Yến gia mẹ con, đi tương đối gần, khi thì tại Yến gia bảo nội điều tra. Phương Hạ Phi, thường xuyên ra ngoài du ngoạn, nhìn như không làm việc đàng hoàng. Thoáng qua đi. Nửa tháng thời gian trôi qua rồi. Yến gia bảo, một gian lờ mờ ngọn đèn cung điện nội. Nửa tháng này, ba người kia, đều không có gì dị thường. Yến Hồng thanh âm trầm thấp. Đều không có gì lớn động tác. Lĩnh đội Trần Vũ, quả thực hai thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự tình. Cái kia Phương Hạ Phi, thường xuyên ra ngoài, ăn chơi đàng điếm, không giống cái đứng đắn. Mục Tuyết Tình cái này xinh đẹp con gái, tựa hồ rất để bụng, chỉ là nàng tại trấn nội, căn bản tìm không xảy ra vấn đề gì. Một người trung niên thấp giọng cười cười. Hết thảy đều là dùng coi chừng thì tốt hơn. Chỉ cần không có cha xảy ra vấn đề gì, Vân Nhạc Môn sẽ không can thiệp của ta cầm quyền. Đối với tông môn mà nói, cục diện ổn định, lớn hơn nho nhỏ bảo chủ vị tranh luận. Yến Hồng cười nhạt nói. Lúc đêm khuya, Yến gia bảo, một gian lịch sự tao nhã trong sương phòng. Của ta Yến phu nhân, ngươi còn không đáp ứng sự kiện kia sao? Một cái mang theo nghiền ngẫm nam tử thô tiếng thở truyền đến. Đêm trăng xuống, mơ hồ có thể thấy được một cái đeo thêu hoa mặt nạ nam tử. Dưới thân thể của hắn, đè nặng một cái váy tận cởi, da thịt hiện hồng mỹ phụ, người sau trong đôi mắt đẹp dịu dàng lệ quang điểm một chút, tại nam tử trà đạp lặn xuống, mềm mại đầy đặn ngọc thân thể, từng đợt yêu kiều rung động, chảy ra một tầng đổ mồ hôi. CB, các đầu hũ cứ tưởng tượng đi. Nếu để cho Yến gia bảo khác hạ nhân nhìn thấy, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, cái kia cao quý xinh đẹp Yến phu nhân, lại tại phục thị vị này mang thêu hoa mặt nạ thần bí nam tử. Yến phu nhân, nên hợp với nam tử các loại tư thái, rồi sau đó đùi ngọc nhẹ quỳ gối mặt nạ nam dưới háng, trắng nón hồng nhuận phơn phất trên khuôn mặt, lưu lại vài đạo vệt nước mắt. Van cầu ngươi, chỉ cần là phu quân ta báo thủ, giúp ta nhi đoạt lại bảo chủ vị, tiện thiếp nguyện ý phục thị ngươi cả đời. Yến phu nhân thân thể mềm mại nửa quỳ, vẫn còn là đáng thương. Hừ, bổn thiếu gia hứa hẹn qua, ngươi phục thị ta trên giường, ta tạm bảo vệ các ngươi một nhà bình an. Muốn đoạt lại Yến gia bảo quyền hành, trừ phi các ngươi hai mẹ con cùng một chỗ phục thị bổn thiếu gia. Mặt nạ nam động tác ngạng lớn, nâng lên Yến phu nhân mỹ ngọc đôi má. Không được, ta như thế nào phục thị ngươi đều được, nhưng Vũ Tích còn nhỏ tuổi, tuyệt không có thể. Yến phu nhân miệng bị ngăn chặn, á a thẳng lắc đầu. Thật sao? Nếu không có bổn thiếu gia muốn các ngươi hai mẹ con nhu thuận tự nguyện cùng giường phục thị, cái này nho nhỏ Yến gia bảo cũng không có ai có thể ngăn trở ta. Mặt nạ nam tự tin mà nói. Hắn đùa bỡn qua mỹ nữ nhiều vô số kể. Năm gần đây, ánh mắt của hắn cùng ham mê dần dần biến hóa, mà lại chẳng biết tại sao thích loại này bộ dạng thủy mị thành thục mỹ phụ. Chứ này, hắn càng ưa thích mẹ con cùng giường loại này tuyệt luân hướng tới hoan. Không hề nghi ngờ, Yến phu nhân, Yến Vũ Tích chính là tuyệt hảo đối tượng. Thật lâu, mặt nạ nam vui sướng hoàn tất, bị Yến phu nhân phục thị thoải mái tâm vô cùng. Ân, bổn thiếu gia hứa hẹn, ý nguyên hữu hiệu. Chỉ cần các ngươi đáp ứng việc này, diệt trừ đối lập, đoạt được quyền hành, đến dễ dàng. Mặt nạ nam đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Yến phu nhân ảm đạm rơi lệ, trầm mặc không nói, nàng có thể hy sinh chính mình, nhưng tuyệt sẽ không hy sinh con gái. Từ khi bị cái này tặc tử quấn lên về sau, nàng thường xuyên muốn nhẫn nhục hầu hạ. Có thể nếu không có này tặc, các nàng đã sớm chết tại Yến gia chú bác chi thủ, hoặc là chịu khổ khắc không cách nào tưởng tượng ác ngộng. Hắc hắc, ngươi tại gửi hy vọng ở cái kia ba cái tông môn tiểu tử. Ta xem, bọn hắn bản thân khó bảo toàn. Mặt nạ nam chợt chợt cười cười. Ân. Mặt nạ nam bỗng nhiên sinh ra cảm ứng, sắc mặt khẽ biến. Xôn xao phốc. Hắn khoát tay, một cổ vô hình xâm lãnh nội tức, đến trong phòng các loại mùi, một cái chớp mắt chôn vùi. Rồi sau đó, Yến phu nhân thấy hoa mắt. Nháy mắt ở giữa, mặt nạ nam đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng nhất khắc, ngoài 10 trượng một tòa trên phòng ốc, đứng đấy một nam một nữ, nhìn Yến phu nhân chỗ phòng ốc. Nam tử mặc áo bào tím, say mê hấp dẫn ở giữa hơi một tia ngạo nghễ. Bên cạnh một vị thanh lịch thiếu nữ, tướng mạo trung thượng, dưới chân nắm một con chó que sủng, cực đại cái mũi, đang tại ngửi ngửi cái gì. Côn sư huynh, khí tức từ nơi này gián đoạn đấy. Thanh lịch thiếu nữ mở miệng nói. Nếu như Trần Vũ ở đây, nhất định sẽ nhận ra, cái kia áo bào tím nam tử, đúng là chân truyền đệ tử Côn Lăng. Vụt, vụt. Hai người thân hình lóe lên, đi vào Yến phu nhân phòng ốc trước. Nhưng giờ phút này, thanh lịch thiếu nữ cầu sủng, liền chần chờ lắc đầu, lại nhìn về phía phương xa. Tựa hồ ở chỗ này ngưng lại qua, nhưng là lại đi nha. Thanh lịch thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại. Nay tặc, thật đúng là giảo hoạt, giác quan càng là linh mẫn siêu nhân. Côn Lăng hơi tức giận. Nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu, đúng là chu sát bảng bài danh thứ 2 vô gian đại đạo. Bá. Bá. Một nam một nữ, không có làm dừng lại, rất nhanh hướng một phương hướng khác đuổi theo. Tại hai người rời đi không lâu. Vèo. Phu cận trên mặt đất, một con hiện ra nhạt ngần quang trạch kỳ trùng, lóe lên rồi biến mất. Yến Gia Bảo, một cái một mình đình viện trong phòng. Côn Lăng, như thế nào đến Yến Gia Bảo rồi? Trần Vũ mặt lộ vẻ dị sắc. Hắn thiết nguyện kỳ trùng, tại phu cận dừng lại lúc. Vô tình ý phát hiện Côn Lăng hai người. Trần Vũ không có đa tưởng. Hắn tại Yến Gia Bảo thời gian, đều là nhàn nhã mà vừa buồn bực tu luyện cùng nộ kiếm. Trong ngáy mắt, Trần Vũ ba người tại Yến Gia Bảo, ngây người hơn một tháng rồi. Hắn tìm hiểu dung hợp khinh trọng kiếm pháp, tại một phen tinh tiến về sau, rốt cục gặp được mới đích bình cảnh. Hơn hết, mừng rỡ chính là, sử dụng hết cái kia 5 bình tôi dịch thể về sau, Trần Vũ đồng tượng công, ẩn ẩn đụng chạm đến đồng cốt tiểu thành. Lại khổ tu hơn phân nửa nguyện, hoặc là phục dụng một lượng bình, nói không chừng có thể thành công. Tu vi tiến triển, cũng so trong dự liệu nhanh nhiều lắm. Có lẽ là bởi vì thần bí trái tim, đồng tượng công đối với thân thể tiến thêm một bước cải tạo, căn cơ cùng nội tức càng phát ra vững chắc cùng tinh thuần. Lại có lẽ là, lần kêu huyết chỉ kỳ ngộ, hấp thu khổng lồ huyết sát chi lực, còn có không ít chứa đựng trong người ở chỗ sâu trong, tiềm ẩn nhanh hơn tốc độ tu luyện. Trần Vũ cảm giác, còn thiếu một ít, có thể đến thông mạch kỳ cực hạn. Giờ phút này, hắn như phục dụng một khỏa thượng phẩm ẩn thể đan, tuyệt đối có thể đạt tới luyện tạng kỳ cực hạn, có đủ trùng kích luyện tạng kỳ tư cách. Nhưng Trần Vũ ánh mắt lóe lên, lại không có làm như vậy. Hắn lấy ra Sở Phong Vân tặng cho Bách Niên Thổ Linh Sâm cùng Hung Xà Vương Gan, chế biến ra một lọ mới đích tôi dịch thể. Chương 108, Nguyệt Linh khoáng đột phá. Một lọ mới đích tôi dịch thể, phối chế mà ra. Trần Vũ đều là quyết định, tạm thời buông tha cho tu vi bên trên cấp tiến. Đợi cho đồng cốt tiểu thành, thân thể căn cơ sẽ càng vững chắc, tiến thêm một bước chăm sóc tư chất tu luyện. Trần Vũ ánh mắt kiên định. Hắn uống xong 1/3 bình tôi dịch thể, bắt đầu vận chuyển đồng tượng công. Ông. Trần Vũ bên ngoài thân nổi lên một tầng sâu đồng kim loại giống như phong cách cổ xưa hoa văn, hắn hoa văn càng phát ra cẩn thận cùng sáng ngời. Đồng thời, thân thể của hắn phối hợp tượng đồng rèn thể pháp, cốt cách cơ bắp liên tiếp nhúc nhích giòn vàng, làm ra nguyên một đám độ khó cao đoán thể động tác. Liên tục rèn luyện 2 canh giờ, Trần Vũ dừng lại. Hắn bên ngoài thân phong cách cổ xưa kim loại đồng vân, từ nguyên lai đột ngột sáng ngời, nhanh chóng nổi liệm ảm đạm, cánh tay như cứng như sắt thép hôn thực. Xem ra một lọ còn kém điểm, hoặc là nhiều hơn nữa tốn hao chút thời gian. Trần Vũ nỉ non nói. Rồi sau đó, Trần Vũ bắt đầu tìm hiểu đồng tượng công đằng sau nội dung. Đồng ra, đồng gân, đồng cốt 3 cấp độ, tại đồng tượng công ở bên trong, nhưng thật ra là nhập môn. Tiểu giống với thông thường võ đạo hệ thống nhập môn tam giai. Đồng cốt đằng sau, tự là đồng tượng cương thể, đồng tượng chân thân. Sau cường đại, khiến Trần Vũ hướng về. Ồ! Trần Vũ chứng kiến đồng tượng cương thể, chân thân cấp độ, dùng đến tôi thể phương thuốc lúc, trực tiếp sững sờ. Hắn trước mắt dùng chính là linh xâm xà đảm phương thuốc, là đệ tam trương. Đằng sau, còn có tờ thứ tư. 200 năm hỏa linh xâm, 200 năm băng tuyết liên, nguyệt linh khoáng. Nguyệt linh khoáng. Tờ thứ tư phương thuốc tam đại chủ tài liệu một trong. Trần Vũ vẻ mặt cổ quái. Đồng tượng công sau quyển sách nội dung, hắn trước kia cơ bản không có nghiên cứu, con chết dưới lưng công pháp khẩu quyết, sao chép phương thuốc. Khó trách hắn cảm giác, cảm thấy, Nguyệt Linh Khoáng có như vậy tí quen thuộc cảm giác. Giống như tại đấu giá hội lúc, cũng nghe qua cái từ này mắt. Đương nhiên, đây chỉ là một phát hiện. Nguyệt Linh Khoáng. Trần Vũ cân nhắc bắt đầu. Tình hình kinh tế của hắn còn có 26 cân Nguyệt Linh Khoáng, với tư cách cao cấp hơn phương thuốc chủ tài, đối với mình là có phải có tí dùng. Đồng nhiên, Trần Vũ nhớ tới Mao Trường Lão, đối với Nguyệt Linh Khoáng năng lực miêu tả. Nguyệt Linh Khoáng nghiền thành bụi phấn, xứng thành Nguyệt Linh Dịch, đối với thân thể có một ít thần bí tác dụng. Đối với thân thể thần bí tác dụng, Nguyệt Linh Khoáng, với tư cách một loại truyền thuyết khoáng thạch, ngoại trừ đối với luyện khí tác dụng, đối với thân thể cũng có thần bí thúc đẩy phát triển. Trong truyền thuyết Nguyệt Linh Thánh Thạch, liền tu luyện tư chất, cũng có thể nghịch sửa, có thể nói nghịch thiên cải mệnh. Nghiền thanh bụi phấn. Thử xem. Trần Vũ mặt lộ vẻ chờ mong. Lúc này, hắn xuất ra một ít khối Nguyệt Linh Khoáng nếm thử. Bước đầu tiên, cần đem Nguyệt Linh Khoáng Thạch nghiền thành bụi phấn, đây cũng không phải là một kiện chuyện đơn giản. Dù sao đây không phải bình thường vật liệu bằng đá. Cũng may, Trần Vũ có huyền trọng kiếm nơi tay, lực lớn vô cùng, trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, mới nghiền thành một nắm óng ánh quang bột phấn. Ngày hôm sau, Trần Vũ đem cái này một rúm óng ánh quang bột phấn, bỏ vào nước sôi trong. Cốt 3. Một bình nước sôi, rất nhanh biến thành một tầng thần bí màu bạc chất lỏng, nổi lên tí tí ánh trăng ánh sáng nhạt. Trần Vũ không biết là khẩu phục, đều là ngoại dụng. Tiêu khẩu phục A. Trần Vũ thầm nghĩ không thể lãng phí, uống vào trong cơ thể, chắc có lẽ không có hại chịu thiệt. Thoáng chốc, một đám mát lạnh thoải mái cảm xúc, một chút thấm vào lấy Trần Vũ thân thể, cũng rất nhanh truyền lại đến toàn thân. Trần Vũ cảm giác toàn thân huyết nục, cốt cách, tạng phủ đều được đến một loại rửa cùng tinh lọc. Cái loại nầy cảm xúc, cùng loại thanh khí đan, mà lại muốn thâm thúy thần bí nhiều lắm. Sau nửa canh giờ, Trần Vũ đem một bình nguyệt linh dịch toàn bộ phục dụng xong, cảm giác không chỉ có thân thể đạt được rửa thoải mái, liền tinh thần đều đặc biệt thanh linh. Cảm giác này rất huyền diệu. Trần Vũ nói không rõ lắm, thân thể có cái gì biến hóa lớn, nhưng cảm giác cả người, kể cả tinh thần, đều có trùng lích lợi cùng thúc đẩy phát triển. Rồi sau đó vài ngày, Trần Vũ mừng rỡ phát hiện, tu tập đồng tượng công lúc, tiến triển rõ ràng nhanh 4-5 phân. Thậm chí còn, hắn cảm giác vân sát nội tức tu tập, tựa hồ so nguyên lai, nhanh một chút như vậy tí. Là ảo giác sao? Hơn hết, đương Trần Vũ lần thứ 2 phục dụng nguyệt linh dịch về sau, phát hiện hiệu quả chênh lệch hơn phân nửa. Xem ra, chỉ có lần thứ nhất sử dụng mới chính thức khởi hiệu. Trần Vũ hơi có vẻ thất vọng. Không hiểu đấy, hắn lại nghĩ tới được lưu giữ trong tinh thể trong không gian nguyệt linh tinh thể mỏ. Nay mỏ phẩm chất rất cao, không biết có hay không hữu hiệu. Nhưng cuối cùng, Trần Vũ đều là đến chế trụ cái kia một tia hấp dẫn, các loại có cơ hội, biết rõ này tình quang chính thức công dụng, làm tiếp quyết định, để tránh siêu cao thuế nặng của trời rồi. Tại Trần Vũ sử dụng nguyệt linh dịch sau đích ngày thứ 7. Ông! Trần Vũ đứng lặng trong phòng. Hai tay chậm rãi triển khai, toàn thân hiện hiện một tầng càng cẩn thận kim loại đồng vân, trên mặt sáng ngời hoa văn, rất sống động, cùng cơ hoa văn lẫn nhau chiếu rọi, dung làm một thể. Két cờ cờ ý tờ tê tê két cờ cờ ý tờ tê tê. Trần Vũ trong cơ thể cốt cách, một hồi giòn vang, mỗi một tiếng giòn vang, bên ngoài thân kim loại đồng vân, liền bỗng nhiên ngưng co lại, tiếp theo lại khuyết trương vài phần. Quá trình này, ràng co nửa canh giờ. Chỉ thấy, Trần Vũ toàn thân kim loại đồng vân, trở nên thâm thúy. So dị vãng càng dày đặc hơn. Đương đồng tượng công vận chuyển tới cực hạn, Trần Vũ mơ hồ trong đó xuyên thấu qua làn da, có thể chứng kiến ở chỗ sâu trong cốt cách lên, tựa hồ cũng nhấp nhô đồng vân. Cái kia đồng vân, lại xâm nhập cốt cách rèn luyện. Hô đồng. Trần Vũ cánh tay, nhẹ nhàng hất lên, phụ cận không khí một hồi trầm đủ. Hắn cơ lấy huyền trọng kiếm, phát hiện kiếm này, không nữa một tia trầm trọng cảm giác, trừ phi vận dụng khinh trọng kiếm pháp bên trong là trọng hướng tới chân ý. Đồng cốt tiểu thành. Ta cái này toàn thân cốt cách độ cứng, sức bật, lực phong ngự, tăng phúc gần một nửa. Trần Vũ vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Có thể sớm tấn chức đồng cốt tiểu thành, chỉ sợ là cái kia nguyệt linh dịch hiệu quả. Kế tiếp, lại nên đón thứ 2 mừng rỡ. Mấy ngày sau, Trần Vũ trong cơ thể kinh mạch bên trong là vân sát nội tức, một lần hành động ngưng luyện khuyết trương đến một cái cực hạn. Nội tức tu vi, đạt tới thông mạch kỳ đỉnh phong. Nguyệt linh dịch thúc đẩy phát triển thân thể. Sớm đồng cốt tiểu thành. Lại song trọng thúc đẩy phát triển tu vi. Trần Vũ trong nội tâm cuồng hỉ ngoài ý muốn. Hết thảy đều so mong muốn trong nói trước thiệt nhiều. Làm cho cái này liên tiếp khóa biến hóa, lại chỉ là cái kia một khối nguyệt linh khoáng. Hô! Trần Vũ trong lòng phân chấn, cảm giác trong cơ thể vân sát nội tức, vô cùng tinh thuần, chỉ sợ đều còn hơn giống như luyện tạng sơ kỳ rồi. Hắn xem chừng, nguyệt linh dịch lúc này ở bên trong, làm ra nhất định tác dụng. Cam đoan như vậy vững chắc căn cơ, ta ngày sau mới có tiến giai hóa khí cảnh tiềm lực cùng khả năng. Trần Vũ sinh lòng chờ đợi. Mao trưởng lão từng kết luận, hắn cuộc đời này cơ bản vô vọng hóa khí cảnh. Nhưng Trần Vũ cho rằng, chính mình dạng một bước một cái dấu chân, căn cơ vững chắc, nội tức tinh thuần hơn xa cùng giai, hơn nữa thần bí trái tim, sung túc tài nguyên, chưa hẳn không thể đột phá hóa khí cảnh. Bá. Trần Vũ ý niệm khẽ động, cũng nhạt ngân tinh thể không gian, lấy ra hai khỏa thượng phẩm ẩn thể đan. Thông mạch đỉnh phong về sau, hắn căn cơ như thế vững chắc, nội tức như thế tinh thuần, đoán chừng chỉ cần một khỏa thượng phẩm ẩn thể đan, có thể làm một cái động lực, nhất cổ tác khí tiến đến giai. Mà lại hắn dự liệu, cái này còn sẽ không làm cho tân chức luyện tạng sau căn cơ bất ổn. Ngẫm nghĩ thật lâu, Trần Vũ lắc đầu, thu hồi ẩn thể đan. Nguyên nhân chủ yếu đều là lo lắng đột phá quá nhanh, khiến cho ngoại giới càng nhiều nữa lòng nghi ngờ, thậm chí liền sư tôn Mao trưởng lão cũng không thể hoàn toàn không đề phòng. Dù sao, hắn chỉ là nửa linh thể tư chất. Nhịn nữa một thời gian ngắn, tu vi càng vững chắc thâm hậu một ít, không có chỗ hỏng. Trần Vũ thở dài một hơi. Đồng tượng công với tư cách thể tu công pháp, đồng cốt cấp độ đối ứng đấy, tiểu là võ đạo hệ thống luyện tạng kỳ. Hắn hiện tại đột phá đồng cốt tiểu thành, ít nhất đối ứng luyện tạng trung kỳ trở lên võ đạo tu vi, hơn nữa này là không ngừng lột sắc cường đại thân thể, cơ hồ là luyện tạng hậu kỳ nền tảng. Cho nên nói, chỉ cần Trần Vũ đột phá đồng cốt tiểu thành, tại hóa khí cảnh phía dưới cơ bản có thể hoành hành rồi, đủ để ứng phó lập tức các loại cục diện. Ngày kế tiếp ban đêm, Trần Vũ đang tại tiến thêm một bước củng cố đồng tượng công. Vũ ca. Mục Tuyết Tình dồn dập thanh âm truyền đến. Tuyết Tình, ngươi làm sao? Trần Vũ ra khỏi phòng. Hừ. Ngươi mỗi ngày ở chỗ này nhàn nhã sống qua ngày, cũng mặc kệ quản cái này hiến ra bảo nội, hiến phu nhân các nàng có nhiều bi thảm. Mục Tuyết Tình hừ nhẹ một tiếng, trong mắt sáng lộ ra một tia lạnh như băng sát phạt. Cái kia một tia sắc ý, khiến Trần Vũ giật mình. Mục Tuyết Tình đây là làm sao vậy, bị cái gì kích thích? Những ngày này, ta cùng với bảo chủ Thiên Kim Yến Vũ Tích, quan hệ từ từ đi vào. Nàng nói cho ta biết, mẹ hắn Yến phu nhân, vậy mà lọt vào vô gian đại đạo khi nhục. Mục Tuyết Tình răng trắng cắn chặt, mặt như phủ băng. Vô gian đại đạo. Rồi sau đó, Mục Tuyết Tình giảng thuật dò thăm tương quan tin tức. Người nói là, Yến Vũ Tích từng tận mắt thấy mẹ của nàng, trên giường phục thị cái kia mang mặt nạ vô gian đại đạo. Trần Vũ khiếp sợ không nhỏ. Vô gian đại đạo, những người nào cũng. Chu sát bảng bài danh thứ hai đáng sợ nhân vật. Mục Tuyết Tình còn nói, cái kia vô gian đại đạo, không chỉ có vũ nhục Yến phu nhân, còn muốn mẹ con cùng giường cùng nhau chơi đùa. Thân là nữ tử Mục Tuyết Tình, biết được tin tức này, tự nhiên là phẫn hận cực kỳ. Thế nhưng mà, vô gian đại đạo nhiệm vụ này, không quy chúng ta quản A. Trần Vũ thở dài. Đông nhiên hắn hiểu được rồi, vì cái gì ngày đó, chứng kiến Côn Lăng cùng cái khác đồng tông nữ tử, đang truy tung cái gì. Côn sư huynh cùng Tạ Tĩnh sư tỷ đang tại phụ trách đuổi giết vô gian đại đạo. Nhất là Tạ sư tỷ am hiểu cách truy tung hướng tới thuật, chúng ta có thể tìm bọn hắn liên thủ. Mục Tuyết Tình oán hận mà nói. Cũng tốt. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Vô gian đại đạo, ít nhất cần chân truyền cấp bậc đệ tử, mới có nắm chắc đối phó. Coi như hai người thương nghị đối sách thời gian. Cọ mèo. Một cái nhẹ nhàng thân ảnh, đột nhiên xông vào tiểu viện. Vù vù. Phương Hạo Phi thở hổn hển, gấp giọng nói, việc lớn không tốt rồi. Người có thể có chuyện gì? Trần Vũ vẻ mặt cổ quái. Phương Hạo Phi người này, không phải một mực ở bên ngoài chung trà sao. Ta gần đây, nhìn như tại ngoại môn ăn chơi đàng điếm, kỳ thực xâm nhập phố phường, điều tra cẩn thận, men theo cái kia một tia dấu vết để lại, truy tìm sự vật chân tướng cùng bản chất. Phương Hạo Phi thanh âm dồn dập. Kiếm đã làm nói. Trần Vũ khỏe miệng giật thoáng một phát. Phương Hạo Phi vẻ mặt cầu xin, ta phát hiện Yến Hồng thủ hạ, cùng nô, lâm hai nhà lui tới, trong đó còn có cốt ma cung môn đồ. Vững tin, bọn hắn đều đầu nhập vào cốt ma cung rồi. Cái gì? Yến gia bảo, nô gia, lâm gia, đều đầu nhập vào cốt ma cung rồi hả? Đây là tin tức tốt ta, ngươi như thế nào một bộ khóc tương? Chúng ta cơ hội lập công lớn đã đến. Trần Vũ mỉm cười, vỗ vô bờ vai của hắn. Thế nhưng mà, tại do xét thời điểm, ta bị cốt ma cung phát hiện, lọt vào đuổi giết, một đường chạy tới thông chi các ngươi. Phương Hạo Phi khóc tăng nói. Dứt lời. Hắn sáng lên trên cánh tay một đạo vết máu. Bị phát hiện rồi hả? Trần Vũ cùng Mục Tuyết Tình, đồng thời biến sắc. Vụt vụt cỏ. Đông nhiên, sân nhỏ bốn phía, chuyến đến dồn dập bay vọt thanh âm, từng đạo thân ảnh chạy vội mà đến. Đến nơi đây vây quanh. Yến Hồng Thương dày âm thanh lạnh như băng, cũng sân nhỏ chuyển ra bên ngoài đến. Chương 109, tin tức để lộ. Đến nơi đây vây quanh. Yến Hồng đứng tại một khối cao điểm lên, sắc mặt tâm trầm, chỉ huy 20-30 danh hắc y nhân. Những hắc y nhân này, từng cái đều có thông mạch kỳ trở lên tu vi, tay cầm đao kiếm, cung nỏ, cùng với xiềng xích lưới lớn, đến Trần Vũ ba người chỗ sân nhỏ vây quanh. Yến Hồng cùng với hai gã luyện tạng kỳ yến gia lão giả, đứng tại cao điểm lên, lạnh lẽo nhìn trong sân Trần Vũ ba người. Yến Hồng, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản? Đối với tông môn sứ giả xuất thủ, ngươi cũng đã biết hậu quả. Trần Vũ sắc mặt trầm xuống. Ba vị, rất không may, vốn các ngươi có cơ hội bình yên trở về tông môn, nhưng tin tức để lộ, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Yến Hồng trên mặt, lộ ra dữ tợn lạnh ý. Tin tức để lộ. Trần Vũ rất im lặng nhìn quét Phương Hạo Phi liếc, thằng này ở bên ngoài truy tung điều tra, không cẩn thận đánh rắn động cỏ rồi. Phương Hạo Phi vẻ mặt xấu hổ, thầm nói, điều này cũng không có thể toàn bộ trách ta, ngươi cái này lĩnh đội, một mực tại trấn nội nhàn nhã sống qua ngày, để cho ta mệt chết việc cực đấy. Hừ, chỉ bằng ba người các ngươi, luyện tạng trường cấp 2 kỳ, cũng muốn đối phó chúng ta. Mục Tuyết Tình cười lạnh nói, ba người bọn họ, đều là nội môn đệ tử, công pháp vũ kỹ cao thâm, giống như thế tục luyện tạng kỳ, không là đối thủ. Tiểu nữ hoa, nếu tăng thêm chúng ta đây, một cái khàn giọng âm lãnh thanh âm, cũng trong bầu trời đêm chuyển đến. Vèo xíu. Chỉ thấy một con hắc vũ phi cầm, cũng trong bầu trời đêm mãnh liệt đập mà đến, trên mặt đứng đấy một cái ô bào lão giả, tay cầm một căn xích vân quả trượng. Này trên thân người, phát ra một luồng bàng bạc bành trướng nội tức chấn động, trong lúc mơ hồ tới gần hóa khí cảnh. Luyện tạng đỉnh phong. Trần Vũ cùng Mục Tuyết Tình, thể xác và tinh thần chấn động, mặt sắc ngưng trọng lên. Phương Hạo Phi cười khổ nói, ta chính là đang truy tung dò xét lúc, bị lao nhân này phát giác được. Không nghĩ tới bọn hắn phản ứng nhanh như vậy, một đường truy đến nơi đây. A giống giống. Đồng nhiên, phu cận nhảy lên xuất ra 2-3 con ma hóa xài lang, trở đầy lấy 2-3 danh tà khí lạnh lạnh cao lớn thân ảnh. Ma hóa xài lang, cốt ma cung thành viên. Trần Vũ trong lòng hơi run sợ. Loại này ma hóa xài lang, là cốt ma cung bên trong chính thức thành viên, có được một loại thông dụng tòa kỵ. Tại Bác Sơn Linh Viên một dịch ở bên trong, hắn bái kiến loại này tòa kỵ. Trần Sư Đệ, ngươi là lĩnh đội. Làm sao bây giờ? Phương Hạo Phi trong lòng run lên. Giờ phút này, địch nhân đội hình, thế nhưng mà hơn xa chính mình một phương. Quang tên kia luyện tạng đỉnh phong ô bào lão giả, xem hắn đáng sợ khí tức, tới gần hóa khí cảnh, tiểu đủ ba người ăn một bình rồi. Cấp bậc này, thường thường cần 1-2 cái chân truyền liên thủ, mới có phần thắng. Ba gã ma hóa xài lang kỵ sĩ, xem hắn trên người bắt đầu khởi động nội tức, một cái luyện tạng hậu kỳ, 2 gã luyện tạng trung kỳ. Dưới tình huống bình thường đều có thể ứng phó 2-3 danh nội môn đệ tử. Ngoài ra, Yến Hồng ở bên trong Yến gia bảo tam đại luyện tạng kỳ, xem như so sánh yếu đích, nhưng không chịu nổi nhiều người, chung quanh còn có phần đông thông mạch kỳ hắc y nhân. Làm sao bây giờ? Địch đông ta ít, đương nhiên là chạy trốn. Trần Vũ lật ra một cái liếc mắt. Lời nói mặc dù nói như vậy, Trần Vũ trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa âm hỏa châu. Loại tình huống này, nhạc ngân tinh thể không gian ưu thế liền thể hiện ra rồi. Như là thông qua túi chữ vật, sẽ có một cái lấy vật động tác. Mà nhạc ngân tinh thể không gian, Trần Vũ một cái ý niệm, vật phẩm là được đến trong tay mình, hoặc là thân thể những vị trí khác. Cái này khỏa âm hỏa châu, nếu là dùng tốt, một lần diệt sát mấy cái luyện tạng kỳ, thậm chí đánh chết tên kia luyện tạng đỉnh phong, cũng vô cùng có khả năng. Bán cho ta. Đứng tại cao điểm Yến Hồng, cười lạnh một tiếng. Siêu siêu siêu. Khu vực phụ cận, đông nhiên loẹ ra một đám nỏ thủ. Lúc này bắn ra hơn 10 chi tàn phá giáp tên nỏ, thẳng bức Trần Vũ ba người. Loại này tàn phá giáp mũi tên, Trần Vũ từng ứng đối qua, đối với thông mạch kỳ có rất lớn lực sát thương. Nếu như số lượng nhiều rồi, đối với luyện tạng kỳ cũng có nhất định áp chế, cần tiêu hao nội tức đến đối kháng. Đinh đinh đinh. Trần Vũ cùng Mục Tuyết Tình, Phương Hạo Phi, lẫn nhau đưa lưng về phía lưng, vắt, vung vẩy đao kiếm, công chúng nhiều tàn phá giáp mũi tên toàn bộ đánh bay. Tiễn Hồng mặt lộ vẻ một tia lanh ý. Hắn đương nhiên không trông cậy vào những này tàn phá giáp mũi tên, có thể vây giết nội môn đệ tử, có thể tạo được nhất định áp chế, trở ngại bọn hắn đột phá, là được thành công rồi. Ta ngược lại đến 3 tiếng, các ngươi đi theo tà phá vòng đây. Trần Vũ hạ giọng nói. 3. Trần Vũ chữ thứ nhất nổ ra, liền bên ngoài ô bảo lão giả cùng Yến Hồng bọn người, cũng có thể nghe được. Coi như Mục Tuyết Tình hai người kỳ quái thời gian. 2. A. Vừa dứt lời, dị biến tỏa ra. A. Hét thảm một tiếng ở bên trong, cao điểm bên trên Yến Hồng, đột nhiên té trên mặt đất. Chỉ thấy đầu của nó bộ, xuất hiện một cái đầu ngón cái lớn lô máu. Một màn này, khiến Yến gia bảo một phương, lâm vào hỗn loạn, hai gã khác luyện tạng kỳ tộc lão, hoảng sợ thất xác. Nọ thủ đám bọn chúng thế công, đều là dừng lại. Vây quanh sân nhỏ những hắc y nhân kia, đều là Yến Hồng bí mật bồi dưỡng tinh anh. Yến Hồng vừa chết, lập tức rắn mất đầu. Xông. Trần Vũ khẽ quát một tiếng, nhân cơ hội này. Mang theo Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình phá vòng đây. Người nào ngăn ta chết? Trần Vũ trong tay huyền trọng kiếm, múa khởi một mảnh nhẹ nhàng như gió kiếm cương gió lốc, mắt thường chỉ thấy một mảnh hư thật bất định huyễn ngân cương phong cùng bóng kiếm. A a a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp phía trước 4-5 cái thông mạch kỳ hắc y nhân, lập tức bị rào sát xé nát, huyết nhục bay tứ tung. Hôm nay, Trần Vũ kiếm pháp, siêu việt xuất ra thiết cương kiếm, dung nhập nhẹ cùng trọng ý cảnh, thi triển chính là khinh trọng kiếm quyết. Hắn nhìn như hời hợt vẽ một cái, nhưng lại phạm vi kiếm chiêu kiếm cương gió lốc. Một kiếm kia, trực tiếp diệt sát 4-5 cái thông mạch kỳ, khiến địch ta song phương, đều là một hồi kinh hãi. Rất nhanh, Trần Vũ ba người phiêu nhảy ra sân nhỏ, đột phá chúng hắc ý nhân vòng đây. Dễ dàng như thế phá vòng đây, cũng bởi vì Yến Hồng đống nhiên bị mất mạng, làm cho Yến Gia Bảo mất đi người đáng tin cậy, kể cả Yến Gia Bảo hai vị tộc lão, đều luôn cúng thần. Ha ha! Không hổ là lĩnh đội. Phương Hạo Phi lớn gọi là thống khoái. Ba người phá vòng vây về sau, vẹn vẹn bị một người luyện tạng hậu kỳ, cưới ma hóa xài lang nam tử cắn chặt lấy. Muốn chạy. Ô Bảo lão giả trên mặt giễu cợt, không nhanh không chậm, đứng tại phi cầm lên, từ giữa không trùng truy kích Trần Vũ ba người. Còn lại địch nhân, Trần Vũ không có để ở trong lòng. Duy chỉ có người này Ô Bảo lão giả, cho Trần Vũ mang đến uy hiếp cảm giác, còn hơn từng đối mặt qua cốt ma cung tóc tím thiếu niên. Chạy không thoát, bọn hắn có tọa kỵ cùng phi cầm. Mục Tuyết Tình đôi mi thành tú nhíu chặt. Đúng lúc này, ba người chạy trốn phương hướng, lại nên đón hai gã ma hóa xài lang kỵ sĩ, cùng với 2-3 danh thế tục luyện tạng kỳ cao thủ, hai gã lao giả, một người lao phụ. Cái kia ba cái lao gia hỏa, là phụ cận nô, lâm hai nhà người, ta dò xét lúc nhìn thấy qua. Phương Hạo Phi liếc nhận ra. Lập tức, Trần Vũ ba người, đều bị địch nhân trước sau chặn đường. Quả nhiên trốn không thoát ta. Trần Vũ cảm khái nói. Hắn côn trùng, tại mặt đất phụ cận, đã sớm phát ra cảm ứng. Kỳ thật, Trần Vũ một người chạy trốn, vấn đề không lớn. Hôm nay đồng tượng công đồng cốt tiểu thành, hóa khí cảnh phía dưới cơ hồ khó có người có thể uy hiếp được hắn. Nhưng là, hắn không thể ném Mục Tuyết Tình cùng Phương Hạo Phi bỏ qua. Vụt vụt. Trần Vũ ba người, rơi xuống một cái sườn núi lên, bên cạnh phức tạp một ít cây rừng, có thể suy yếu tọa kỵ phi cầm ưu thế. Chỉ có đánh một trận. Trần Vũ trong tay huyền trọng kiếm đông nhiên sau xoáy, giống như nhẹ vũ phiêu động, quét hướng phía sau cắn chặt chính là danh luyện tạng hậu kỳ xài lang kỵ sĩ. Đang đồng một tiếng. Cái kia luyện tạng hậu kỳ nam tử, sắc mặt đại biến, trong tay trường kích thiếu chút nữa chốc ra, hổ khẩu bị đánh rách tả tơi đổ máu. Khó có thể tưởng tượng, cái kia nhẹ nhàng như gió một kiếm, đông nhiên tuân ra đến khủng bố như vậy lực lượng. Bành! Thân hình hắn bị một kiếm chấn lui ra ngoài, thiếu chút nữa thổ huyết. Người này là tránh được một kiếp, nhưng tọa kỵ, cái kia ma hóa xài lang, ô minh một tiếng, bị Trần Vũ một kiếm đẻ nát chướng ngại vật, máu tươi tại chỗ. Không tệ lắm. Trần Vũ lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người này phản ứng rất nhanh, thực lực không tầm thường, vậy mà tại hắn khinh trọng kiếm pháp vòng qua vòng lại chém xuống, kịp thời giảm bất lực nhanh chóng tối lui. Thực lực của đối phương, so với Bắc Sơn Linh Viên một trận chiến tóc tím thiếu niên, cũng không kém quá nhiều. Chính lĩnh đội, người không sao chớ. Hai gã ma hóa xài lang kỵ sĩ, đỡ lấy đẩy lui cầm kích nam tử. Trần Vũ một kiếm đẩy lui Trịnh lĩnh đội, nghiền giết ma hóa xài lang, khiến cốt ma cung mấy người còn lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Liên Ô Bào lão giả đều đối với Trần Vũ lưu ý liếc. Vụt vụt. Siêu siêu. Lúc này, cốt ma cung tổng cộng 5 tên ma hóa xài lang kỵ sĩ, tăng thêm Ô Bào lão giả, vài tên thế tục luyện tạng cao thủ, đến Trần Vũ ba người bao bọc vây quanh. Trần sư đệ, mục sư muội, là ta hại các ngươi. Phương Hạo Phi chua xót mà nói. Tình thế bây giờ, đừng nói toàn thân trở ra, trốn chạy để khỏi chết đều rất khó. Vũ ca, chúng ta có thể hay không chết cùng một chỗ? Mục Tuyết Tình khuôn mặt tái nhợt, ngóng nhìn bên cạnh cao ngất cương nghị thân ảnh, tâm trong lặng lẽ mà nói. Trong ba người, chỉ có Trần Vũ, thần sắc chấn định, không có một vẻ bối rối. Chậc chậc, không ít người nha. Trần Vũ thản nhiên cười, nhìn qua phụ cận một vòng 8-9 danh luyện tạng kỳ cường giả, bên ngoài còn có một đám thông mạch kỳ hắc y nhân, cùng với Yến Gia Bảo hai gã thất thố luyện tạng kỳ tộc lão. Hắn thầm nghĩ, chính mình một khỏa âm hỏa châu xuống dưới, có thể tiêu diệt mấy thành. Coi như Trần Vũ cân nhắc, phải chăng muốn lãng phí cái này còn sót lại một khỏa âm hỏa châu lúc, phía sau xuất hiện một mảnh rối loạn. A a. Vài đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Yến Gia Bảo, Lâm Ngô hai nhà một phương thông mạch kỳ nhân thủ, không ngớt không dứt ngã xuống đất. Vụt. Vụt. Cỏ. Chỉ thấy 4-5 đạo thân ảnh, nữ có nam có, hướng bên này đánh giết mà đến. Người cầm đầu, một người khôi ngô trung niên, tay cầm trường thương, bổ ra một mảnh lạnh lạnh thương ảnh khí kình, lập tức phách chạm 3-4 danh thông mạch kỳ hắc y nhân. Bùi Sư Minh. Phương Hạo Phi mừng rỡ lên tiếng. Đồng Ngọc Linh. Trần Vũ ngoại ý muốn phát hiện, hắn một người trong xinh đẹp động lòng người thiếu nữ. Bùi Sư Minh, Đồng Ngọc Linh bọn người, là phụ cận vùng, phụ trách điều tra thanh lý cốt ma cung nanh đuốt Vân Nhạc môn thành viên. nhìn chăm chú nhìn lại. Kể cả Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh, tổng cộng 5 tên luyện tạng kỳ, đều là Vân Nhạc môn thành viên. Mặt khác 3 người, 2 gã luyện tạng sơ kỳ, 1 người luyện tạng trung kỳ. Tổng thể thực lực còn có thể, ngược lại là một luồng không tầm thường trợ lực. Chỉ là, Trần Vũ có chút nghi hoặc, Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh bọn người, vì sao có thể bằng lúc đổi tới? Hắc hắc, khá tốt ta cơ trí. Tại dò xét Ngô Lâm hai nhà, phát hiện một ít manh mối lúc, liền liên hệ phụ cận Vân Nhạc môn thế tục cứ điểm, về phía Bùi sư huynh bọn hắn lưu tin. Phương Hạo Phi hơi đắc ý nói, trong lòng của hắn thầm mắng, mẹ nó cái này lĩnh đội, cả ngày mặc kệ sự tình, lao tử chỉ có thể khác mưu đường ra rồi. Thì ra là thế. Trần Vũ vui vẻ gật đầu, trong nội tâm thở phào một hơi, cuối cùng không có vì vậy ngu ngốc, lãng phí còn sót lại một khỏa âm hỏa châu. Ha ha ha. Nho nhỏ hiến gia bảo, vậy mà có thể kinh động cốt ma cung càn chấp sự. Các hạ, hẳn là cốt ma cung tại Bắc Vân 6 quận vùng người phụ trách ra. Bùi sư huynh cười dài ở giữa, lớn cất bước hướng bên này tới gần. Hắn và Đồng Ngọc Linh năm lớn luyện tạng liên thủ xung phong liều chết, hiến gia bảo, Nô Lâm hai nhà thế tục luyện tạng, căn bản là ngăn không được. A, tại chỗ, một người Ngô Lâm hai nhà luyện tạng kỳ lão giả, bị Bùi sư huynh một thương đánh bay. Chương 110, ô bảo chấp sự. Cái kia Bùi sư huynh, không hổ là Đồng Ngọc Linh bên này đội trưởng, Đàm Thiếu Tà Tà liền đánh bay đánh chết một người Ngô Lâm hai nhà luyện tạng kỳ. Không tốt. Vân Nhạc môn đến giúp binh rồi. Tiến ra bảo hai gã luyện tạng kỳ lão giả, vẻ mặt kinh hoàng. Trước kia, bởi vì Phương Hạo Phi ra ngoài dò xét, đánh rắn động cỏ, tin tức để lộ. Tiến ra bảo lúc này hành động, quyết định khốn giết 3 gã tông môn thượng sứ. Chỉ cần hành động bí mật, Vân Nhạc môn trong thời gian ngắn cũng không chiếm được tin tức. Nhưng mà, Tiến ra bảo một phương không nghĩ tới, cái này 3 người trẻ tuổi tông môn thượng sứ, thực lực so trong tưởng tượng mạnh mẽ. Vẹn vẹn một vòng trùng kích, liền đột phá lớp lớp vòng đây, còn khiến Yến Hồng không hiểu đã chết. Tiểu bối, ngươi vậy mà biết rõ thân phận của ta. Xem ra gần đây đầu nhập vào thế tục trong gia tộc, khẳng định có nội ứng. Ô bảo lão giả thanh âm khàn giọng. Đối mặt Bùi sư huynh bọn người Việt Bình, ô bảo lão giả khỏe môi nết lên một tia dễ cận, không chút hoang mang. Cốt ma cung chấp sự. Trần Vũ 3 người kinh hãi, không khỏi dò xét cái kia một mực không có xuất thủ ô bảo lão giả. Vừa rồi, 3 người phá vòng vây lúc, Trần Vũ tận lực tránh đi người này, đối phương trên người cái kia cổ hơi thở, khiến hắn trực giác trong cảm thấy một tia uy hiếp. Mấy người các ngươi, còn đứng ngây đó làm gì? Ô bảo lão giả âm hàn ánh mắt, đảo qua Yến Gia Bảo, Nô Lâm hai nhà, còn lại 4 gã luyện tạng kỳ thế tục cao thủ. Tới ánh mắt chạm nhau, 4 gã thế tục luyện tạng kỳ lão giả, trong lòng đều là run lên. Đợi diện sát những này Vân Nhạc môn đệ tử, lão phu đến tiến cử các ngươi, trở thành cốt ma cung thành viên vào ngoài. Ô bảo lão giả truyền âm nói. Nghe vậy, Yến Gia Bảo còn lại nhị lão, thậm chí Ngô Lâm hai nhà lão giả cùng lão phụ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn sở dĩ đầu nhập vào cốt ma cung, còn không phải chứng kiến này cung cường thế, hoàn toàn lực gáp nước Sở Tam Tông, có hy vọng nhất thống nước Sở Tông môn giới. Lên! 4 gã thế tục luyện tạng kỳ, không hề do dự, cũng hai bên chặn giết Vân Nhạc môn viện binh. A hô! Xích hắc khí di chuyển bay vọn, ô bảo lão giả thân hình lóe lên rồi biến mất. Coi chừng! Bùi sư huynh trong tay trường thương bỗng nhiên run lên, khơi mào một mảnh dao long giống như tím nhạt thương ảnh, cường đại sức lực khí, chấn rít gào phạm vi một lượng trượng, cuồng phong gào rít giận dữ. Ba ông! Xích hắc khí sóng lóe lên, một căn trôi nổi chuyển động đỏ thâm vằn quả trượng, từ trên trời giáng xuống, dẫn động một mảnh điên cuồng bạo nóng bỏng xích hắc tuyển di chuyển. Khai! Bùi sư huynh một thường, vạch tìm tòi trước mắt xích hắc khí sóng, một lưỡi lê tiến cái kia xích hắc dòng xoáy. A! Trước người truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Bịch! Một người luyện tạng sơ kỳ Vân Nhạc môn thành viên, bị cái kia xích hắc tuyển di chuyển quét trúng, thân thể lập tức tiêu dung, ngã xuống đất bỏ mình. Đạp đạp đạp! Đồng Ngọc Linh cùng khác hai gã luyện tạng thành viên, tiêu rên trong nhanh chóng thối lui vài bước, trên người một mảnh bị bỏng cảm giác. Đây là Bùi sư huynh, vừa rồi kịp thời xuất thủ, ít nhất bổ ra xích hắc dòng xoáy một nửa lực lượng. Nếu không, cái chết tuyệt không chỉ một người. Xích tà công. Bùi sư huynh hít sâu một hơi, vừa rồi một kích, trên cánh tay lưu lại một đầu màu đỏ thâm nóng bỏng vết thương. Ha ha, phản ứng không kém, ta chiêu này xích trước vẫn mới giết chết một người. Ô bảo chấp sự hơi ngoài ý muốn. Trong tay hắn xích vân quả trượng, cắm ở mặt đất, phủ cận một mảnh hỏa hồng nóng rực khí tức, độ ấm lập tức bay lên hơn 10 độ. Mà lúc này, Yến Gia Bảo, Nô Lâm hai nhà, 4 gã luyện tạng kỳ, cũng phối hợp tác chiến ô bảo lão giả đánh tới. Thấy vậy, Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh liếc nhau, hai người một thương một kiếm, liên thủ nên tiếp ô bảo chấp sự. Còn lại hai gã Vân Nhạc môn viện binh, miễn cưỡng tiếp được 4 gã thế tục luyện tạng kỳ. Hai cái đánh mọi nơi, tu vi tương tự dưới tình huống, mặc dù là tông môn thành viên, cũng rất có hại chịu thiệt, trừ phi là cùng giai tinh anh. Nhưng so sánh với xuống, Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh tình huống càng nguy cấp. Phốc a. Ô Bảo lão giả trong tay quải trượng vung lên, một mảnh nóng dực khí sóng đoàn, trôi nổi chuyển động xích hắc khí vân, mang theo điên cuồng bạo sóng nhiệt, xông cuốn về phía Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh. Cẩn thận rồi, cái kia xích tà công ẩn chứa bá đạo cháy tà độc, không thể để cho trong đó tức khí kình nhiễm làn da. Bùi sư huynh trong tay trường thương kéo lê từng vòng vòng tròn hình dáng tím nhạt thương mang khí ảnh. Cái kia thương mang khí ảnh, kéo dài không ngừng nuốt hết thiết cắt những nóng dực khí sóng. Phá. Đồng Ngọc Linh trong tay một thanh thanh phong bảo kiếm, chạm đâm ra vài miếng hết sức nhỏ như xà bóng kiếm khí mang, nổi lên trong suốt máu chạch, đâm vào cái kia tấm nóng dực khí sóng đoàn. Phốc ầm ầm. Ba người công kích, tại nguyên chỗ nhấc lên một hồi nổ đùng, cuồn cuộn sóng nhiệt, nương theo xích hắc sóng nhiệt, đốt diệt chung quanh cây cối hoa cỏ. Hí. Đồng Ngọc Linh hừ nhẹ một tiếng, trắng nón trên cánh tay lưu lại một đạo cháy vết đỏ. Hoa. Chính diện tiến công Bùi sư huynh, nhổ ra một búng máu, trên người vài miếng hồng ô, nóng rực khó nhịn. Hai người liên thủ chi lực, lại ngăn không được cốt ma cung vị này Ô Bảo chấp sự. Ha ha. Chấp sự đại nhân thần công cái thế. Mọi người dùng sức, những này tông môn thành viên, mỗi giết một cái đều là công lao. Tiến gia bảo, Nô Lâm hai nhà 4 gã luyện tạng kỳ, là Ô Bảo chấp sự mạnh mẽ thực lực. Tin tưởng sĩ khí tăng nhiều. Sườn núi chỗ. Trần Vũ ba người, gặp phải 5 tên ma hóa xài lang kỵ sĩ vây công. 5 người này đều là cốt ma cung chính thức thành viên, đồng dạng luyện tạng kỳ, so thế tục cùng giai, muốn mạnh hơn nhiều. Trong đó, Mục Tuyết Tình cùng Phương Hạ Phi, chống lại một người luyện tạng trung kỳ cùng 2 gã luyện tạng sơ kỳ, đánh cho khó phân thắng bại. Trong thời gian ngắn, hai người ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Trần Vũ đối thủ, ngoại trừ trước kia đánh lui qua luyện tạng hậu kỳ Trịnh đội trưởng, còn có một danh khác luyện tạng trung kỳ thanh niên. Chạm. Trần Vũ trong tay trọng kiếm nhoáng một cái, một mảnh phiêu hốt bất định kiếm quang tàn phong, nhẹ như lông hồng. Hai gã đối thủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám cùng Trần Vũ trọng kiếm đối chiến. Bá suy suy. Lướt động kiếm quang tàn phong, đồng nhiên lướt gần, bay bổng cũng hai người trước người sẽ qua. Coi chừng. Trịnh đội trưởng hét lớn, trong tay trường kích đột nhiên chấn động, vận chuyển 10 thành công lực, một danh khác luyện tạng trung kỳ thanh niên. Trong tay đại đao bạo dâng lên kinh người nội tức, đón đỡ trước người. Nếu không như thế, hai người đang làm xuất ra lần này động tác về sau, còn mạnh hơn nhưng nhanh chóng tối lui. Băng. Ken buộc. Cái kia nhẹ như lông hồng kiếm quang, lướt trên một đạo tàn phá cung, cùng trường kích, đại đao giao thoa mà qua, hỏa tinh bắn tung tóe, truyền đến tàn phá cái chiêng giống như thanh âm. Trịnh đội trưởng thân hình nhanh chóng tối lui nhoáng một cái, sắc mặt đỏ thẫm. Hoa. Tên kia luyện tạng trung kỳ thanh niên, nhổ ra một búng máu. Sắc mặt tái nhợt, trong tay đại đao suýt nữa chốc ra. Quá mạnh mẽ. Trịnh đội trưởng cùng tên thanh niên kia, vẻ mặt kinh hãi. Giao phong ở bên trong, bọn hắn một mực tránh cho liều mạng, dùng giảm bất lực xảo lực làm chủ, mà lại một lòng du đấu. Dù vậy, hai người bị cái kia quỷ dị kiếm pháp, áp chế được muốn thổ huyết. Không thể kéo dài được nữa. Trần Vũ khỏe mắt liếc qua, chứng kiến Bùi sư huynh, Đồng Ngọc Linh bên kia tình hình chiến đấu. Cái kia Ô Bảo chấp sự, thực lực quả thực khủng bố. Bình thường 4-5 cái luyện tạng gặp được, chỉ sợ đều bị thứ nhất người cả đoàn bị diệt. Chấm dứt a. Trần Vũ phát động đỉnh phong cảnh giới Lăng Vân Bộ, trái tim tụ lực, tại nguyên chỗ lướt trên vài đạo trọng điệp tàn ảnh. Tiếp theo sát, một mảnh nhẹ nhàng như lông vũ nhạt ngân cương phong, cuốn về phía hai người. Ngăn trở. Hai người biến sắc, không nghĩ tới Trần Vũ thân pháp cùng công kích, đột nhiên nhanh một đoạn. Ken ken. Đồng xùy. Một mảnh kia nhạt ngân cương phong, đột nhiên hóa thành ngân lập loè trăng tròn hình kiếm cương. Nặng như vạn quân, hóa thành phạm vi kiếm chiêu, bao phủ hai người. A không. Luyện tạng trung kỳ thanh niên kêu thảm thiết, cầm đao cả đầu cánh tay, đứt gãy bay ra ngoài, huyết quang vẩy ra. Len ken ken. Trịnh đội trưởng Úc còn không mang nổi mình Úc, trường kích liền sáng ngời, đón đỡ ở một mảnh lướt đến trước người ngân sáng kiếm cương. Dù vậy, trịnh đội trưởng khí huyết sôi trào, bị đẩy lui hơn một trượng ngoài, bả vai cùng trên cánh tay, lưu lại một hai đạo xâm nhập cốt cách vết kiếm. Hắn lại quay đầu thời gian. Phốc phốc. Tên kia luyện tạng trung kỳ thanh niên, bị Trần Vũ một kiếm chém thành hai đoạn. Không. Trịnh đội trưởng hoảng sợ liền lùi lại, nắm trường kích tay, đánh rách tả tơi đổ máu, đã mất đi trực giác. Cái gì đó? Thân hình hắn vừa mới lui, đột cảm giác lòng bàn chân đau xót, bị cái gì cắn một cái, lòng bàn chân một hồi bế tắc mở tối hàn ý. Trịnh đội trưởng kêu rên một tiếng, thân hình bất ổn. Đang ở đó một sát. Bá xùy. Một đám nhẹ nhàng như gió kiếm quang, giống như màu trắng bạc sợi tơ. tại trên người hắn vượt qua. Thật nhẹ thật nhanh. Trịnh đội trưởng thân thể cứng ngắc, một đạo hình thành vết máu, từ trên xuống dưới, đến hắn thân thể phân chia là hai nửa. Bịch. Hắn trong mắt trừng chết lớn, thi thể ngã xuống đất. Cuối cùng một kiếm kia, phảng phất không có bất kỳ sức nặng gió mát, chính là khinh trọng kiếm quyết bên trong là nhẹ nhàng chân ý. Trịnh đội trưởng. Mặt khác ba gã cốt ma cùng xài lang kỵ sĩ, ngay ngắn hướng nghẹn ngào. Trịnh đội trưởng cùng tên thanh niên kia, khi bọn hắn 5 người tiểu đội ở bên trong, thực lực số 1 số 2, vậy mà tại trong chốc lát, bị một hơi chém giết. Mà giờ khắc này, ba người bọn họ, đối mặt Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình thế công, đều có chút chống đỡ không được. Trần Vũ thực lực, so với lúc trước cùng chúng ta giao thủ lúc, mạnh không chỉ một bậc. Phương Hạo Phi trong lòng rung động. Mục Tuyết Tình trên mặt cũng một mảnh kinh sợ. Vừa rồi cùng Trần Vũ giao phong hai người, so nàng cùng Phương Hạo Phi liên thủ, đều chỉ mạnh không yếu. Có bá. Tàn ảnh nhoáng một cái, Trần Vũ cũng sườn núi nhỏ bên này, lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, Trần Vũ tới gần Ô Bảo chấp sự cùng Bùi Sư Minh, Đồng Ngọc Linh giao phong khu vực. Phiến khu vực này, bị điên cuồng bạo nóng rực sức lực khí bao trùm, bình thường luyện tạng kỳ căn bản khó có thể tới gần. Cái kia Ô Bảo chấp sự chính dùng lực lượng một người, đến Bùi Sư Minh, Đồng Ngọc Linh, ép tới khó có thể thở dốc. Người sau lượng trên thân người, lưu lại vài chỗ nóng bỏng vết thương, ẩn ẩn có chút chống đỡ hết nổi. Nhìn thấy Trần Vũ đã đến, hai người trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Diệt. Trần Vũ không nói hai lời, trọng kiếm múa khởi một đoàn nhạt ngân như gió mát kiếm cương luồng khí xoáy, cường thế giết tiến Ô Bảo lão giả chém ra nhấp nháy nhiệt khí sóng đoàn. Phốc phốc. Ô Bảo lão giả trước mặt nóng rực khí sóng đoàn, bị xé mở một cái nứt ra, nhưng người phía trước trên mặt bôi qua một tia trào phúng. Trần sư đệ, coi trường xích tà công cháy tà độc. Bùi sư huynh gấp giọng nói. Ân. Trần Vũ phát hiện, tại xé mở đối phương nội tức tầng lúc, một ít xích hắc nhiệt lưu bắn tung tóe tại trên thân thể, truyền đến một hồi bị bỏng cảm giác, thậm chí có chủng cổ quái nhiệt độc, y đồ xâm nhập trong cơ thể. Tiểu những này sao? Trần Vũ cười nhạt một tiếng, trên người nổi lên một tầng thâm thúy kim loại đồng vân, cốt cách cơ trong phun ra xuất ra một cổ vô hình sức lực lớn. Phốc phốc. Những xích hắc nhiệt lưu, phảng phất đánh vào đồng cốt sắt lá lên. Không phản ứng chút nào. Trần Vũ làn ra lên, liền một điểm dấu vết đều không có. Lông tóc không bị tổn thương. Ô Bảo chấp sự nghẹn ngào, vẻ mặt kinh nghi bất định. Đồng tượng công đồng cốt tiểu thành về sau, luyện tạng kỳ cấp độ tuyệt đại bộ phận công kích, Trần Vũ cơ bản có thể bỏ qua. Nhận lấy cái chết. Tại hắn liền giật mình lúc, Trần Vũ trong tay huyền trọng kiếm vẽ lên một mảnh sáng lạn sáng chói ngân cương vong kiếm, đến hắn thân thể bao trùm. Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh, vẻ mặt mừng rỡ, nhao nhao tăng lớn thế công. Ken đồng. Phốc phốc phốc. Kiếm cương mạng lưới khổng lồ cùng xích vân quả trượng, đụng vào nhau, trong nổ vang truyền đến oanh tạc nổ đùng, quần quận sóng nhiệt kinh phong, mang tất cả phạm vi mấy trượng. Đồng thời, Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh đao mang cùng kiếm quang, cũng ở trong đó nổ. Tiểu xúc xanh. Nổ đùng khí kình nhiệt lưu ở bên trong, Ô Bảo lão giả thân hình bạo lui, phát ra hỗn hển thanh âm, đầu của nó phát một hồi mất trật tự tán lạc. Số một dạng sáng, thì ra là mấy giờ sau lên cùng, vào VIP. Dạng sáng sẽ liền càng hai trường, thủ mặt trời đã cao khung sẽ buộc phát 3-4 trường, thậm chí thêm nữa, đặt mua càng nhiều, đổi mới càng nhiều. Chương 111, bắt rùa trong chậu. Tiểu xúc xanh. Nổ đùng khí kình nhiệt lưu ở bên trong, Ô Bảo lão giả thân hình nhanh chóng tối lui, phát ra hỗn hển thanh âm, đầu của hắn phát một hồi mất trật tự tán lạc. Kinh người giao phong âm thanh, làm cho những người còn lại nhao nhao ghé mắt. Nhảy qua. Chỉ thấy Ô Bảo lão giả thân hình bạo lui mấy trượng, quần áo mấy chỗ vỡ tan. Cái chán cùng chân, có lưu vài đạo vết cắt. Vừa rồi giao phong, hắn căn bản là lọt vào Trần Vũ ba người quần đầu. Mấu chốt là, Trần Vũ có thể ngạnh kháng hắn xích tà công cháy tà độc, khinh trọng kiếm quyết hình thành phạm vi kiếm chiêu, quỷ dị phi thường. Như chỉ là Trần Vũ một người, Ô Bảo chấp sự không sợ chút nào. Nhưng Trần Vũ chống được tuyệt đại bộ phận đánh chính diện, Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh không chỗ cố kỵ, vung tay công kích, vậy cũng không phải chuyện đùa. Trong lúc nhất thời, Ô Bảo chấp sự bị thương nhẹ. Nếu không có một kiện toàn thân kiểu bán bảo khí hộ giáp, tuyệt không dừng lại điểm ấy tổn thương. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Ô Bảo chấp sự âm hàn ánh mắt, tập trung Trần Vũ. Hô ông. Trên người hắn tuôn ra một cổ cuồng bạo nóng rực xích hắc nội tức, trong tay xích văn quải trượng nhấp nhoáng sáng trong hồng vân, quét ra một mảnh cực đại ám vân viêm sóng, giống như một đoàn mini mây hồng. Cái kia làm cho người ta sợ hãi uy thế, làm cho Trần Vũ ba người toàn thân khô ráo bị bỏng. Trần sư đệ cẩn thận rồi. Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh mặt mũi tràn đầy vẻ mặt, Ô Bảo chấp sự một kích này vì thế, cơ hồ chạm đến hóa khí cảnh. Các ngươi chỉ để ý công kích. Trần Vũ hô nhỏ một tiếng, đến đồng tượng công vận chuyển tới cực hạn, cốt cách, cơ, bên ngoài thân đều nổi lên một tầng kim loại đồng vân. Két cờ cờ ý tờ tê tê két cờ cờ ý tờ tê tê. Một hồi cốt cách giòn vang ở bên trong, Trần Vũ thân hình, nâng cao khuyết trương vài phần, giống như một uy nghiêm lập loại tượng đồng. Chạm. Trần Vũ trong tay trọng kiếm, huyền hóa thành một đoàn nhạt ngân như gió mát kiếm cương luồng khí xoáy, tại tiếp xúc đáng sợ kia ám vân viêm sóng lúc, đồng nhiên buộc phát ra sáng chói chói mắt ám ngân quang sóng. Oanh đồng. Ám vân viêm sóng bạo liệt ra, hóa thành vô số xích hắt cháy sóng xà. Nhưng đại bộ phận đều bị sáng lạn kiếm cương luồng khí xoáy cắn nát nuốt hết. Phốc phốc phốc. Trần Vũ thừa nhận một mảnh bạo ngược xích sóng bị bỏng phát, hô hấp đều nặng nề vô cùng. Cũng may, trên người hắn xuyên qua chính là kiện bán bảo khí hộ giáp, chọn dùng hỏa thần lằn da lông, đối với cái này loại công kích, có loại thêm vào sức chống cự. Đồng nhất khắc. Chạm. Trong tay hắn trọng kiếm, hung hăng kéo lên một đạo nửa tháng hình dáng ám ngân kiếm cầu vồng, chạm tại ô bảo chấp sự quải trượng bên trên. Tiểu tử này. Ô bảo chấp sự hoảng sợ, nắm quải trượng tay, khẽ run lên. Hắn thịnh nộ một kích. Âm thanh bên trên mặc dù ngăn chặn Trần Vũ vài phần, lại bị đối phương không rên một tiếng toàn bộ chống được, mà lại dựa trọng kiếm sức lực lớn, quấy rầy bước tiến của hắn. Đồng nhất khắc, Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh công kích, cũng bên cạnh phía sau giáp công mà đến, phối hợp Trần Vũ công kích, làm cho Ô Bảo chấp sự hoảng loạn bước chân, lâm vào nguy cơ. Đồng anh, phốc phốc xùy. Ba người quần công dồn sức đánh phía dưới, Ô Bảo lão giả khí huyết sôi trào, trên người lại lần nữa lưu lại mấy đạo vết thương. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Cái kia Bùi sư huynh, cho dù phòng ngự khí lực không có Trần Vũ mạnh mẽ, nhưng thế công có thể so với bình thường luyện tạng đỉnh phong, khiến Ô Bảo lão giả không chịu được nổi. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phốc phốc. Mục Tuyết Tình một kiếm xé qua, chém giết một người luyện tạng trung kỳ ma hóa xài lang kỵ sĩ. Ồ. Mục Tuyết Tình có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi đối thủ của nàng, bước chân đột nhiên cứng đờ, kêu rên một tiếng. Giống như dẫm nát cái đinh bên trên tựa như. Này mới khiến nàng một lần hành động chẳng địch. Cùng loại một màn. Tại Phương Hạo Phi bên này xuất hiện, trong đó một người luyện tạng sơ kỳ, bước chân nhoáng một cái. Giọng khan trong đứng không vững. Phốc phốc. Phương Hạo Phi thừa cơ xoáy một đao, ngoài ý muốn chém giết đối thủ. Cuối cùng một người luyện tạng trung kỳ xài lang kỵ sĩ, kinh hoàng bỏ chạy, bị Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình liên thủ đánh chết. Như thế, còn lại ba gã luyện tạng kỳ ma hóa xài lang bị một lần hành động tiêu diệt, cốt ma cung chỉ còn lại có Ô Bảo lão giả, cùng với bốn gã thế tục luyện tạng cao thủ. Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình, vẻ mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Dùng hai người thực lực, đối mặt ba cái đối thủ, tối đa hơi chiếm tí ưu thế, muốn chiến thắng cái kia không biết muốn đánh tới khi nào. Mục Tuyết Tình chợt phát hiện, trong đó chết đi hai gã địch nhân đế giày, có một cái tiểu lỗ máu. Đi trợ giúp bên kia. Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình, không có thời gian đa tưởng. Lúc này, Tiến gia bảo cùng bốn hai nhà bốn gã luyện tạng kỳ tiền bối, chính áp chế Vân Nhạc Môn hai cái viện trợ thành viên. Sắt. Phương Hạo Phi cùng Mục Tuyết Tình gia nhập, lập tức khiến bốn người không địch lại. Cháy mau. Đều chết hết. Càn chấp sự cũng chống đỡ không nổi rồi. Bốn gã thế tục luyện tạng kỳ cao thủ, đều là già nua hướng tới thân, nào có liều chết chi tâm. A. Ở trong đó một người lão phụ, bị Phương Hạo Phi đánh chết về sau, mặt khác ba gã lao giả, chạy trối chết. Những này cỏ đầu tường. Ô Bảo chấp sự ôm hận thanh âm truyền đến. Hắn đang bị Trần Vũ ba người quần đầu, bị thương không nhẹ, biệt khuất cực kỳ. Trốn. Ô Bảo chấp sự biết rõ đại thế đã mất, nếu như Phương Hạo Phi các loại càng nhiều nữa luyện tạng kỳ gia nhập, hắn thực khả năng bàn giao ở chỗ này rồi. Xích trước vẫn. Ô Bảo chấp sự trong tay quải trượng đống nhiên dừng lại, ngưng hiện một đoàn xích hắc dòng xoáy, điên cuồng bạo nóng bỏng khí sóng, cuồn quyển phạm vi một lượng trượng. Coi chừng. Cái này một phạm vi sát chiêu, làm cho Bùi sư huynh cùng Đồng Ngọc Linh như lâm đại địch, chỉ có Trần Vũ có thể ngạnh kháng. Có bá. Ô Bảo chấp sự thân hình lóe lên, cũng Đồng Ngọc Linh bên này đột phá mà đi, cũng thoáng một phát nhảy đến đối diện trên một cây đại thụ. Hoa. Ô Bảo chấp sự rơi trên tảng cây lúc, thân hình nhoáng một cái, lại nổ ra một búng máu. Tại phá vòng vây lúc, hắn vẫn đang lọt vào Trần Vũ cùng Bùi sư huynh cường lực ra sức đánh. Tốt vào lúc này, hắn phi cầm tọa kỵ, cái kia hắc vũ khổng lồ cầm trước mặt mà đến. Mơ tưởng trốn. Trần Vũ cùng Bùi sư huynh, chết truy không bỏ, chỉ là hơi chậm vài bước. Lập tức, Ô Bảo chấp sự sắp sửa leo lên hắc vũ khổng lồ cầm. Xôn xao xùy. Bùi sư huynh cách không một thương, khơi mào một mảnh dao long giống như tím nhạt thương ảnh, đánh về phía Ô Bảo chấp sự. Trần Vũ không có tấn chức luyện tạo, cách không công kích thiếu chút nữa, lại linh cơ khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh ám cho độc kiếm. Đồng keng. Ô Bảo chấp sự quải trượng sau này hất lên, ngăn lại Bùi sư huynh cách không một kích. chân đạp bên trên khổng lồ cầm trên lưng. Lộ ra thực hiện được hướng tới sắc. Nhưng vào lúc này, một đạo mơ hồ không rõ kiếm ảnh thật nhỏ, xét đánh xẹt qua bầu trời đêm, phốc một tiếng, đâm trúng Hắc Vũ khổng lồ cầm phân bụng. Đúng là ám xà kiếm. Kiếm này đặc tính, là được vô thanh vô tức, thực tế tại trong buổi tối khó có thể công nhận. Tại Trần Vũ sức lực lớn ra chỉ xuống, một kiếm kia cơ hồ liền chui kiếm, cùng một chô đâm vào khổng lồ cầm phân bụng. Không. Ô Bảo chấp sự hô nhỏ một tiếng, chỉ thấy Hắc Vũ khổng lồ cầm thân thể cứng ngắc, kịch độc công tâm. Rung động nguy tiếng xì âm thanh ở giữa, cũng giữa không trung rơi xuống phía dưới. Phải biết rằng, Trần Vũ ám xa kiếm, vốn là vật kịch độc, còn trải qua hai gã hóa khí cảnh xuất thủ tăng phúc. Tốt. Bùi sư huynh vẻ mặt lớn nhanh, cùng Trần Vũ liên thủ, đuổi giết Ô Bảo chấp sự. Chậc chậc, đánh chết một vị cốt ma cung chấp pháp, đây chính là đại công một số A. Phương Hạo Phi gom góp tới, cùng một chỗ đánh chó mù đường. Có bá. Ô Bảo chấp sự không có chút gì do dự. Thân hình lướt trên một đạo nhạt ô tàn ảnh, tháo chạy về phía Yến Gia Bảo ở chỗ sâu trong. Hắn không có tìm trống trải khu vực chạy, mà là lựa chọn Yến Gia Bảo nội, kiến trúc hơn phức tạp khu vực. Cái này hồ ly. Trần Vũ thu hồi ám xà kiếm. Thân pháp thúc dục đến mức tận cùng, cũng không cách nào co lại cự ly ngắn. Cái kia Ô Bảo chấp sự, dù sao cũng là luyện tạng đỉnh phong, tu vi ưu thế. Khiến thân pháp tốc độ có rất lớn tăng thêm. Trong bóng đêm, Ô Bảo chấp sự bảy ngoặt, không, tám ngoặt. Dần dần dung nhập Yến Gia Bảo đường phố phòng ốc ở chỗ sâu trong. Người này trọng thương không nhẹ, tiêu hao cũng thật lớn. Chúng ta chỉ cần khống chế được cục diện. Phong tỏa toàn bộ Yến Gia Bảo, đến bắt rùa trong hũ. Bùi sư huynh lại cười nói. Một chiêu này hung ác. Trần Vũ cùng Phương Hạ Phi, sâu bề ngoài đồng ý. Lúc này, Mục Tuyết Tỉnh, Đồng Ngọc Linh cùng hai gã khác Vân Nhạc môn thành viên, dần dần khống chế được thế cục. Yến Gia Bảo còn lại hai gã luyện tạng kỳ lão giả, đã cúi đầu. Một danh khác Ngô Lâm hai nhà luyện tạng kỳ, tất bị tru sát. Hai gã Yến gia lão tổ, phát ra hiệu lệnh, thu nạp chấn nội cao thủ, phong tỏa Yến gia bảo sở hữu tất cả thông đạo. Ta đi liên hệ Yến phu nhân. Mục Tuyết Tình đột nhiên nghĩ đến cái gì, Yến phu nhân cái này nhất mạch, cũng có nhất định thế lực. Hôm nay, Yến Hồng đã chết, Yến gia bảo còn lại nhị lão bị bắt, hòa ngoại xâm đã trừ, Yến phu nhân nhất mạch là được cầm quyền. Cỏ. Mục Tuyết Tình thân hình lóe lên, rất nhanh đến Yến gia phủ đệ. Thẳng đến Yến phu nhân sân nhỏ sương phòng. Nàng không có chú ý tới. Sân nhỏ hòn non bộ bóng mờ ở bên trong, ẩn nấp lấy một người tay cầm quải trượng suy yếu lao giả, hắn trong mắt một mảnh âm hàn. Yến phu nhân. Vũ Tích. Mục Tuyết Tình gõ cửa, không có phản ứng, nhưng phòng lớn nội ngọn đèn lóe lên. Cách. Nàng dùng tay đẩy, cửa phòng lên tiếng mà mở. Ô ô. Dương chỗ, truyền đến rất nhỏ thanh âm. Một người mỹ phụ, cùng với một vị xinh đẹp thiếu nữ, bị trói cột vào giường trước. Hương mồ hôi nhỏ giọt, đang tại dãy rùa. Yến phu nhân. Các ngươi. Mục Tuyết Tình không khỏi thất sắc, cũng cảnh giác nhìn về phía phòng ốc tất cả hẻo lánh. Là người nào, bắt cóc Yến gia mẹ con. Mục Tuyết Tình thân hình tránh gấp, vội vàng tiến đến, đứt đoạn Yến gia mẹ con trên người dây thừng. Kết quả phát hiện. Nhị nữ nội tức, hành động lực, bị đặc thù thủ pháp phong chết rồi. Tiểu. Coi chừng. Yến Vũ Tích hoảng sợ nhìn về phía Mục Tuyết Tình sau lưng. Mỹ nữ, người đang tìm ai? Một cái nghiền ngẫm trêu chọc nam tử thanh âm, từ phía sau truyền đến. Mục Tuyết Tình chỉ cảm thấy lạnh cả người, đầu ngón tay lưng, nàng cũng không quay đầu lại, một kiếm chém về phía sau lưng. Bá. Một kiếm kia, lại chém một cái không. Một người mang thêu hoa mặt nạ thần bí nam tử, loại quỷ mị hiện thân hắn chính diện. Cái kia cực hạn thân pháp tốc độ, vượt qua Mục Tuyết Tình tưởng tượng, chỉ sợ bổn môn chân truyền ở bên trong, đều không có ai có thể cùng người này sánh vai. Vô gian đại đạo. Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu hiện hiện. Mục Tuyết Tình vừa mới chuẩn bị kêu sợ hãi, trước mắt lần nữa một bông hoa, hắn vai bị đối phương một trường áp trong. Thoáng chốc, một luồng âm lãnh mà cổ quái nội tức, khóa lại nàng toàn thân nội tức. Ba. Ba. Mặt nạ nam tử, tại trên người nàng lại liền chút hai cái. Ngươi. Mục Tuyết Tình thân thể mềm mại bế tắc mờ tối, ngay cả nói chuyện cũng tối nghĩa vô cùng. Mỹ nữ. Ngươi thực ưa thích xen vào việc của người khác. Vốn mẹ con này lưỡng, lập tức muốn từng bước một đi vào khuôn khổ, đáp ứng cùng giường phục thị ta. Là ngươi. Cho các nàng hy vọng. Mặt nạ nam trong hai tròng mắt, thoáng hiện âm lãnh sắc cơ. Hơn hết. Đương hắn xem kỹ Mục Tuyết Tình thanh nhu thoát tục dung mạo lúc, trong mắt sát ý đại giảm, mỉm cười nói, lại là một cái cực phẩm mỹ nữ, đều là nụ hoa chấm nở trô đây này. Tuy nói bổn thiếu gia đối với giống như non nớt thiếu nữ không hứng thú, nhưng loại người như ngươi tư sắc tiểu ngoại lệ rồi. Vụt vụt. Cùng lúc đó, Yến phu nhân sân nhỏ đối diện phòng trên nóc nhà, xuất hiện một nam một nữ. Tạ sư muội, cái kia tặc tử, quả nhiên vượt trở về tại đây rồi. Lần này, có thể nhất định đừng cho hắn chạy. Côn Lăng sắc mặt tâm trầm. Ta nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tiến vào, có điểm giống mục sư muội. Một thân thanh lịch tạ tĩnh, ngóng nhìn bên người con chó què sủng, tựa hồ còn có phát hiện gì lạ khác. Chưa xong còn tiếp. Chương 112, thủ phạm chính thức. Sân nhỏ hòn non bộ. Ô Bảo chấp sự sắc mặt tái nhợt, tay cầm quả trượng, ẩn nấp tại trong bóng ma, thu liễm toàn thân khí tức. Đối diện trên phòng ốc, xuất hiện một nam một nữ, khiến hắn sắc mặt rùng mình. Hơn hết, cái kia hai ánh mắt của người, lại định dạng tại sân nhỏ chỗ sương phòng. Vừa không lâu, hắn tận mắt nhìn thấy một vị vân nhạc môn nữ đệ tử, tiến vào sương phòng về sau, lại không có động tĩnh rồi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ô Bảo chấp sự sắc mặt âm tình bất định, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Lúc trước lớn chiến, hắn đã bị trọng thương, mất đi phi cầm tọa kỵ, nếu là chính diện chạy trốn, tuyệt khó chống đỡ. Cho nên, hắn trước lẻn vào Yến Gia Bảo nội cư dân khu, ở đây kiến trúc địa hình phức tạp, tiểu hướng ở đây chui vào, quả nhiên tạm thời thoát khỏi đuổi giết. Chỉ là, Ô Bảo chấp sự không nghĩ tới, chính mình trốn vào Yến phu nhân nhà cửa. Trong lòng của hắn, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Ô Bảo chấp sự cũng không có lưu ý đến, hòn non bộ trong ao. Trồi lên một con đầu ngón cái lớn con sâu nhỏ. Trong sương phòng, ngọn đèn y nguyên lóe lên. Ha ha, buổi tối hôm nay, thật đúng là đủ náo nhiệt a. Mặt nạ nam ngồi ở trên giường, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ thấu mặc màn đêm, đem giường cung hết thảy. Giường trước. Mục Tuyết Tình, Yến phu nhân mẹ con ba người rửa cùng một chỗ, bị phong bế hành động, tam nữ đều có thể nói khó gặp mỹ nữ, mà lại đặc sắc. Vô gian đại đạo. Hôm nay Yến gia bảo cục diện đến ổn định. Ngươi vì sao còn không chịu buông tha chúng ta? Yến phu nhân răng ngà khẩn yếu, tối nghĩa đọc nhấn rõ từng chữ nói. Nàng trước kia, một mực thuận theo phục thị vô gian đại đạo, đối phương con hứa hẹn bảo hộ thứ nhất gia an bình. Nếu muốn giúp các nàng báo thù, cầm quyền Yến gia bảo, phải mẹ con cùng nhau phục thị. Yến phu nhân một mực khổ trống, nàng đang đợi tông môn thượng sứ, hy vọng có thể bình định cục diện. Rốt cục, các nàng thấy được hy vọng. Các loại đã đến hôm nay, lập tức Yến Hồng bộ dạng bạo lộ, thế cục sắp sửa trong sáng. Ừ. Muốn trách liền quái cái này ngu xuẩn nữ nhân. Mặt nạ nam lạnh lùng thoáng nhìn bên cạnh Mục Tuyết Tình, nếu không có người sau tư sắc thanh mỹ động lòng người, sớm đã bị hắn chu sát. Trách ta. Mục Tuyết Tình đắng chát cười cười. Tam nữ bị phong bế hành động, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng. Nếu không có ngươi xen vào việc của người khác, trợ giúp mẹ con này lưỡng, các nàng đối với cái gọi là tông môn thượng sứ, mất đi tin tưởng về sau, đã sớm cùng một chỗ thần phục tại ta dưới hắn rồi. Mặt nạ nam trong giọng nói lộ ra một tia tức giận. Hắn mặc dù có thể rung động mạnh mẽ, nhưng có thể sẽ xử Yến gia mẹ con Ngọc Thạch câu phần, mà lại niềm vui thú sẽ ít hơn phân nửa, hưởng thụ không đến cái loại nầy tuyệt mỹ mẹ con, cùng nhau phục thị mỹ hảo sung sướng. Ta hiểu được. Yến gia bảo nội loạn. Bởi vì ngươi mà lên. Mục Tuyết Tình bỗng nhiên đã minh bạch cái gì? Phản ứng không tính chậm nha. Nếu không chế tạo loại nguy cơ này, có thể nào khiến hai mẹ con một chút thần phục với ta? Mặt nạ nam chật chật cười cười. Nghe nói lời ấy, cái kia Yến phu nhân thân thể mềm mại chấn động, là ngươi. Giết phu quân. Đồng nhiên, nàng nghĩ thông suốt một ít khâu. Trước kia, Yến phu nhân vẫn cho là Yến Hồng xếp đặt thiết kế giết chết phu quân, hoặc là cấu kết cốt ma cung. Nhưng cẩn thận muốn. Nàng phu quân thực lực không tầm thường, nếu muốn không có bất cứ động tĩnh gì chu sát, độ khó rất lớn. Bình thường mấy cái luyện tạng liên thủ, đều chưa hẳn có thể làm được. Ha ha. Đúng vậy. Ngươi phu quân là ta giết. Sau đó một mùi lửa thiêu hủy, tiếng xấu tự nhiên rơi xuống Yến Hồng trên người. Mặt nạ nam không có phủ nhận. Nghe vậy, thấy lạnh cả người. Lan khắp Mục Tuyết Tình toàn thân. Nguyên lai, Yến gia bảo sở hữu tất cả nội loạn ngọn nguồn, lại đều đến từ vô gian đại đạo. Yến Hồng bọn người. Bất quá là bị phía sau màn, yên lặng thôi động, đi đến trước mắt cái này thế cục. Lợi dụng nhân tâm, đối với báo thủ, thân tình, quyền lợi chấp nhất, mặt nạ nam đến một chút phá được Yến phu nhân. Yến Vũ Tích tâm linh phòng tuyến. Yến Vũ Tích, vì cái gì từng chứng kiến mẹ hắn, phục thị vô gian đại đạo một màn. Mục Tuyết Tình trái tim băng giá, dùng vô gian đại đạo cấp độ, sao lại, há có thể cảm ứng không đến, chỉ sợ là cố ý chịu. Mỹ nữ, ngươi phá hủy bổn thiếu gia chuyện tốt. Ta biết chun chút bóc lột lấy xiêm y của ngươi, mở mạnh loại người như ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ trong lòng khó chịu cùng lửa nóng. Vô gian đại đạo cực nóng ánh mắt, đảo qua Mục Tuyết Tình thanh ôn nhu tốt xinh đẹp thân thể. Mục Tuyết Tình một lòng, chìm đến vô biên hắc ám. Nhưng mà, nàng hiện tại đọc nhấn rõ từng chữ, đều gian nan vô cùng, cắn lưỡi tự vận năng lực đều không có. Đương nhiên, trước đây, ta muốn trước giải quyết hết bên ngoài phiền toái con rồi. Mặt nạ nam chuyện đột nhiên một chuyến. Cách. Vô gian đại đạo mở cửa phòng ra, ánh mắt xẹt qua trong sân hòn non bộ. Vụt. Vụt. Đồng nhất khắc, một nam một nữ, cũng sân nhỏ hai bên, bay vút mà đến. Đúng là Côn Lăng cùng Tạ Tĩnh. Vô gian đại đạo. Ngươi đều là thuốc thủ chịu trói đi. Côn Lăng một thân áo bào tím, tại trong gió đêm cổ động, vang một tiếng, lấy ra một thanh vàng dòng đại đao. A hô. Cái kia đại đao chấn động ở giữa, từng sợi lạnh như băng kim vân khí nhận, quanh quẩn tại lưỡi đao lên, tản mát ra một luồng lăng lệ ác liệt thấu xương khí tức. Thiếu niên kia, chỉ sợ là Vân Nhạc môn chân truyền. Hòn non bộ, ô bào chấp sự kinh hãi. Cái này áo bào tím nam tử thực lực, tuyệt không kém hơn hắn, thậm chí càng tại trên của hắn. Ba kéo. Một bên Tạ Tĩnh, bàn tay trắng non bên trên xuất hiện một khối hương khăn tay, phát ra từng sợi tím nhạt sương mù, mùi thơm cực kỳ. Xuy. Cái kia tím nhạt sương mù trong không khí, tựa hồ cùng nào đó vật chất phát sinh phản ứng, dâng lên một hồi tanh tưởi khói đen. Ngươi lại phá của ta thiên nữ túy hương tán. Mặt nạ nam có chút giật mình, nhìn về phía Tạ Tĩnh, cùng với hắn khăn tay bên trên dâng lên tím nhạt sương mù. Vô gian đại đạo, ngươi hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Tạ sư muội là ta chuyên môn mời đến, khắc chế ngươi hạ lưu thủ đoạn. Nàng am hiểu cách truy tung, bản thân là một vị luyện dược sự tình, là ngươi cái này tặc tử khắc tinh. Côn Lăng cười lạnh một tiếng. Dứt lời. Trong tay hắn đại đao bổ ra một đạo to dài như mãng xà kim vân đao mang, bốn phía nương theo mưa bụi giống như kim vân khí nhận, quét ngang phạm vi một lượng trượng. Chút tài mọn. Vô gian đại đạo cười quái dị một tiếng, tại chỗ giao thoa xuất ra vài đạo sáng tối bất định thân ảnh mơ hồ. Phốc phốc xùy. Mấy cái thiểm lược ở giữa, phần đông tàn ảnh bị Côn Lăng chém chết, hắn trong một thân ảnh, thong dong cùng Côn Lăng kéo ra khoảng cách. Thật nhanh thân pháp. Côn Lăng điên cuồng bạo thế công, căn bản phong bất trụ thân hình của đối phương. Chỗ tối ô bảo chấp sự, trong lòng khiếp sợ không thôi, luận thân pháp tốc độ. Vô gian đại đạo thắng dễ dàng hắn một bậc. Hô bá. Vô gian đại đạo thân ảnh, lại lần nữa loại quỷ mị lóe lên, đông nhiên chuyển hướng Tạ Tĩnh. Tạ sư muội coi chừng. Côn Lăng không khỏi kinh hô nhắc nhở. Hừ. Tạ Tĩnh cười lạnh một tiếng, trong tay xoay tròn khởi một mảnh hồng xanh lam giao nhau tơ lụa, huyên hóa thành một mảnh vòng tròn gió cuốn hồng xanh lam phong lưu, khí mang bạo ảnh hưởng. Cái này Tạ sư muội tu vi, tới gần luyện tạng hậu kỳ, thực lực tiếp cận Bùi sư huynh. Hắc hắc. Vô gian đại đạo quỷ dị cười cười, thân hình không lùi mà tiến tới, thậm chí dùng quỷ dị góc độ dừng lại nhập. Lòng bàn tay đấu ra một mảnh lạnh duệ màu xám khí ảnh. Ô. Tạ Tĩnh thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Làn da bên trên nổi lên một tầng đỏ tươi, toàn thân khô nóng mềm yếu. Bình một tiếng, Tạ Tĩnh ngã xuống đất, quanh thân tơ lụa mặt tràn, trước có nam một trưởng đánh tan, khỏe miệng tràn ra vết máu. Nàng khó có thể tin, ngươi, ta rõ ràng phá giải ngươi tà độc nhuyễn hương. Ha ha, ngươi cho rằng thiên nữ túy hương tán là tốt như vậy phá giải đấy? Này hương chính là dùng một loại thượng cổ cách điều chế, kỳ chủ tài liệu, chọn dùng hóa khí cảnh cấp bậc năm con mai, mị linh hồ trên người tối mật. Hơn nữa chuyên đối với nữ tử đặc thù điều phối. Hóa khí cảnh phía dưới căn bản không cách nào ngăn cản. Vô gian đại đạo âm cười một tiếng, thò tay muốn bắt về phía Tạ Tĩnh. Nếu là này hương tốt như vậy phá giải, hắn há có thể hoành hành nước sở nhất thời. Tặc tử nhận lấy cái chết. Côn Lăng từ phía sau đánh giết tới, lăng lệ ác liệt bá đạo kim vân đao mang khí nhận. Đến vô gian đại đạo tạm thời bước lui. Côn sư huynh, mau chóng lui lại. Ta chỉ phá giải thiên nữ túy hương tán bên trong là bộ phận lực lượng. Này hương tán đối với nữ tử uy lực gấp bội, ta vô lực giúp ngươi. Tạ Tĩnh trên người một mảnh khô hồng, hô hấp đều gấp gáp rồi. Nàng nói chuyện đồng thời liền ăn vào mấy quả đan dược, toàn thân hỏa thiêu chi dục, mới lui bước vài phần. Côn Lăng nâng dậy Tạ Tĩnh, sắc mặt rất khó coi. Cái này đã nghĩ chạy đi, bổn thiếu gia tâm tình không tốt, lưu lại cái kia nữ làm đồ chơi, thả ngươi một mạng. Mặt nạ nam hừ lạnh nói, dứt lời, hắn thổi một tiếng huýt sáo, hô soạn. Sân nhỏ âm u khu vực, bay tới một con toàn thân nước sơn đen như mực quái quạ. Này quái quạ thân hình nhan sắc, gần như cùng cảnh ban đêm dung làm một thể. Hoa hoa. Cái kia đen kịt quái quạ phát ra một cổ quỷ dị tiếng kêu chói tai, vô hình sóng âm, thấu triệt tâm linh. Thoáng chốc. Côn Lăng khí huyết tâm thần di động, mà bên cạnh Tạ Tĩnh, càng là ngã xuống đất. Cái này ô nha là một loại chim quý hiếm dị chủng, có thể quấy nhiễu tâm thần, cùng cái kia thiên nữ túy hương tán hỗ trợ lẫn nhau. Trò chơi bắt đầu. Mặt nạ nam mỉm cười cười một tiếng, đang trách quạ chói thai trong tiếng kêu, trong tay xuất hiện một thanh hết sức nhỏ nhuyễn kiếm. Bá. Văng. Xíu. U. Mặt nạ nam thân hình lóe lên rồi biến mất, trong màn đêm chỉ thấy một đám hết sức nhỏ kiếm cung, sáng tối mấy lần luân chuyển, quỷ dị xoáy và mèo. Đó là cái gì kiếm pháp? Côn Lăng chấn động, hết lần này tới lần khác cái kia quái quạ quấy nhiều hắn tâm thần thị giác, trong tay đại đao vung lên một mảnh màn mưa giống như màu vàng đao võng, che ở trước người. Len ken xùy. Cái kia hết sức nhỏ kiếm cung, tóe lên hỏa tinh, cơ hồ thấu xuyên qua màu vàng đao võng, nhuyễn kiếm tại trong màn đêm linh xảo như xà bỗng nhiên khẽ cong. Hí. Côn Lăng kinh hãi trong liền lùi lại một bước, chỉ thấy hắn trên gương mặt, nhiều ra một đạo vết máu. Thân pháp này cùng kiếm pháp. Hòn non bộ bóng mờ ở bên trong, ẩn nút ô bảo chấp sự, rung động không thôi. Nếu là đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải vô gian đại đạo đối thủ. Huống chi, vô gian đại đạo còn có nhiều như vậy tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn. Coi như Côn Lăng hai người, tiến thối lưỡng nan thời gian. Vụt vụt cỏ. Liên tiếp dồn dập bay vọt thanh âm, hướng bên này tới gần. Nghe bước chân, chỉ ít có 20-30 người. Trần Sư Đệ, ngươi xác định, cái kia cốt ma cung chấp sự, chạy đến nơi đây sao? Phương Hạo Phi thấp giọng hỏi. Đừng nói nhảm, đến cái nhà này vây quanh. Trần Vũ quát to. Siêu siêu siêu. Lập tức, Bùi Sư Minh, Đồng Ngọc Linh bốn gã luyện tạng kỳ, dẫn đầu yến ra bảo cả đám tay, đem cái này sân nhỏ, đoàn đoàn bao vây. Không tốt, bị truy tung lên. Hòn non bộ, ố bảo chấp sự sắc mặt đại biến. Cỏ. Hắn rốt cục nhịn không được, tháo chạy thân đi ra, đối với vô gian đại đạo nói, các hạ, hôm nay nơi đây bị Vân Nhạc Môn một đám tiểu bối vây quanh, chúng ta hai người liên thủ phá vòng đây, còn có vài phần khả năng. Cốt ma cung. Mặt nạ nam ngưng mắt nhìn ô bảo chấp sự. Đúng vậy, tại hạ là cốt ma cung ngoài cung chấp sự. Ô bảo chấp sự trả lời thuyết phục nói. Cốt ma cung. Chết. Mặt nạ nam ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thân hình thời gian nhoáng một cái liền quỷ mị biến mất. Tiếp theo sát. Một thanh hết sức nhỏ kiếm cung, dĩ nhiên đâm gần ô bảo chấp sự sau lưng. Ngươi. Ô bảo chấp sự hoảng sợ nghẹn ngào, trong tay quải trượng bắn ra xuất ra một đoàn nhấp nháy nhiệt xích di chuyển, nhưng là bên thai chuyển đến quái quạ thanh âm, khí huyết tâm thần chấn động. Xuy. Mặt nạ nam một kiếm đâm thấu ô bảo chấp sự trái tim. Người sau quải trượng bên trên bắn tung tóe xuất ra vài tia nhấp nháy nhiệt xích di chuyển, đánh vào mặt nạ nam trên người, đã thấy hắn trong quần áo nổi lên một tầng thanh trong suốt quang vân, buộc vòng quanh một kiện phong cách cổ xưa giáp mềm mỏng hình dáng, đến toàn thân bao trùm. Tập trung nhìn vào, cái kia đúng là một kiện toàn thân kiểu bảo khí giáp mềm mỏng. Bình một tiếng, ô bảo chấp sự ngã xuống đất bỏ mình, trên mặt một mảnh khó có thể tin biểu lộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 113, hai tầng thân phận. Bịch. Trần Vũ cả đám mã, vừa đến sân nhỏ vây quanh, lại mắt thấy ô bảo chấp sự, đã chết mặt nạ nam chi thủ. Thằng này, tự là chu sát bảng bài danh thứ hai vô gian đại đạo. Ở đây Vân Nhạc Môn thành viên, kể cả Bùi Sư Minh, Đồng Ngọc Linh các loại, đều hít một hơi lanh khí. Tuy nói, ô bảo chấp sự có trọng thương tại thân, mặt nạ nam công kích có xuất kỳ bất ý nhân tố, nhưng có thể một cái đối mặt ở giữa đến hắn đánh chết. Quả thực có thể nói khủng bố. Bùi Sư Minh, các ngươi tới được tốt. Mọi người cùng nhau liên thủ, khốn giết này tặc. Côn Lăng chứng kiến phần đông viện binh, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tạ Tĩnh trạng thái hòa hoãn vài phần, đỏ tươi bộ mặt, lộ ra vài phần chờ đợi. Vô gian đại đạo mặc dù cường thịnh trở lại, có thể cũng không phải hóa khí cảnh, tại nhiều như vậy luyện tạng kỳ cao thủ vây kín xuống, cũng chính là khốn thú hướng tới đấu. Những này đáng giận con rồi. Mặt nạ nam trong thanh âm, hiển thị rõ chán ghét oán hận. Hắn mưu đồ thật lâu. Lập tức mẹ con cùng giường tận hoan nguyện vọng, một chút tiếp cận thành công, nhưng lại tại cuối cùng trước mắt, bị nhiều lần phá hư. Vốn là Côn Lăng cùng Tạ Tĩnh truy tung, Mục Tuyết Tình xen vào việc của người khác. Rồi sau đó, một đám Vân Nhạc Môn đệ tử, bắt rùa trong hũ điều tra ô bảo chấp sự, rõ ràng đem hắn lưới đi vào. Trần Sư Đệ, chẳng lẽ ngươi biết vô gian đại đạo lúc này? Đồng Ngọc Linh không khỏi hỏi. Thật không biết. Trần Vũ lắc đầu, hơi vẻ ngạc nhiên. Nguyên lai. Trần Vũ lúc trước biểu hiện ra buông tha cho truy tung ô bảo chấp sự, vụ trộm lại thả ra thiết nguyệt kỳ trùng, vụ trộm đi theo. Trấn nội kiến trúc hoàn cảnh nhưng mặc dù phức tạp, nhưng đối với côn trùng hào không ảnh hưởng. Đợi cho thế cục sơ bộ ổn định, Trần Vũ lúc này triệu tập mọi người, đem nơi này nhà cửa vây quanh. Không nghĩ tới, ở chỗ này ngoài ý muốn mới đến một con cá lớn. Vô gian đại đạo tại Vân Nhạc Môn chu sát treo giải thưởng, bay lên tiếp cận 3 vạn điểm cống hiến, còn có bảo khí, thượng phẩm ẩn thể đan ban thưởng. Phương Hạo Phi ha ha cười cười. Trần Vũ con mắt đống nhiên sáng ngời, khốn giết này tặc. Vụt vụt vụt. Trần Vũ, Phương Hạo Phi, Bùi Sư Minh, Đồng Ngọc Linh. Hai gã khác luyện tạng kỳ, tổng cộng 6 gã Vân Nhạc Môn tinh anh, bay vọt gần sân nhỏ. Vây công vô gian đại đạo. Ngoài ra, lâm vào yếu thế Côn Lăng cùng Tạ Tĩnh, thừa cơ phát động phản công, ý đồ ngăn chặn vô gian đại đạo. Đối mặt đội hình như vậy, mặt nạ nam động dung biến sắc. Muốn giết ta? Một đám tôm tép ngại nhép. Vô gian đại đạo cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một khỏa hắc ô hạt châu, hướng trên mặt đất hung hăng hất lên. Oanh phốc. Bạo ảnh hưởng ở bên trong, một tầng đầm đặc đen xám trướng sương mù, trong khoảnh khắc nuốt hết phạm vi 10 trượng. Coi chừng. Đống nhiên đánh út lại đen xám trướng sương mù, khiến tiếp cận mọi người tầm mắt bị hao tổn. Khục khục. Bị cái kia sương mù tập kích, mặt về sau, vài người một hồi ho khan khó chịu, con mắt một hồi đau đớn. Hơn hết, trong mọi người cũng có kinh nghiệm phong phú hoặc phản ứng nhanh đến. Phá. Trần Vũ một trưởng đánh xuất ra mãng xà hình dáng quyền kinh ngưng sát, đánh nát một lượng trưởng khu vực chướng khí khói đen. Bùi sư huynh một thương chém ra, đến phụ cận chướng khí khói đen, phá tan thành từng mảnh. Hai người thân hình gấp sáng ngời, cũng hai bên trái phải. Chặn đường đen xám trướng trong sương mù nhảy lên xuất ra mặt nạ nam. Lưu lại. Trần Vũ trái tim tụ lực, đỉnh phong cấp độ lăng vân bộ, phát huy ra vượt qua võ học gông cùm xiềng xích thân pháp tốc độ, trong tay trọng kiếm run lên. Ông xùy. Một mảnh nhẹ nhàng nhạt ngân kiếm cương gió lốc sóng. Hình thành phạm vi kiếm chiêu, phong tỏa mặt nạ nam bỏ chạy đường lui. Bùi sư huynh không thua bao nhiêu, trong tay trường thương bổ ra một mảnh lăng lệ ác liệt lạnh lạnh tím nhạt thương ảnh, điên cuồng bạo khí kình cuồng phong. Mang tất cả bao phủ vô gian đại đạo. Mặt đối với hai người liên thủ chặn giết, mà lại có chứa phạm vi tính công kích, vô gian đại đạo biến sắc. Hắn có lòng tin tiếp được hai người công kích, mà lại toàn thân trở ra. Nhưng mà, một khi hơi chút kéo dài, hắn sắp bị Côn Lăng, Phương Hạ Phi, Đồng Ngọc Linh các loại thêm nữa. Luyện tạng cao thủ vây quanh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hoa hoa. Đồng nhiên, một con màu đen như mực quái quạ, tại trong bầu trời đêm hiện hiện, phát ra một luồng làm lòng người thần nặng nề, khí huyết táo bạo cổ quái thanh âm. Một khắc này, Bùi sư huynh thế công đều hơi chút trì trệ. Văng. Xuy. Vô gian đại đạo trong tay nhuyễn kiếm nhẹ nhàng run lên, đem Bùi sư huynh trường thương rút mở. Nếu không như thế, Bùi sư huynh cánh tay bị một đám quỷ dị thật nhỏ bóng kiếm khí mang kéo lên một đạo nửa tấc sâu vết máu, thân hình rút lui vài bước. Mặt nạ nam hơi lộ sắc mặt vui mừng, sắc mặt lại bỗng nhiên lại biến. Hô xùy. Đến từ Trần Vũ huyền trọng kiếm phạm vi kiếm chiêu, cái kia một đoàn nhạt ngân gió lốc sóng, uy năng không giảm trái lại còn tăng. Xem ra, Trần Vũ không có đã bị quái quạ thanh âm quá nhiều ảnh hưởng. Tiểu tử này, làm sao có thể? Mặt nạ nam ánh mắt xẹt qua Trần Vũ, lộ ra một tia kinh dị. Trần Vũ bản thân cũng hơi lộ ra ngoài ý muốn. Vừa rồi không chỉ có là băng tâm chi lệ hộ tâm thần tác dụng, tựa hồ tại phục dụng cái kia nguyệt linh dịch về sau, linh hải ý thức đều được đến tẩy lễ, đối với ngoại giới tinh thần quấy nhiễu năng lực có chỗ tăng cường. Xôn xao xùy. Vô gian đại đạo thân hình bị bất đắc dĩ kéo trì hoãn nửa bước, nhuyễn kiếm dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức, vòng qua vòng lại xuất ra một mảnh vạc nước lớn hoàn nhận khí ảnh, một luồng âm lãnh bá đạo khí kình bạo liệt ra đến. Oanh phốc. Ken xùy. Trần Vũ múa xuất ra một mảnh kia nhạt ngân gió lốc sóng, lập tức chia năm xẻ bảy, thân hình nhoáng một cái. Đồng thời, một luồng âm lãnh bá liệt nội tức cơ hồ thấu đến trong cơ thể. Nếu không có đồng tượng công đồng cốt tiểu thành, chỉ sợ đều có thể phụ thuộc một ít nội thương. Thật lớn lực đạo. Vô gian đại đạo bị một luồng sức lực lớn chấn động thân hình nhanh chóng thối lui, phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Vũ liếc. Cứ như vậy dừng một chút. Côn Lăng, Tạ Tĩnh, Phương Hạ Phi, Đồng Ngọc Linh bọn người đuổi giết tới, các loại cách không công kích vào đầu chúng tới. Phốc phốc. Đồng đồng. Vô gian đại đạo thân hình chấp động khu vực, kinh khí nổ đùng âm thanh không ngớt không dứt. Đáng giận. Mặt nạ nam chật vật không chịu nổi, quần áo trên người vỡ tan, lộ ra một bộ trôi nổi chuyển động thanh óng ánh quang vân giáp mềm mỏng, thân thể tứ chi đều bị bao trùm bảo hộ. Len ken xùy. Phốc đồng. Toàn thân tiểu bảo khí giáp mềm mỏng lên, lập tức lưu lại một chút ít vết rách, thay hắn ngăn cản không ít công kích tổn thương. Như đổi lại giống như luyện tạng hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy một vòng điên cuồng tấn công, không chết cũng muốn phế. Thằng này, kiếm pháp quỷ dị cường đại, thân pháp như quỷ mị, còn có một bộ phòng ngự bảo khí. Trần Vũ tham dự quần công, không khỏi kinh hãi. Công kích, phòng ngự, tốc độ. Vô gian đại đạo các phương diện đều là đạt trình độ cao, không có uy hiếp. Nay tặc, cơ hồ đạt đến hóa khí cảnh phía dưới điểm cao. Khó trách hắn đánh chết Ô Bảo chấp sự, khinh thường tại hợp tác, hiển nhiên đối với chạy trốn tin tưởng mười phần. Trừ lần đó ra, vô gian đại đạo còn có thiên nữ túy hương tán, quái quạ linh sủng các loại thủ đoạn. Cũng may, cái kia thiên nữ túy hương tán, bị Tạ Tĩnh vị này luyện dược sư, cho phá giải hơn phân nửa, bằng không thì đủ mọi người ăn một bình. Hoa hoa, cái kia quái quạ tại bầu trời đêm, phát ra quái nhiễu tinh thần quái thanh, chặn đánh mọi người đuổi giết. Cái này ô nha rất lấy người ghét. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng. Hô bá. Thân hình hắn lướt gấp. Trong tay trọng kiếm chém ra một mảnh vầng trăng cô độc hình dáng ám ngân kiếm cương, nặng nề kình phong huýt lên, vung chém về phía cái kia quái quạ. Vân Nhạc Môn một phương, Trần Vũ đối với cái này quái quạ thanh âm chống cự mạnh nhất. Cách cách. Cách cách. Quái quạ phản ứng cực nhanh vô cánh né tránh, bị vài trầm trọng gió kiếm sát ở bên trong, tại giữa không chung mấy cái lắc lư, chỉ chịu một chút thương da thịt. Nay quạ thông thường sức chiến đấu, có thể so với bình thường luyện tạng kỳ. Hơn hết, coi như cái này quái quạ, tránh được một kích. Thân hình lay động hợp lý khẩu. Xíu. U. Vèo. Một đám mắt thường khó phân biệt mơ hồ hát tuyến, phốc một tiếng, đâm trúng quái quạ phần bụng. Ách hoa. Quái quạ kêu thảm một tiếng. Phần bụng bị xé mở một cái tiểu miệng máu. Thân thể tại Thiết Nguyệt Thi trùng đặc thù thi độc xuống, đông nhiên cứng đờ, chợt bịch rơi xuống đất. Tiểu Hắc. Mặt nạ nam kinh hô một tiếng. Rồi sau đó, hắn chứng kiến thảm thiết một màn, một cái cao ngất cao lớn thiếu niên. Thân hình lướt gấp tới, một cước đá về phía rơi xuống đất quái quạ. Đồng chân. Trần Vũ như là đá bóng giống như, đem cái kia rơi xuống đất quái quạ. Trực tiếp một cước đá bạo, huyết hoa vẩy ra. Không. Tiểu Hắc. Mặt nạ nam kinh sợ giống to, hơn hết cái này một chần trở, nên đón càng nhiều nữa công kích. Đồng đồng, oanh xùy, cô lăng, bùi sư huynh bọn người công kích, cũng không phải là ăn chay đấy, mặc dù có toàn thân tiểu bảo khí giáp mềm mỏng, cũng đã có mặt nạ nam thổ huyết, thân thể lảo đảo. Hoa, mặt nạ nam thổ huyết về sau, lộ ra một tia tuyệt lệ, cưỡng chế một ngụm nộ khí. Giờ phút này, hắn bị thương không nhẹ, lọt vào phần đông cường địch quần đầu, thiên nữ túy hương tán bị phá giải hơn phân nửa. Liền một mực nương theo quái quạ chim quý hiếm, đều bị Trần Vũ tru sát. Chớ nói đánh nhau chết sống, hơi có sai lầm, hắn đều bản giao không sai. Hô xíu. U. Đông nhiên, mặt nạ nam thân pháp, tại quỷ mị biến hóa ở bên trong, nhiều ra một loại tà dị phiêu hốt hàm ý. Hắn thân pháp tốc độ, trong lúc mơ hồ lại chướng một lượng phân. Ân. Trần Vũ cùng với cô Lăng, đều sinh ra một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ ở đâu bái kiến loại thân pháp này. Ngay sau đó. Văng. Mặt nạ nam trong tay, rồi đột nhiên thay đổi một cái khác trôi kỳ quái thiết mục bảo kiếm, hồn thể hiện ra một tầng ám màu xám cho vân. Ông! Xôn sao xùy! Cái kia thiết mục bảo kiếm tại hắn trong tay, huyền hóa ra một mảng lớn thiết mục bạo liệt giống như bóng mờ kiếm quang, lại tiến thêm một bước phân liệt, sinh ra thêm nữa. Hư thật bất định màu gỉ xét sắc kiếm ảnh thật nhỏ khí mang. Xoạn! Phốc phốc phốc! Một mảnh 2-3 trượng hình quạt khu vực, đều bị đáng sợ kia bóng mờ kiếm quang bao trùm. Bốn phía đều là phân liệt đâm rít gào thật nhỏ màu gỉ sét bóng kiếm khí mang. Như thế to lớn quỷ dị thế công, lập tức kích thương bức lui Đồng Ngọc Linh, Tạ Tĩnh, Phương Hạo Phi các loại 3-4 danh luyện tạng kỳ thành viên. Len ken xùy. Trần Vũ đồng tượng công khí lực, đều cảm thấy một hồi đau đớn, bị âm lãnh lợi hại khí tức đâm vào trong cơ thể vài phần, thân thể chỉ trệ. Quỷ Lê kiếm, Lục Tà kiếm phổ, ngươi là quỷ kiếm Lữ Tam Thông. Côn Lăng đẩy lui một lượng bước, không khỏi lên tiếng. Quỷ kiếm Lữ Tam Thông. Trần Vũ, Đồng Ngọc Linh bọn người, vẻ mặt kinh nghi bất định. Thân pháp này, còn có nội tức phong cách, hoàn toàn chính xác rất giống Lữ Tam Thông. Trần Vũ kịp phản ứng. Lần trước tại Ẩn Hồ Đảo, hắn cùng với quỷ kiếm Lữ Tam Thông, từng có ngắn ngủi tiếp xúc, thậm chí là giao thủ. Khi đó Lữ Tam Thông tiện tay 2-3 thành công kích, thiếu chút nữa khiến Trần Vũ bị thương. Hoa! Mặt nạ nam thi triển xong kinh hoàng một kiếm sát chiêu về sau, cũng bị mọi người bày nổi công kích, phản chấn nhổ ra một búng máu. Ba kéo. Hắn thật sâu nhìn Trần Vũ bọn người liếc, lại dùng quỷ mị phiêu làm được thân pháp, cùng mấy người kéo ra nhất định khoảng cách, nhanh chóng nhảy lên ra sân nhỏ. Đúng vậy. Tiểu là Lữ Tam Thông. Thân pháp kiếm pháp, đều xuất từ Lục Tà kiếm phổ, toàn bộ thiết kiếm môn trẻ tuổi, chỉ có hắn đến kiếm này phổ, tu đến bực này hòa hầu. Húng chi cái kia quỷ lê một kiếm, là hắn thiếp thân bảo khí. Côn Lăng nghiến răng nghiến lợi. Cái kia còn thất thần cái gì, mọi người cùng nhau truy. Đến kẻ này bắt, truyền tin. Trần Vũ ngạc nhiên nói. Cái này chỉ sợ. Côn Lăng nhưng lại lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bùi sư huynh cùng Phương Hạo Phi, đều đã ngừng lại bộ pháp, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ân. Trần Vũ cảm thấy được một tia cổ quái dị thường, tại nhìn thấu vô gian đại đạo một cái khác thân phận phần về sau, mấy người ngược lại chần chờ. Chưa xong còn tiếp. Chương 114, kế hoạch tinh luyện. Tại vô gian đại đạo một cái khác thân phận phần vạch trần về sau, vô luận là Côn Lăng, đều là Bùi sư huynh. Đều chần chờ. Trần sư đệ, lại không hỏi chúng ta có thể không đuổi giết đến vậy tặc. Nếu như vô gian đại đạo xác nhận là Lữ Tam Thông lời mà nói, chuyện kia tiểu phức tạp khó làm rồi, toàn bộ nước sở, thật đúng là không có ai dám động đến hắn. Phương Hạo Phi mở miệng nói, toàn bộ nước Sở, không ai dám động đến hắn. Trần Vũ chính thức giật mình, cái này Lữ Tam Thông, có cái gì địa vị? Coi như là Dịch Vân Phi, thân là Thủy Nguyệt Tông chủ thân nhi tử thân phận như vậy, cũng không có lớn như vậy lực uy hiếp. Cái này muốn đề cập Lữ Tam Thông ra rồi. Người này là Thiết Kiếm môn Thái Thượng trưởng lão, tên là Lữ Thiên Thông, ngoại hiệu Lữ Thiết Tổ. Bùi sư huynh sắc mặt nghiêm trọng mà nói. Thái Thượng trưởng lão, Lữ Thiết Tổ. Trần Vũ trong lòng chấn động. Hắn tại tông môn, dù sao cũng ngây người vài năm, một ít nghe đồn, hay là nghe đã từng nói qua. Lữ Thiết Tổ, là thế nhân cho hắn tôn xưng. Cái này Lữ Thiên Thông, bản thân là quy nguyên cảnh đại năng, tọa trấn Thiết Kiếm môn Thái Thượng trưởng lão. Tại Cốt Ma cung xuất thế trước, Lữ Thiên Thông tiểu là nước Sở Tam Tông đệ nhất nhân. Hơn nữa, hắn đều là hôm nay Tam Tông, đối kháng Cốt Ma cung một trương vương bài, không có hắn tọa trấn lời mà nói, Tam Tông đã sớm thất bại. Mấy người nhao nhao mở miệng, tràn ngập kính sợ. Quy nguyên cảnh. Thái Thượng trưởng lão. Lữ Thiết Tổ. Nước Sở Tam Tông đệ nhất nhân. Cái này liên tiếp tiền tố, toàn bộ gia trì tại một người trên người lúc, là được biết Lữ Thiên Thông đáng sợ cùng siêu nhiên địa vị. Thì ra là thế. Trần Vũ hít sâu một hơi, khó trách mọi người xác nhận Lữ Tam Thông thân phận về sau, đều chần chờ, thậm chí buông tha cho đuổi giết. Không có biện pháp. Lữ Tam Thông bối cảnh, thật sự thật là đáng sợ, cùng mà so sánh với, Dịch Vân Phi thế hệ, tựu là gặp dân chơi thứ thiệt. Trước kia, cái này Lữ Tam Thông gian ôm một người nữ đệ tử, bị Thủy Nguyệt phái một vị hóa khí cảnh trưởng lão bắt được hiện hình. Nhưng là, tên kia hóa khí cảnh trưởng lão, chỉ có thể nho nhỏ giáo huấn hắn thoáng một phát. Côn Lăng đắng chát cười cười. Liên hóa khí cảnh trưởng lão, đều chỉ có thể xuất thủ hơi chút giáo huấn xuống. Việc này trọng đại, chúng ta chỉ có thể thông báo tông môn cao tầng, nhiệm vụ lần này, tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Côn Lăng cùng Tạ Tĩnh liếc nhau, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trần Vũ bọn người, không có cái gì tổn thất. Thậm chí tiêu diệt Ô Bảo chấp sự bọn người, còn lập công một kiện. Nhưng hai người bọn họ nhiệm vụ, xem như thất bại. Đúng rồi, trong phòng. Tạ Tĩnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mang theo mọi người tiến vào Yến Phu Nhân gian phòng. Rất nhanh. Mọi người đem trong xương phòng Mục Tuyết Tình, Yến Phu Nhân mẹ con giải cứu ra. Khi biết được, Yến gia bảo thế cục đã ổn định, Cốt Ma cung địch nhân toàn bộ diệt, Yến Phu Nhân mẹ con vui mừng quá đỗi. Lữ Tam Thông làm ra bực này thương thiên hại lý sự tình. Cứ như vậy buông tha hắn rồi hả? Mục Tuyết Tình hàn xương đầy mặt. Phẫn hận cắn răng. Thiếu một ít, nàng đã bị Lữ Tam Thông vũ nhục rồi. Mà cái kia Yến Phu Nhân, đã bị này tặc nhiều phiên khi nhục đùa bỡn, ai vì nàng lấy lại công đạo. Chuyện này cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ có thể thông qua tông môn cao tầng, bổn tông thái thượng trưởng lão, về phía Thiết Kiếm môn gây nhất định áp lực. Bùi sư huynh khe khẽ thở dài. Có thể liệu định, cho dù chứng cơ vô cùng xác thực. Như cái kia Lữ Thiết Tổ một lòng che chở, Vân Nhạc Môn cũng không làm gì được Lữ Tam Thông. Cùng ngày, Côn Lăng cùng Tạ Tĩnh ly khai Yến Gia Bảo, đi đầu khởi hành. Lên đường quay về. Rời đi trước. Hai người cáo hướng tới tiền tuyến chiến trường tình huống. Vừa không lâu một hồi hội chiến ở bên trong, Tam Tông đại bại. Vẫn lạc hai vị hóa khí tiên thiên. Trong đó một vị, là được Vân Nhạc Môn hóa khí cảnh trưởng lão. Tin tức này, khiến Trần Vũ bọn người, tâm thần đại chấn. Trưởng lão vẫn lạc. Có thể thấy được, Tam Tông cùng Cốt Ma cung chiến đấu, tiến vào đại quyết chiến giai đoạn. Toàn bộ nước Sở Tông môn giới vận mệnh, sẽ tại kế tiếp nửa năm qua, có một cái kết luận. Phương Hạo Phi ngưng trọng mà nói. Một khi chính thức đại quyết chiến bộc phát, Trần Vũ, Phương Hạo Phi, Đồng Ngọc Linh, Mục Tuyết Tình những này mới bối đệ tử, từng cái đều muốn trên chiến trường. Dù sao, cái kia chính là Tông môn sinh tử tồn vong mấu chốt. Lúc đêm khuya, Trần Vũ, Phương Hạo Phi, Mục Tuyết Tình, cùng Bùi Sư Huynh. Đồng Ngọc Linh bốn gã thành viên, phân phối thoáng một phát chiến lợi phẩm. Lúc này đây, mọi người mặc dù không có bắt giết vô gian đại đạo, nhưng chém giết Ô Bảo chấp sự các loại Cốt Ma cung thành viên, chiến lợi phẩm có chút phong phú. Giết chết Cốt Ma cung luyện tạng kỳ, tổng cộng 6 người. Thu hoạch bảo khí 5 kiện, trong đó Ô Bảo chấp sự quả trượng, đều là hạ phẩm bảo khí tinh phẩm. Khác các loại vật, kể cả bán bảo khí, ma hóa xài lang các loại, tương đương 14 vạn thứ phẩm nguyên thạch. Bùi sư huynh làm sơ tổng kết. Công lao phân phối, Bùi sư huynh cho rằng, Trần Vũ ba người muốn chiếm cứ đầu to. Nhất là Trần Vũ, không thể bỏ qua công lao. Bùi sư huynh quyết định đem Ô Bảo chấp sự chính là căn xích văn quả trượng, tặng cho Trần Vũ, lại cộng thêm lượng vạn thứ phẩm nguyên thạch. Xem chừng, quang cái kia kiện xích văn quả trượng, giá trị tiếp cận bình thường bảo khí gấp 2. Ngoài ra, Bùi sư huynh bên này, hao tổn một người luyện tạng kỳ tông môn thành viên, cần xuất ra một kiện bảo khí, lượng vạn thứ phẩm nguyên thạch, tiến hành trợ cấp. Xuất lực lớn nhất người có thêm vào ban thưởng, hy sinh người, cũng có trợ cấp đền bù tổn thất. Mọi người đối với cái này phân phối, cũng không có ý kiến. Cứ như vậy, Trần Vũ mặt mày hớn hở đạt được cái kia kiện xích văn quải trượng, ngón tay chạm đến lúc, cảm thấy trong đó ẩn ẩn chuyển đến nhấp nháy nhiệt. Một kiện hạ phẩm bảo khí tinh phẩm, cộng thêm lưỡng vạn thứ phẩm nguyên thạch. Trần Vũ thấy đủ rồi. Những này chỉ là chiến lợi phẩm. Hắn còn có cùng Yến Hồng chỗ đó lấy được hối lộ, cùng với cùng Sở Phong Vân gia tộc hợp tác đoạt được. Ngoài ra, nhiệm vụ lần này bản thân có nhất định trả thù lao ban thưởng. Có thể nói, nhiệm vụ lần này, Trần Vũ kiếm được đầy túi. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ ba người cùng Bùi sư huynh bọn người, đối với phụ cận ô, Lâm hai nhà, tiến hành chỉnh đốn, cũng điều tra tiêu diệt toàn bộ cốt ma cung dư nghiệt cùng cứ điểm. Tiến ra bảo bên này, từ Trần Vũ toàn quyền quyết định. Cuối cùng, thiếu bảo chủ Yến Phi, kế thừa bảo chủ vị, Yến Phu Nhân cùng Yến Vũ Tích, hỗ trợ phụ tá. Trải qua 10 ngày chỉnh đốn, Yến gia bảo vùng, dĩ nhiên ổn định lại. Lúc này, Vân Nhạc Môn bên kia phái người truyền tin, thúc giục Trần Vũ ba người, mau chóng trở về tông môn. Trần Vũ ba người không dám dừng lại, ngay kế tiếp liền khởi hành. Yến Phu Nhân một nhà ba người, đưa mắt nhìn ba vị tông môn thượng sứ ly khai, trong mắt tràn ngập cảm kích. Mẹ! Tỷ tỷ, ta cũng muốn tiến vào tông môn giới. Thiếu bảo chủ Yến Phi, lời thề son sắt, trong mắt tràn ngập hướng tới. Phi Nhi, hiện tại tông môn giới hỗn loạn không chịu nổi, nguy cơ tứ phía. Ngươi có được hạ phẩm linh thể, tư chất không kém, đương tốt bảo chủ, ngày sau cũng có thể danh chấn một phương. Yến Phu Nhân chịu mến mà nói. Ba ngày sau, Trần Vũ ba người trở về Vân Nhạc Môn, tại tông vụ đường giao tiếp nhiệm vụ. Cũng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Với tư cách đội trưởng, Trần Vũ đạt được 6-7.000 điểm cống hiến, 2.000 thứ phẩm nguyên thạch trả thù lao. Tại tông vụ đường bên cạnh nội điện, Trần Vũ ba người đã nhận được Lâm đường chủ tiếp kiến. Nhiệm vụ lần này về sau, các ngươi nghỉ ngơi tối đa hơn 10 ngày, liền cũng bị phái đến tiền tuyến đi lên chiến trường. Lâm đường chủ chính nhưng nói, hôm nay, Tam Tông đều đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Vân Nhạc Môn thành viên, lên tới trưởng lão, tiếp theo ra ngoài cửa đệ tử. Đều muốn là Tông Môn tồn vong, trả giá một phần lực. Đối với cái này, Trần Vũ ba người sớm có dự liệu. Ta hiện tại, đã tấn chức đồng cốt tiểu thành. Chỉ cần phục dụng thượng phẩm ẩn thể đan, tùy thời có thể tấn chức luyện tạng kỳ, tự bảo vệ mình có thể lực đại tăng. Trần Vũ trong nội tâm một mảnh chấn định. Đối với nước Sở Tông Môn giới trận chiến tranh này hạo kiếp, hắn sớm có gian nan khổ cực ý thức. Một mực dốc lòng tu hành, xúc tích thực lực. Lâm đường chủ lại mỉm cười bổ sung, các ngươi ba người đều là nội môn tân tú, thân phận bối cảnh không tầm thường. Đến lúc đó chiến trường nhiệm vụ, hẳn là phòng thủ, hoặc là hậu cần các loại. Nhưng nếu chiến cuộc quá hung hiểm, cũng có khả năng đi tiền tuyến, chính diện chém giết. Trở về tông môn sau, Trần Vũ tiếp tục sưu tập linh sâm xà đạm phương thuốc tài liệu, đồng thời bắt đầu mua sắm một ít luyện khí chân khoáng. Ngày hôm nay, Trần Vũ đi tìm sư tôn. Mao trưởng lão, vừa lúc ở trong phủ đệ, từ tiền tuyến trở về không lâu, trên mặt có chút ít tiểu tụy. Người có chuyện gì, đều mau chóng nói, vi sư lập tức muốn triệu tập một đám mới đích đệ tử thành viên, đi trợ giúp tiền tuyến. Mao trưởng lão thán âm thanh nói. Từ sư tôn trên mặt, Trần Vũ lần đầu chứng kiến vài tia lo nghĩ. Đệ tử lần này tới, là hai kiện sự tình. Trần Vũ nói đơn giản bắt đầu. Chuyện thứ nhất, về Lữ Tam Thông cùng vô gian đại đạo tình huống, hơi chút nói ra thoáng một phát. Dù sao, tại ngay lúc đó quần đầu ở bên trong, Trần Vũ thế nhưng mà đánh chết Lữ Tam Thông chân ái chính là con chim quý hiếm ô nha. Lữ Tam Thông tiểu là vô gian đại đạo, trước kia cũng có người phỏng đoán. Về việc này, ta sẽ về phía bổn tông thái thượng sư thúc phản ứng, khiến Lữ Thiết Tổ, hảo hảo quản giáo thoáng một phát cháu của hắn. Mao trưởng lao trong ngôn ngữ, hơi có chút bất mãn. Nghe vậy, Trần Vũ hơi buông lỏng một hơi, tuy nhiên không làm gì được Lữ Tam Thông, hơn hết chuyện này về sau, ít nhất có thể làm cho hắn thu liễm ít xuất hiện một thời gian ngắn rồi. Chuyện thứ hai, đệ tử muốn tại trước khi ra chiến trường, tinh luyện thoáng một phát vũ khí, trong đó còn có thể dung nhập nguyệt linh khoáng các loại chân khoáng. Trần Vũ tiếp tục nói, chuyện thứ hai, mới được là hắn mục đích chủ yếu. Tu vi lên, Trần Vũ tùy thời có thể tấn chức luyện tạng kỳ, cái này không cần lo lắng. Hắn hiện tại muốn tinh luyện bảo khí, tốt nhất có thể đi Sở ra một chuyến. Sở ra? Cái này hay nói. Bổn tông đang muốn Sở ra, khiến bọn hắn phái một ít viện binh, đi tiền tuyến chống cự cốt ma cung. Mao trưởng lao ánh mắt lóe lên. Tìm Sở ra muốn viện binh. Trần Vũ trong lòng dùng mình. Sở ra, là Vân Nhạc Môn phụ cận gia tộc thế lực, nhưng cũng không phải là như Yến gia bảo, hoàn toàn là Vân Nhạc Môn nước phụ thuộc. Hiện tại, Vân Nhạc Môn tìm Sở ra muốn viện binh, có thể thấy được thế cục gấp gáp. Việc này, tông chủ cùng Sở ra lão tổ nói qua, ngươi phía sau hãy theo thủ tịch đệ tử Tông Thiên Thần, đi xem đi Sở gia. Mao trưởng lão nói. Làm phiên sư tôn. Trần Vũ biểu đạt lòng biết ơn. Dùng tình huống hiện tại, đệ tử muốn tùy ý ra ngoài, có thể không dễ dàng như vậy. Đúng rồi. Tinh luyện vũ khí, cần không ít chân khoáng. Ngươi muốn tinh luyện cái đó kiện vũ khí, cần gì linh khoáng tài liệu, vi sư có thể cho người tham khảo. Mao trưởng lão đống nhiên lại trên mặt hứng thú. Trần Vũ suy đoán, Mao trưởng lão khả năng muốn từ cạnh mình, lại giao dịch một điểm nguyệt linh khoáng. Nhưng đây cũng là một cơ hội. Trần Vũ muốn nghe xem Mao ý kiến của trưởng lão, thuận tiện cùng hắn tại đây, giao dịch tí luyện khí chân tài. Vì vậy, hắn lấy ra huyền trọng kiếm cùng ám xa kiếm, tại Mao trưởng lão trước mặt, thi triển thoáng một phát, còn phát huy 6-7 thành thực lực. Huyền trọng kiếm ngươi ủy vào lực lượng ưu thế, miễn cưỡng có thể phát huy đại bộ phận uy năng. Kiếm này phẩm chất dùng tài liệu không tệ, nhưng tiêu hao lớn hơn, tạm không nên tăng lên. Hơn nữa, với tư cách trọng kiếm, hắn tinh luyện cần tài liệu luyện khí, số lượng vài lần tại bình thường vũ khí. Mao trưởng lão trầm ngâm nói. Ngược lại là ám xa kiếm, kiếm này ngắn hơn nhỏ, tinh luyện đề thăng làm trung phẩm bảo khí, một cái giá lớn không lớn lắm. Tuy nói trung phẩm bảo khí giống như thích hợp hóa khí cảnh, luyện tạng kỳ đều chi không căng được chốc lát. Nhưng đem ngươi đoạn kiếm này tăng lên đến trung phẩm bảo khí, chỉ cần thời khắc mấu chốt, với tư cách đòn sát thủ, kết hợp thể tu cận thân ưu thế, lập tức bộc phát, chỉ sợ hóa khí cảnh phía dưới, không người có thể ngăn cản. Mao trưởng lão trên mặt vui vẻ, tựa hồ tưởng tượng đến cái loại nảy tình hình. Chưa xong còn tiếp. Chương 115, Vĩnh Cố Kịch Độc. Mao trưởng lão đề nghị, Trần Vũ sâu chấp nhận. Mũi tên đông bắc. Trung phẩm bảo khí, giống như cần hóa khí cảnh mới có thể như ý phát huy, bình thường luyện tạng kỳ chi không căng được chốc lát. Huyền trọng kiếm là Trần Vũ vũ khí chính, thích hợp chính diện chém giết. Nếu là để thăng làm trung phẩm bảo khí, không chỉ có một cái giá lớn càng lớn, mà lại tiêu hao tăng mạnh, không cách nào kéo dài chiến đấu. Tương đối mà nói, nếu như đem ám xà kiếm tinh luyện là trung phẩm bảo khí, phối hợp thể tu cận thân ưu thế, có thể sinh ra lập tức sức bật. Còn nữa, cái thanh này độc kiếm vốn là thích hợp xuất kỳ bất ý tập kích cùng ám sát. Kế tiếp, Trần Vũ dùng 5 cân nguyệt linh khoáng, cũng Mao trưởng lão tại đây. Giao dịch đã đến 4 cân vẫn thạch cùng 3 cân đồng thao tinh. Vẫn thạch không cần phải nói, có thể tăng lên vũ khí phẩm chất cùng ý lực, cái này đồng thao tinh, không chỉ có thể gia tăng vũ khí cứng rắn độ, còn có thể tăng lên nhất định được sắc bén độ. Mao trưởng lão giải thích nói, vẫn thạch, đồng thao tinh, đều là khó gặp luyện khí chân khoáng, như hơn nữa Trần Vũ đỉnh đầu nguyệt linh khoáng, càng lại như hổ thêm cánh. Đương nhiên, những này vẹn vẹn là chủ tài liệu, còn có khác một ít phụ trợ tài liệu luyện khí. Giao dịch xong sau, Trần Vũ trở về ngoại môn nơi cư trú, sửa sang lại thoáng một phát tình hình kinh tế vô liếng. Lần này thế tục nhiệm vụ, hắn thu hoạch rất nhiều. Chém giết mùi ương tiểu đầu mục, đạt được một kiện bảo khí, 20-30 khối chính phẩm nguyên thạch, kể cả khác một ít vụ vặt. Cùng sở ra hôn ước hiệp nghị, đạt được một cây bách niên thổ linh sâm, 2 quả hùng xà vương gan. Hơn hết, thổ linh sâm đã sử dụng. Tiến gia bảo ở bên trong, Tiến Hồng dâng lên 100 khối chính phẩm nguyên thạch, cùng với cái kia kiện bán bảo khí giáp ra. Cuối cùng, tiêu diệt cốt ma cung chấp sự một đám, đạt được bảo khí tinh phẩm quả trượng, 200 chính phẩm nguyên thạch. Nhiệm vụ ban thưởng, cũng có 2.000 thứ phẩm nguyên thạch. Chỉ là nguyên thạch, định đứng lên thì có 3 vạn mấy ngàn. Tăng thêm Trần Vũ còn lại, tình hình kinh tế còn có 3 vạn 6 ngàn thứ phẩm nguyên thạch. Hơn hết, chính thức đầu to, còn phải tính toán cái kia 2 kiện bảo khí, nhất là bảo khí tinh phẩm quả trượng. Trong phòng, Trần Vũ lấy ra thượng phẩm ẩn thể đan, làm sơ chấm ngâm, đều là buông tha cho. Hiện tại, hắn chỉ cần phục dụng một khỏa thượng phẩm ẩn khí đan, tùy thời có thể tấn chức luyện tạng kỳ, mà lại sẽ không để cho căn cơ bất ổn. Không lâu sắp sửa ra tiền tuyến, tu vi của ta bảo trì thấp chút ít, như vậy được an bài tiền tuyến nhiệm vụ. Độ khó sẽ thấp rất nhiều. Trần Vũ ánh mắt lập lòe. Nên ít xuất hiện thời điểm, có thể tuyệt không có thể đường hoàng. Tiền tuyến nhiệm vụ, liên hóa khí cảnh trưởng lão, đều có vấn lạc, chớ nói chi là luyện tạng kỳ. 2 ngày về sau, đầu mối điện trước. Trần Vũ cùng một người thanh tùng trường bào nam tử, đứng chung một chỗ. Bái kiến tông sư huynh. Trần Vũ vẻ mặt khách khí. Cái này thanh tùng trường bào nam tử, ánh mắt lợi hại, thần quang trong ẩn chứa một cổ vô hình áp bách. Đúng là thủ tịch đệ tử. Tông Thiên Thần. Lần này nhìn thấy Tông Thiên Thần, Trần Vũ cảm nhận được một luồng khổng lồ kinh người áp lực, thậm chí còn có một tia tinh thần mặt áp bách. Tông sư huynh, ngươi thật giống như tần trước. Trần Vũ lộ ra một tia hoảng sợ. Từ khi dung nhập thần bí trái tim sau, hắn giác quan tăng nhiều, nhất là các loại năng lượng chấn động, có rất mạnh cảm ứng. Sư đệ mắt sáng như đuốc, 10 ngày trước. Ta xác thực tấn chức hóa khí cảnh rồi, còn chưa như ý thu liễm khí tức. Tông Thiên Thần cười nhạt nói. hóa khí cảnh, thủ tịch đại đệ tử. Trần Vũ không thể không bội phục. Tông Thiên Thần kinh người thiên phú, không hổ là chân truyền đệ nhất nhân. Khó được chính là, Tông Thiên Thần thân là hóa khí cảnh thủ tịch đệ tử, ngày thường đối đại đệ tử, cũng không có ngạo khí. Trần Sư Đệ, ta nghe nói cái kia Sở ra, thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, hoặc có thể khiến cổ đại sư hỗ trợ xuất thủ, tinh luyện một kiện vũ khí. Nói không chừng, sư huynh ta lần này, còn có thể dính tiếp theo ngươi ánh sáng đây này. Tông Thiên Thần bỗng nhiên cười cười. Nguyên lai, Tông Thiên Thần tấn chức hóa khí cảnh về sau, đỉnh đầu hạ phẩm bảo khí, cũng muốn tinh luyện thoáng một phát. Vừa vặn, hắn dùng thủ tịch đệ tử, hóa khí cảnh thân phận, đại biểu tông môn, đi Sở ra mang chút ít viện binh. Ngay tại cùng ngày, Tông Thiên Thần cùng Trần Vũ, cưỡi một con tông môn chuyên dụng phi cầm, phá không mà đi, thẳng đến Sở ra. Không đến một ngày thời gian, hai người cưỡi một con ô vũ đại điểu, hàng lâm Sở ra chỗ một chỗ thành trấn. Một mảnh phong cảnh hợp lòng người lâm viên kiến trúc trước. Sở mọi nhà chủ, dẫn đầu vài tên cao tầng, nên đón Trần Vũ tiến vào lâm viên khu kiến trúc. Trên đường đi, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, cảnh trí hợp lòng người. Trần Vũ cũng không có gặp được Sở Phong Vân. Tại Sở ra, Sở Phong Vân địa vị, tối đa xem như một cái tầng giữa, cắm rễ ở thế tục. Nhà của ta lão tổ, đã đợi hậu đã lâu. Sở ra chủ lại cười nói, đối với Tông Thiên Thần vị này thủ tịch đệ tử, có chút cung kính. Không bao lâu, tại một gian cũ kỹ trong lầu các, Tông Thiên Thần cùng Trần Vũ, gặp được một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Đúng là Sở ra lão tổ. Đây không phải tiểu gia tộc tọa trấn luyện tạng kỳ, mà là hàng thật giá thật hóa khí cảnh. Bái kiến Sở tiền bối, Thiên Thần đại biểu sư tôn, về phía ngài lão hỏi một tiếng tốt. Tông Thiên Thần không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Hóa khí cảnh. Hậu sinh khả quý a. Sở ra lão tổ cảm ứng được Tông Thiên Thần khí tức trên thân, trong mắt tinh mang lóe lên. Ta nhớ được, Thiên Thần ngươi tựa hồ đều là 20 tuổi xuất đầu a. Như vậy tuổi thọ tấn chức hóa khí cảnh, tương lai quy nguyên cảnh cũng có vài phần hy vọng. Sở ra lão tổ cảm thán, mang trên mặt vài phần hâm mộ. Con đường tu hành, tranh giành chính là thời gian. Bản thân của hắn, tấn chức hóa khí cảnh thời điểm, đều 50-60 rồi. Như vậy tuổi thọ, cho dù may mắn tấn chức thành công, bản thân tiềm lực, cũng cơ bản đào lấy hết. Thiên Thần năm nay 21 tuổi, cuối cùng cách 20 tuổi trước tấn chức hóa khí cảnh mục tiêu, kém một bước. Ta nghe sư tôn nói, 20 tuổi trước tấn chức hóa khí cảnh, là một cái hạng, nếu là thành công, tương lai tấn chức quy nguyên cảnh liền có lớn hơn hy vọng. Tông Thiên Thần đáp, nghe hắn ngữ khí, không có 20 tuổi trước tấn chức hóa khí cảnh, là cái lớn tiếng đối. Hoàn toàn chính xác. Hôm nay nước Sở hiện có mấy vị quy nguyên cảnh, phần lớn là 20 tuổi trước tấn chức hóa khí cảnh. Nhưng sự tình không có tuyệt đối, Tông Hiền chất cùng bọn họ lúc tuổi còn trẻ, không có rất rõ ràng chênh lệch, tương lai du ngoạn sơn thủy nước Sở tông môn giới đỉnh phong, không tính việc khó. Sở ra lão tổ lại cười nói. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Trần Vũ trên người. Kinh, trải qua, giới thiệu về sau, Sở ra lão tổ mặt lộ vẻ dị sắc, ngươi chính là cái Trần Vũ, cùng Nguyễn Ngọc có hôn ước tại thân người đệ tử kia. Đúng là văn bối. Trần Vũ trên mặt một tia xấu hổ. Hắn phát hiện. Sở ra lão tổ nhìn mình chằm chằm đánh giá vài mắt, trên nét mặt nhìn không ra thưởng thức đều là chán ghét. Kế tiếp, Tông Thiên Thần cùng Sở ra lão tổ trao đổi thoáng một phát xuất ra viện binh, đi tiền tuyến cùng chống chọi với cốt ma cung chi tiết, tỉ mỹ. Phương diện này, Vân Nhạc Môn cùng Sở ra đã có hiệp nghị. 6 gã luyện tạng kỳ, 32 danh thông mạch kỳ. Đây đã là ta Sở ra, rất lớn một phần sức mạnh, nhiều hơn nữa lời mà nói, sẽ để cho bổn tộc bên trong lực lượng hư không. Sở ra lão tổ thở dài một hơi. Bản chất. Đây là Vân Nhạc Môn bức bách Sở ra xuất ra viện binh. Tam Tông ở phía trước xung phong, sao lại? Há có thể khiến Sở ra ở phía sau ăn sổi ở thì. Đồng thời, đây cũng là một loại biến tướng tỏ thái độ đứng thành hàng. Sở ra ra viện binh về sau, là được đứng tại Tam Tông trận doanh, cùng cốt ma cùng phân rõ giới hạn. Đàm hết chính sự. Tông Thiên Thần cùng Trần Vũ, về phía Sở Lão Tổ, đưa ra tinh luyện vũ khí thỉnh cầu. Sở Lão Tổ không dám lãnh đạm, mặc dù không có thể bảo chứng 100%, khiến vị kia luyện khí đại sư hỗ trợ, nhưng có thể cho hai người gặp mặt một lần. Dù sao. Sở ra từng đồng ý cho Trần Vũ một cái yêu cầu, mà Tông Thiên Thần với tư cách thủ tịch đệ tử. Tương lai càng khả năng trở thành nước Sở tông môn giới đỉnh phong nhân vật, không thể đơn giản đắc tội. Sau nửa canh giờ, tại Sở ra nơi đóng quân đằng sau, một tòa một mình ngọn núi ở bên trong. Trần Vũ cùng Tông Thiên Thần, gặp được một vị hán mạo xấu xí tròm râu dê lão đầu. Cổ đại sư, Tông Thiên Thần cùng Trần Vũ, đều rất khách khí chào hỏi. Xem tại Sở lão đầu trên mặt mũi, ta đáp ứng thấy các ngươi một mặt. xuất ra tài liệu của các ngươi cùng vũ khí, cho ta xem xét. Nếu là cấp bậc quá thấp, phí tổn quá thấp, ta không nhất định đáp ứng. Chòm râu dê lão đầu một bộ không quá tình nguyện bộ dạng. Lúc này, Tông Thiên Thần lấy ra một thanh gỉ dấu vết, tích, lộng lấy cổ kiếm, lại lấy ra mấy thứ tài liệu luyện khí, trong đó liền có 7-8 cân vẫn thạch. Cùng với khác mấy thứ cùng cấp độ chân khoáng. Ồ, thanh kiếm này, tựa hồ có đã lâu truyền thừa bộ dạng. Cổ đại sư hiếu kỳ tiếp nhận kiếm, dò xét vài lần. Một phen xem kỹ sau. Cổ đại sư hơi có chút tiếc nuối, đáng tiếc trên mặt cổ luyện đúc pháp, không trọn vẹn không ít, nhưng tài liệu nội tình không tệ, tinh luyện là trung phẩm bảo khí, vấn đề không lớn. Làm phiên cổ đại sư. Thông Thiên Thần trên mặt sắc mặt vui mừng. Hơn hết, ta muốn thu ngươi 300 chính phẩm nguyên thạch, còn muốn lưu lại lượng cân vẫn thạch, 3 cân tử sa tinh. Cổ đại sư bổ sung nói. Không có vấn đề. Thông Thiên Thần hơi có chút thì đau, lại không thể cự tuyệt. Tông môn ở bên trong, cũng có luyện khí sư. Thế nhưng mà tiêu chuẩn so vị này, kém một chút nửa chủ. Sau đó, Trần Vũ biểu hiện ra chính mình ám xa kiếm, lấy ra vẫn thạch, đồng thao tinh, nguyệt linh khoáng các loại vật. Ồ, nguyệt linh khoáng. Trong dâu dê lao đầu, trong mắt thoáng hiện một tia mừng rỡ. Ngươi những tài liệu này, đến kiếm này để thăng làm trung phẩm bảo khí, vấn đề không lớn. Nhưng là, một lần nữa tinh luyện về sau, sẽ đại giảm hắn độc lực. Cổ đại sư nói, tại sao có thể như vậy? Trần Vũ sắc mặt khẽ biến. Ám xà kiếm lớn nhất đặc tính một trong, là được hắn độc lực. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý xuất ra 3 cân nguyệt linh khoáng, 300 chính phẩm nguyên thạch. Lão Phu có một khối chân tàng huyết độc thạch, dung luyện trong đó, có thể vĩnh viễn cô trong đó kịch độc, tăng phúc độc lực đồng thời, tương lai tiếp tục tinh luyện, đều không bị ảnh hưởng. Trong dâu dê kế tiếp lời mà nói, lộ ra hắn giấu đầu lòi đuôi. Trần Vũ trong nội tâm im lặng, vị này cổ đại sư, rõ ràng là muốn biết tí nguyệt linh khoáng nha. Lão Phu nhân phẩm, ngươi có thể nghe ngóng. Tuyệt không lừa gạt ngươi. Như vậy, lão phu lại thêm vào cho ngươi một lần tinh luyện vũ khí danh ngạch. Chòm râu dê trong mắt, lộ ra vẻ chờ mong. Được rồi. Trần Vũ đã đáp ứng. Như vậy, hắn luyện khí xuất ra 3 cân nguyệt linh khoáng, liền là đủ, dù sao ám xà kiếm thể tích nhỏ, nguyệt linh khoáng chỉ là chủ tài một trong. Mặt khác ra lại 3 cân nguyệt linh khoáng cùng 300 chính phẩm nguyên thạch, với tư cách thù lao. Đương nhiên, cổ đại sư muốn xuất ra một khối huyết độc thạch, tăng thêm đến ám xà kiếm. Củng cố cùng tăng cường kiếm này kịch độc. Cổ đại sư, chúng ta có một cái yêu cầu quá đáng. Ngài có thể hay không tận mau giúp ta nhóm luyện chế vũ khí tốt? Bởi vì sau đó không lâu, chúng ta đều muốn trên chiến trường. Thông Thiên Thần nói. Không có vấn đề. Nhưng các ngươi phải hỗ trợ trợ thủ. Cổ đại sư mí mắt run lên. Hắn tự nhiên nhìn ra, Thông Thiên Thần là hóa khí cảnh, hỗ trợ trợ thủ, dùng chân khí gia trì, tinh luyện vũ khí hiệu suất rất cao chút ít. Cứ như vậy. Trần Vũ cùng Tông Thiên Thần, kế tiếp vài ngày, hỗ trợ cổ đại sư trợ thủ, tinh luyện vũ khí. Vào lúc ban đêm, cổ đại sư trong phòng. Sửa sang lại tài liệu thời điểm, Trần Vũ tại dung luyện trước lò, chứng kiến một cái ảm đạm cũ nát kim trúc cầu. Ân. Trần Vũ ánh mắt, bị cái kia cũ nát kim trúc cầu hấp dẫn. Thùng thùng. Thùng thùng. Trong cơ thể trái tim, truyền đến cái kia đã lâu bức thiết nhảy lên âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Đọc quyển sách chương mới nhất thỉnh đến. Chương 116, tấn chức luyện tạng. Cái này khỏa tàn phá kim trúc cầu. Trần Vũ tim đập nhanh hơn, thầm nghĩ, cái này không phải là ẩn hồ đấu giá hội lên, xuất hiện qua 3 khỏa một trong sao. Thùng thùng. Thùng thùng. Trái tim nhanh hơn nhảy lên, truyền đến vẻ chờ mong cùng khát vọng. Mơ hồ trong đó. Trần Vũ cảm giác trái tim bên trong là nhạt ngân tinh thể không gian, nổi lên một tia mịt mở chấn động. Cổ đại sư, ngài cũng có một khỏa như vậy kim trúc cầu sao. Trần Vũ kiềm chế ở trong lòng đích kích động. Biểu hiện ra. Hắn một bộ thật bất ngờ bộ dạng, thủ nói rõ trước, quả cầu này mình cũng có, tiêu trừ đối phương cảnh giới. Trên thực tế, Trần Vũ đã tại đánh cái này khỏa hình cầu chú ý. Quả cầu này a, cổ đại sư tùy ý mà nói, là ta một cái sư đệ, tại ẩn hồ đấu giá hội bên trên mua đấy, bỏ ra 1.8 vạn đâu rồi, không có nghiên cứu ra cái gì trò. Hắn đến này hình cầu, đưa đến ta bên này, hy vọng có thể dung luyện, phá giải hắn tài liệu cấu thành. Kết quả đâu này? Trần Vũ cười, lấy ra một khỏa đồng dạng cũ nát kim trúc cầu. Lúc trước, ẩn hồ đấu giá hội lên, có 3 khỏa cái này kim trúc cầu, phân biệt bị Dịch Vân Phi, Trần Vũ, một cái mặt đen láo giả mua đi. Không có kết quả. Cái này kim trúc cầu chất liệu, thập phần cứng rắn, từ rất cổ xưa phương pháp luyện chế, có lẽ đựng đặc thù không gian tinh thạch thành phần. Đến nay, ta đều không thể dung luyện nó. Cổ đại sư lắc đầu. Không biết, cùng ta cái này khỏa có khác nhau không? Trần Vũ thuận tay cầm lên dung luyện lô bên cạnh cái này khỏa cũ nát kim trúc cầu. Cổ đại sư liếc qua, không có để ý. Coi như Trần Vũ, cầm chặt này hình cầu một sát, quen thuộc một màn đã xảy ra. Hô! Nơi trái tim trung tâm, chuyên đến một luồng tĩnh mịch hấp lực, trầm trọng như núi tim đập, khiến trước mắt không gian xuất hiện một loại trọng điệp cùng lắc lư cảm giác. Lập tức! Trong tay kim trúc cầu, đông nhiên run lên, từng sợi trống rỗng huyền bí lẻ tẻ lực lượng, bị hít vào thần bí trái tim trong. Sau một khắc, nhạc ngân tinh thể không gian, chỗ tối om trong không gian, sáng lên từng sợi tinh tí giống như ngân tinh quang điểm. Ông! Những này ngân tinh quang điểm, nhanh chóng dung nhập hiện hữu nhạc ngân tinh thể không gian. Trong khoảnh khắc, cái kia nhạc ngân tinh thể không gian, tại Trần Vũ ý thức chú ý xuống, nhanh chóng bành trướng khuyết trường, cũng rất nhanh làm lớn ra gấp đôi. Vốn là nhạc ngân tinh thể không gian, chỉ có lớn cỡ bàn tay bà thốn sâu. Ngày nay, vẫn là lớn cỡ bàn tay điểm, nhưng là biến thành 6 thốn hướng tới sâu, như cùng một cái mini cái hộp nhỏ. Nếu như có thể biến thành hình hộp chữ nhật thì tốt rồi. Trần Vũ tâm niệm đặt ở vừa mới thành hình, trôi nổi chuyển động nhạt ngần quang trạch mini tiểu không gian lên, không khỏi hơi một tia tiếc nuối. Nếu là như vậy, hắn tinh thể không gian, để đặt ám xạ kiếm, càng có thể phát huy xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hắn ý nghĩ này vừa lên, cái kia chưa ổn định tiểu không gian, rồi đột nhiên một hồi vặn mèo. Ông! Nhạt ngân tinh ánh sáng ở bên trong, cái kia tiểu không gian đỗng nhiên kéo dôi đến hơn một thước dài, hơn hết chiều sâu, độ rộng giảm mạnh hơn phân nửa, thật đúng là bày biện ra một cái tiểu hình hộp chữ nhật. Thật tốt quá! Trần Vũ trong nội tâm cuồng hỉ. Thần bí trái tim ở bên trong cái này tinh thể không gian. Cùng bên ngoài túi chữ vật, cũng không phải là một cái khái niệm. Đây chính là một cái độc lập tiểu không gian. Bỏ qua sức nặng, ý niệm sẽ xảy đến lấy vật, tiếp xúc vật thể, có thể lấy ý niệm tiến vào trong đó. Thậm chí còn, liên thiết nguyệt kỳ trùng, đều có thể đi vào. Giống như túi chữ vật, cũng không thể thu nạp vật còn sống. Trừ phi là đặc thù định chế sùng vật đại, nhưng này giá cả so đồng thể tích đấy, muốn quý thiệt nhiều lần. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi biết chút ít này hình cầu lai lịch? Trong dâu dê thanh âm truyền đến. Đại sư chê cười, liền ngài đều xâm không thấu đồ vật. Ta như thế nào sẽ biết? Trần Vũ ám cầm một chút mồ hôi lạnh. Vừa rồi, thiếu một ít lòi đuôi, bị cổ đại sư phát hiện dị thường. Hắn lại buông cái này khỏa cũ nát kim trúc cầu, bắt đầu chuyên chú hỗ trợ cổ đại sư trợ thủ. Hai ngày sau, một thanh mới đích ám xa kiếm, dung luyện thành công. Chiếu vào tầm mắt đấy, là một thanh ám cho điệu thấp đoàn kiếm, cẩn thận ngưng mắt nhìn, có thể thấy được thân kiếm mặt ngoài hiện hiện một tầng ám óng ánh hoa văn, thập phần tinh xảo. Trần Vũ dung nhập nội tức, đồng nhiên cảm giác kiếm này như cùng một cái động không đáy, thoáng một phát hấp thu ngày thường cơ hồ gấp hai nội tức. Ông! Ám xà kiếm bên trên nổi lên một tầng quỷ dị cho di chuyển cùng máu óng ánh ánh sáng vân, vẽ một cái phía dưới, tàn ảnh hư mang lóe lên, cơ hồ không âm thanh ảnh hưởng. Trần Vũ cảm giác kiếm này lực sát thương, đã hơn xa huyền trọng kiếm rồi. Chỉ sợ hóa khí cảnh phía dưới, không có có bao nhiêu người có thể ở một dưới thân kiếm bảo vệ tánh mạng. Dung nhập nguyệt linh khoáng về sau, kiếm này tại ban đêm thời gian bảo trì vô thanh vô tức đặc thù, đồng thời còn có thể tại có ánh mặt trăng địa phương tăng phúc ba thành uy lực. Cổ đại sư cười nói, đối với cái này kiện tinh luyện sau đích độc kiếm, hắn rất là thỏa mãn. Dù sao dung luyện tài liệu phi thường không tệ. Một bên Tông Thiên Thần nhìn về phía kiếm này lúc, trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Trần Vũ một cái thông mạch kỳ đệ tử, có thể sớm có được một kiện như thế tốt đẹp trung phẩm bảo khí. Có ánh mặt trăng địa phương, uy lực tăng phúc ba thành. Cái này chẳng phải là nói, tại đêm trăng lúc, kiếm này tiếp cận cùng giai tinh phẩm. Trần Vũ kinh ngạc mà nói. Không sai biệt lắm. Cổ đại sư gật đầu. Nguyệt linh khoáng, dung luyện vũ khí, lớn nhất đặc thù là được thể hiện ở chỗ này. Lại qua ba ngày. Tông Thiên Thần vũ khí, cũng tinh luyện tăng lên thành công, vẻ mặt thỏa mãn bộ dạng. Đương nhiên. Tinh luyện vũ khí, cùng so luyện chế một kiện vũ khí, đây chính là hai khái niệm. Hai người vũ khí, nguyên vốn là hạ phẩm bảo khí tinh phẩm, tăng thêm một đống chân quý linh khoáng chân tài, mới tăng lên tới trung phẩm bảo khí. Nếu như, muốn chính thức luyện chế một kiện trung phẩm bảo khí, ít nhất phải hoa 10 ngày nửa tháng. Vũ khí tinh luyện hết sau. Hai người cũng sở ra mang đi một nhóm người ngựa, mấy ngày về sau, đến Vân Nhạc Môn. Vừa trở về nội môn, Trần Vũ Tiểu nhận được tông vụ đường tin tức. Trần Sư Đệ. 6 ngày về sau, đem ngươi gia nhập đợt thứ 6 viện binh đại đội trưởng, đi tiền tuyến viện trợ, hỗ trợ trấn thủ Lô Vân Thành. Một gã chấp sự trên mặt vui vẻ mà nói. Làm phiên chấp sự. Trần Vũ trong nội tâm hơi buông lỏng một hơi. Tam Tông cùng Cốt Ma Cung, sắp nên đón đại quyết chiến, các đệ tử, cũng khó khăn tránh cho sẽ bị phái đi tiền tuyến. Tiền tuyến nhiệm vụ, khẳng định có phong hiểm, nhưng hung hiểm trình độ. Liền có chỗ bất đồng. Trần Vũ loại này thủ thành nhiệm vụ, tương đối an toàn một điểm, ít nhất không cần giết đến tuyến đầu, hoặc là với tư cách pháo hôi đội cảm tử. Xác nhận nhiệm vụ sau. Trần Vũ chuyện thứ nhất, là được trùng kích luyện tạng kỳ. Hiện nay, hắn căn cơ, vững chắc vô cùng. Nội tức độ tinh thuần hơn xa cùng giai, thậm chí bằng được luyện tạng kỳ. Còn kém như vậy một tia, Trần Vũ liền có thể tấn chức luyện tạng kỳ. Lúc này, Trần Vũ cũng nhạt ngân tinh thể không gian, lấy ra một khỏa thượng phẩm ẩn thể đan. Đan dược vào bụng, một luồng ấm áp bành trướng nhiệt lưu, trong người bắt đầu khởi động, một chút dung nhập nội tức cùng kinh mạch trong. Trần Vũ khoanh chân mà ngồi, vận chuyển vân sát tâm pháp, bắt đầu trùng kích luyện tạng kỳ. Lúc này, Trần Vũ trong cơ thể ngoại bộ kinh mạch lưới, hoàn toàn đả thông, sinh sôi không ngừng, nội tức lớn mạnh tinh luyện đến mức tận cùng. Cái này cổ tinh thuần mãnh liệt nội tức, bắt đầu trùng kích bên trong kinh mạch lưới. Trước đây, Trần Vũ không thể không thử qua trùng kích, nhưng đều chênh lệch như vậy một tia, chủ yếu đều là tư chất vấn đề. Mà hôm nay, ở trên phẩm ẩn thể đan bên trong là dược lực xuống, bên trong kinh mạch lưới tựa hồ đạt được giặt rửa nhuận giống như. Thằng kia giấy một thùng liền mở. Hô! Vân sát nội tức giống như bá liệt con ngựa hoang, cường thế vọt vào bên trong kinh mạch lưới. Dũng mãnh vào thập nhị chính kinh. Bên trong kinh mạch lưới, thông suốt thân thể tạng phủ, tu tập trong quá trình, có thể sâu sắc cường hóa tạng phủ, cải biến người thể chất. Cho nên, tầng này lần, xương là luyện tạng kỳ. Đến luyện tạng kỳ về sau, tu tập người thể lực trở nên mạnh mẽ, nội tức càng phát ra hùng hậu, khí mạch càng kéo dài, sử dụng giống như bảo khí. Tương đối thoải mái như ý nhiều lắm. Hai ngày sau, Trần Vũ nội tức, chạy bên trong kinh mạch lưới một bộ phận khu vực, cuối cùng áp xúc quy ở đan điền khí hải trong. Trong đan điền, dần dần hình thành một đoàn màu xanh đen luồng khí xoáy đoàn. Luyện tạng sẽ thành. Từ đó, sở hữu tất cả nội tức, đều đã có ngọn nguồn, chỉ cần thân thể có sinh mạng lực, khí hải nội là được tự hành chậm chạp khôi phục nội tức. Đây cũng là vì cái gì, luyện tạng kỳ nội tức hùng hậu, khí mạch càng kéo dài nguyên nhân. Hô đồng. Trần Vũ nắm đấm chấn động, trong không khí sát khí gào rú, ngưng hiện ra một đầu cực đại mãng xà hình dáng sát khí quyền ảnh, mặt ngoài nổi lên một ít dữ tợn hắc thanh hoa văn, bày biện ra kinh người sát khí hướng tới uy. Chỉ sợ giống như luyện tạng kỳ, gặp phải như vậy sát khí hướng tới uy, tâm thần khí huyết đều bị suy yếu vài phần. Tuy ý một quyền, liền có thể đánh ra quyền sức mạnh ngưng sát, hắn sát ảnh càng ngưng thực. Trần Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Trùng kích luyện tạng kỳ, so trong dự liệu thuận lợi rất nhiều. Cả trong cả quá trình, Trần Vũ đâu vào đấy, gắng đạt tới vững vàng. Trần Vũ phát hiện, mình bây giờ nội tức độ tinh thuần, còn hơn giống như luyện tạng trung kỳ. Mà lại tại tân chức về sau, cảnh giới phi thường ổn định. Từ nay về sau mấy ngày, Trần Vũ hơi chút củng cố tu vi, liền bắt đầu ngộ kiếm cùng lĩnh ngộ vân sát quyền. Kiếm pháp phương diện, tự nhiên là khinh trọng kiếm pháp, hôm nay Trần Vũ lại đến nó quy nạp là khinh trọng kiếm quyết. Khinh trọng kiếm quyết, lấy nhiều cửa kiếm pháp chi trường, quy nạp nhẹ, trọng hai loại kiếm pháp phong cách trái lại ý cảnh, bao quát kiếm pháp, nội tức vận chuyển pháp môn cùng kỹ xảo. Từ đó, cái môn này kiếm pháp, có thể xem như độc lập đi ra một môn mới kiếm pháp võ học. Trần Vũ vững tin, cái môn này dung hợp sau đích kiếm pháp, uy lực tuyệt đối có thể so với đỉnh giai võ học, căn bản là cái này cấp độ, cao cấp nhất võ học rồi. Mặt khác, tại vân sát quyền pháp lên, Trần Vũ tấn chức luyện tạng kỳ về sau, có thể lớn nhất hóa phát huy uy lực của nó. Trần Vũ cảm giác, quyền pháp của mình ẩn ẩn bước đến đỉnh phong cảnh giới. Vân sát quyền một khi đạt đến đỉnh phong, lĩnh ngộ chân ý về sau, liền có nhất định tỷ lệ, ngưng luyện xuất ra vân sát chân khí. Trần Vũ tâm thần hướng tới. Nếu như có thể ngưng luyện xuất ra vài tia vân sát chân khí, không chỉ có uy lực bá đạo vô cùng, có thể đả thương hóa khí cảnh. Là trọng yếu hơn là, có thể rất là gia tăng tiến giai hóa khí cảnh tỷ lệ. Hơn hết, muốn tại luyện tạng kỳ, ngưng luyện xuất vân sát chân khí, thật sự rất khó khăn. Đối với tư chất, ngộ tính, kỳ ngộ các loại các phương diện, đều có yêu cầu. Mấy ngày sau, đi tiền tuyến tham chiến thời gian, rốt cục tiến đến. Mà những ngày này, Trần Vũ vân sát quyền pháp, cuối cùng là không có đạt đến đỉnh phong. Có lẽ, đi trên chiến trường, thông qua giết chóc, kinh nghiệm huyết tinh tàn khốc chẳng diện, có giúp ta đột phá. Trần Vũ nỉ non nói. Hắn kinh nghiệm đánh giết, kỳ thật không tính ít. Hơn hết loại này chiến trường huyết tinh giết chóc, liền chưa bao giờ trải qua. Ngày hôm đó sáng sớm, Trần Vũ đến Vân Thiên Điện trước, nơi đây đã hội tụ hơn 200 người. Lên tới hóa khí cảnh trưởng lão, tiếp theo đến thông mạch kỳ đệ tử, cũng có thể chứng kiến thân ảnh, có quen thuộc đấy, có lạ lâm đấy. Ở trong đó, Trần Vũ thấy được không ít quen thuộc gương mặt, có Đồng Ngọc Linh, Đoạn Kiêu Long, Mục Tuyết Tình, Nam Cung Lễ, Hoàng Phủ Lâm đẳng đẳng. Lần này, ta đến mang dẫn các ngươi đi chiến trường tiền tuyến. Ta Vân Nhạc Môn, Thiết Kiếm Môn, Thủy Nguyệt Phái Tam Tông, sắp sửa cùng cốt ma cung tiến hành một hồi sinh tử lớn chiến. Một cái reo rắt êm thai nữ tử âm thanh truyền đến. Lên tiếng người, là một vị thanh mỹ xuất trần y phục hoàng gia mỹ nhân, mày ngài chán, dung mạo xinh đẹp đoan trang, một trương tuyết sứ giống như tinh mỹ xinh đẹp nhan, thần thanh nghiêm túc và trang trọng, có một luồng đoan trang thánh khiết khí chất, khiến người không dám kinh nhận. Chưa xong còn tiếp. Đọc quyển sách chương mới nhất thỉnh đến. Chương 117, Sơ Lâm Chiến Trường. Trên trận phần đông tông môn thành viên, đều bị có Hạ Vũ tiên tử danh xưng là cùng váy mỹ nhân hấp dẫn. Hạ sư cô. Trần Vũ hơi trầm tư, nhìn về phía đoan trang thanh xinh đẹp cùng váy mỹ nhân, chợt nhớ tới đoạn thời gian trước Vân Nhạc môn phản bội. Lúc ấy, thu trưởng lão phản bội, trọng thương hạ sư cô, trộm cướp đi một đám vân thạch. Cũng không nghĩ tới, hạ sư cô sẽ là nhóm này viện binh người cầm đầu, kia tuyệt lệ cao thượng khí chất, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Mục Tuyết Tình liền đứng ở hạ sư cô bên cạnh, theo sư tôn cùng một chỗ tham gia tiền tuyến chiến đấu. Vân Thiên trước điện, một đám nhân mã, thêm chút chỉnh đốn, liền lên đường thẳng đến chiến trường tiền tuyến. Ngày đêm chạy đi, 3-4 ngày sau, một tòa khảm nạm tại khổng lồ thân núi trong cực lớn thành trì, ánh vào một đám nhân mã tầm mắt. Cái này là Lô Vân Thành. Một chúng đệ tử thành viên, không khỏi ngẩng đầu ngưỡng mộ. Trong tầm mắt cực lớn thành trì, cao lớn to lớn, khảm nạm tại thân núi ở giữa ở bên trong, cao nhất vị trí, tiếp cận mây mù lượn quanh phía chân trời. Thành trì tương thể, từ một loại ám thanh nham thạch xây mà thành, mang đến một loại trầm trọng tràn đầy thị giác trùng kích. Ầm ầm, ken ken đồng. Lô Vân Thành một chỗ khác, truyền đến từng đợt nổ vang vang dội, nội tức chân khí bạo liệt cùng vũ khí va chạm, liên miên không dứt. Hiển nhiên cái kia một mặt là Tam Tông cùng Cốt Ma cung giao phong tiền tuyến. Vù vù, cách xa nhau thật xa, phần đông đội ngũ đều cảm thấy vô hình kình phong cùng sát lục chi khí. Trần Vũ trong cơ thể vân sát nội tức, truyền đến ngao ngoe muốn thử sao động, tựa hồ có cảm giác cái kia trên chiến trường khổng lồ sát khí. Vân Nhạc môn viện binh. Hạ Vũ tiên tử tay cầm một cây cờ xí, cùng đại thành bên trên một mặt cờ xí, đúng rồi thoáng một phát ám hiệu. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, đại thành phía trên, bỏ xuống một ít thang mây cùng dây thừng. Phải biết rằng, Lô Vân Thành ở vào trên trăm trượng không trung, kia chỗ thân núi, so sánh dốc đứng. Bình thường thông mạch kỳ đều không thể bằng khinh thân võ học trèo càng. Đại đa số người, lựa chọn thang mây cùng dây thừng, nhanh chóng bỏ lên trên Lô Vân Thành. Vụt, vụt, cỏ. Cũng có một chút khinh thân võ học thật tốt luyện tạng kỳ, lựa chọn độ dốc hơi chút nhẹ nhàng khu vực, dẫm vào vào vách tường nham thạch bay nhảy lên mà lên. Cũng không lâu lắm, Vân Nhạc môn nhóm này viện binh, toàn bộ tiến vào Lô Vân Thành. Ngay tại cùng ngày, Trần Vũ đều là mới thanh tú đệ tử, được an bài tương ứng nhiệm vụ, phần lớn là hậu cần hoặc là hiệp lực phòng ngự. Vào lúc ban đêm, Trần Vũ một đám đệ tử đến tiền tuyến tường thành trước, tham dự lần thứ nhất hiệp lực phòng ngự. Trên tường thành, có thể thấy được một ít nọ giường, xe bắn đá, đều là vượt xa thế tục cỡ lớn phòng thủ thành trì khí giới. Trong đó, Trần Vũ chứng kiến vài tên tráng hán, tề lực kéo ra một cái nọ giường, một lần phóng ra ra vài chi hạng nặng tên nỏ, siêu 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 vạch phá bầu trời đêm. Những thứ này phòng thủ thành trì khí giới, uy lực vượt xa thế tục, bình thường đoán thể kỳ đều kéo không núp đích. Cốt ma cùng tiến công. Các ngươi những thứ này mới tới tay mơ, lần thứ nhất lên sân khấu, hỗ trợ xem trọng khí giới. Như cốt ma cung giết đi lên. Hỗ trợ chém giết. Một gã mặc trầm trọng hộ giáp tím mặt trung niên, trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời. Trong bầu trời đêm truyền đến phi cầm hí hí y y tâm thanh, có thể thấy được trên trăm chỉ, cái, phi cầm, hóa thành từng đạo bóng đen điểm đen. Tại cảnh ban đêm vòng qua vòng lại đánh giết. Những cái kia phi cầm bên trên, cười ít nhất là luyện tạng kỳ. Cốt ma cung phi cầm các kỵ sĩ, có chút tay cầm cung nỏ, viễn trình xạ kích, có chút tay cầm đao kiếm thương mâu các loại bảo khí. Lần lượt đánh giết tới đây, nương theo các loại cách không khí mang hư ảnh. A a, trên tường thành, thỉnh thoảng có người chết thảm. Những cái kia phi cầm kỵ sĩ, bọn chúng đều là luyện tạng kỳ, thực lực không tầm thường, mà lại phiêu hốt bất định, một kích qua đi liền nhanh chóng bỏ chạy. Siêu siêu siêu. Trên tường thành, từng cái sàng nỏ nổ bắn ra mảng lớn hạng nặng tên nỏ, giống như rét lạnh hạt mưa, thẳng hướng không trung phi cầm. Còn có chút khôi ngô đại hán, tay cầm ném lao, vận chuyển nội tức, cách không ném. Dây đặc công kích, miễn cưỡng ngăn chặn những cái kia phi cầm thế công, nhưng chỉ là bắn rơi một hai con phi cầm kỵ sĩ. Cùng lúc đó, sắt, Lô Vân Thành phía dưới, trọn vẹn 2.000-3.000 cốt ma cung trận doanh thành viên, giống như một mảnh hát triều, dọc theo gồ ghề thân núi, nhanh chóng trèo càng mà lên. Bởi vì bền bỉ chiến tranh, cái này một mặt thân núi, sớm đã bị các loại thạch mục, khí giới, thi thể, chồng chất thành một mảnh dốc thoải rồi. Những thứ này chính diện tiến công bóng người, phần lớn là thông mạch kỳ cùng đoán thể kỳ, còn có chút ít luyện tạng kỳ. Bọn hắn dường như hung hãn không sợ chết bình thường, không ngừng có người chết, lại không hề chần chờ, không ngừng trèo càng giết đi lên. Quả thực đều là phá hôi. Trần Vũ trái tim băng giá. Không bao nhiêu lâu, có chút cầm trong tay tấm thuẫn thân ảnh, giết thành lâu phụ cận. Sắt. Trần Vũ đều là các đệ tử, lúc này gia nhập chiến đấu. Vân sát quyền. Trần Vũ một quyền chém ra, sát khí mãnh liệt gào thét, một cái mãng xà hình dáng quyền kình sát ảnh, nổi lên xanh đen hoa văn, vắt ngang mà đi. Á á á. Lúc này có 3-4 tên thân ảnh, kể cả một vị luyện tạng kỳ, bị cực đại mãng xà hình dáng quyền kình sát ảnh xẹt qua, tiêu thảm thiết bỏ mình. Một quyền này uy lực, lại để cho phụ cận vài tên thủ thành Tam Tông thành viên mặt lộ vẻ kinh hãi. Thế cho nên, mấy hơi ở trong, Trần Vũ bên này không có người giết qua. Nhưng cũng không lâu lắm, trên bầu trời phi cầm kỵ sĩ, tia chớp tập sát, tên nỏ bay vụt, kể cả các loại cách không đao mang kiếm ảnh. Tại đây chút ít phi cầm kỵ sĩ hiểm hộ xuống, phía dưới như hắc chiều bóng người, lại mãnh liệt công tới. A a. Trần Vũ phụ cận, thỉnh thoảng có thương tích vòng kêu thảm thiết. Băng. Xuy. Đông nhiên nhất đạo lăng liệt trường thương khí ảnh, nương theo phi cầm bén nhọn kêu to, từ đỉnh đầu thẳng quét Trần Vũ chỗ 2-3 người. Cùng ngay, Trần Vũ cách không một quyền đánh ra, mãng xà hình dáng quyền kình sát ảnh điên cuồng phốc mà đến, trực tiếp đem cái kia trường thương khí ảnh cắn quét. Thực lực không tệ nha. Trong bầu trời đêm, một gã cốt ma cung áo đen nam tử, đứng ở phi cầm bên trên, ngoài ý muốn nhìn Trần Vũ liếc. Trần Vũ đám người vừa mới chuẩn bị phản kích. Cái kia áo đen nam tử khống chế phi cầm, một kích qua đi liền nhanh chóng lướt hướng một phương khác. Cốt ma cung không chung công kích, toàn bộ là tinh anh, dùng quấy rối làm chủ. Mà cái kia mặt đất công kích, chính là đội cảm tử. Trần Vũ thầm than. Không chung, mặt đất, song trọng công kích, hoàn toàn chính xác rất khó đối phó. Nhất là không chung tinh nhuệ công kích, tính cơ động rất cao, bọn chúng đều là luyện tạng kỳ tinh anh. Thỉnh thoảng nhào lên, hoặc là viễn trình mở cung bắn tên. Thời gian chuyển rời trong. Lô Vân Thành bên trên chiến đấu, hừng hực khí thế. Dưới tường thành, cái kia giống như thủy triều tiến công thân ảnh, từ bắt đầu 2.000-3.000, cho đến trên vạn người. Trong bầu trời đêm phi cầm, số lượng càng là gia tăng đến 200-300. Không chỉ có như thế. Cái kia tham chiến trong đám người, ngẫu nhiên còn toát ra vài tên hóa khí hậu thiên, thậm chí hóa khí tiên thiên. Thiên vẫn phá. Cốt ma cung một gã lao giả áo lục, đứng ở phi cầm bên trên. Một trường chém ra giang sóng lớn giống như hắc ô chân khí tuyển sóng, truyền đến lũ bất ngờ gào thét giống như nổ vang. Quét ngang 7-8 trượng. Oanh phốc. Cái kia sóng lớn giống như chân khí tuyền sóng, những nơi đi qua bất kể là thông mạch kỳ hay vẫn là luyện tạng kỳ, toàn bộ hóa thành thịt nát. Một dưới lòng bàn tay, giết chết trên tường thành hơn 10 tên thành viên. Trần Vũ ra đầu một hồi run lên. Người xuất thủ kia, tựa hồ là hóa khí tiên tiên cường giả. Kia công kích, hóa khí cảnh phía dưới. Dính chi chết ngay lập tức. Cũng may, với tư cách phòng thủ một phương, có rất lớn địa lý ưu thế. Tam Tông bên này, cũng có hóa khí cảnh tỏa chấn. Nhao nhao phản kích, đánh chết mấy cái phi cầm, giết chết mảng lớn mặt đất tiến công thân ảnh. Trên tường thành, Tam Tông một đám thành viên đệ tử, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Mỗi thời mỗi khắc đều có thương vong. Vô tận sát phạt trong. Không ít người tình trạng kiệt sức, nội tức tiêu hao cực lớn, lui ra phía sau nghỉ ngơi một hồi. Trần Vũ tính toán thoáng một phát. Mỗi lần hiệp lực phòng ngự. Tiếp tục 2 canh giờ, lại nghỉ ngơi nửa canh giờ. Dùng Trần Vũ thể lực, chỉ cần bất quá kích tiêu xài, coi như là liên tục chiến cái cả buổi, đều không coi vào đầu sự tình. Bất quá. Hắn hay vẫn là bảo trì ít xuất hiện, nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Tham chiến lúc, hắn cũng nghiêm túc, chủ yếu là dùng ma luyện vân sắt quyền làm chủ, kia trên lưng huyền trọng kiếm, đến nay còn chưa động đậy. Thầy quân lúc nghỉ ngơi. Trần Vũ đông nhiên chú ý tới, thiên trong trăng sáng, nhiễm lên vài tia quỷ dị máu chạch. Đây là có chuyện gì? Trần Vũ cảm thấy một tia không hiểu quỷ dị cùng hắn ý, nhìn chằm chằm vào cái kia nhuốm máu ngân nguyệt. Từ lần trước trận kia đại hội chiến, Tam Tông tử thương vô cùng nghiêm trọng, trong bầu trời đêm trăng sáng, liền xuất hiện loại này dấu hiệu. Một gã luyện tạng kỳ trung niên, thấy nhưng không thể trách mà nói. Cái kia cốt ma cung, thực tế ưa thích tại buổi tối khai chiến. Có người hoài nghi, cốt ma cung tựa hồ là tại thông qua chiến tranh, tiến hành nào đó huyết tế. Một ít Tam Tông thành viên, lẫn nhau lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Trần Vũ lại bắt đầu gia nhập trên tường thành quay về phòng ngự. Lúc này, mặt đất phụ cận, cốt ma cung cảm tử pháo hôi thi thể, chồng chất như núi. Mà những thứ này pháo hôi, phần lớn là cốt ma cung bên ngoài biên giới thành viên, hoặc là phụ thuộc thế lực. Vù vù. Tường thành mấy cái khu vực, thiêu đốt lên một đoàn màu xanh sấm lửa khói, ngã xuống một ít cháy đen không thành hình thi thể. Cốt lân diễm. Trần Vũ trong lòng dùng mình, tại Bác Sơn Linh vừa lúc, hắn bái kiến loại công kích này. Vèo, vèo. Bầu trời phi cầm bên trên, có một gã hắc bảo nhân trên mặt âm hiểm cười, ném ra mấy cái hắc bình. Đồng anh. Trong đó có một cái hắc bình, ném hướng Trần Vũ bên này khu vực. Trần Vũ vừa mới chuẩn bị có hành động. Chút tài mọn. Một cỗ bành trướng kình phong từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một mảnh màu tím nhạt bá đạo gió lan, hô vang một tiếng, đem cái kia bình đánh bay ra mấy trượng có hơn. Hắc bình ở giữa không trung, bắn ra ra một mảnh màu xanh sẫm lửa khói, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến một gã phi cầm kỵ sĩ. Trần Vũ ghé mắt vừa nhìn. Người ra tay, là tên kia mặc áo giáp tím mặt trung niên, hóa khí hậu thiên cường giả. Người này xuất từ Thiết Kiếm môn, chính là phiến khu vực này phòng thủ thành trì đội trưởng một trong. Bất quá. Cốt ma cung một phương, cũng khi thì có hóa khí cảnh ra tay, tím mặt trung niên rất nhanh bị kiềm chế đi. Trần Vũ vẫn như cũ dùng vân sát quyền sát phạt. Mặt đất phụ cận công kích, bất kể là thông mạch, hay vẫn là luyện tạng, hắn không sợ chút nào, hết thể đuổi giết. Thời gian dần qua. Trần Vũ quyền pháp trong mang ra sát khí, càng phát ra nồng hậu dày đặc. Thậm chí, liền trước huyết chỉ kỳ ngộ ở bên trong, chứa đựng tại huyết nhục cốt cách chỗ sâu khí huyết sát, cũng bị một chút kích phát ra. Bất chi bất giác. Hắn vân sát nội tức cùng quyền pháp, đều tại một chút biên độ tăng trưởng tinh tiến trong. Duy nhất lại để cho Trần Vũ đau đầu đấy, là trên bầu trời phi cầm. Thể thuật thiên phú, lại để cho hắn có được không gì sánh kịp cận chiến ưu thế, bất quá tại viễn trình bên trên, có chút không đủ. Những cái kia phi cầm kỵ sĩ, đều là một kích liền đi, cũng không còn chiến, vô cùng linh hoạt. A, bên cạnh một gã tay cầm hạng nặng ném lao khôi ngô đại hán, ngã xuống đất bỏ mình, bị một gã phi cầm kỵ sĩ, dùng nhất đạo cách không kiếm quang chém giết. Len keng. Một chi hạng nặng ném lao, rơi xuống dưới chân hắn. Trần Vũ mặt lộ vẻ trầm ngâm, nhặt lên trên mặt đất ném lao. Tương đối bình thường ném lao, muốn chìm không ít, có 100-200 cân, kia mũi nhọn sắc bén như mũi nhọn. Loại này ném lao, phẩm chất tiếp cận nửa bảo khí, là Tam Tông chuyên môn chế tạo, dùng để đối phó du kích quấy rối phi cầm. Nhưng thực tế hiệu quả thì là bình thường. Bởi vì trên bầu trời phi cầm kỵ sĩ đều là luyện tạng kỳ tinh anh, mà lại trên không trung di động bất định, khó có thể đánh chết, chủ yếu là kiểm chế tác dụng. Đi. Trần Vũ tay cầm ném lao, nội tức dũng mãnh vào, vận chuyển đồng tượng công man lực, đột nhiên ném mà ra. Vèo xoẹt.